Chương 22, nhập ma, năm mới canh hai, cầu ngân phiếu, người đăng, xin vô tả cái này mai đại nhật chậm rãi rơi xuống, dung nhập từ nguyên thân thể, dung nhập xương cốt, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ. Một cỗ tinh thuần mà bàng bạc lực lượng phi tốc bổ sung từ nguyên linh khí, rất nhanh, từ nguyên thể nội linh khí tổng lượng tựa như một mặt đại dương mênh mông, vừa xa khỏi cựu phẩm võ giả nên có lượng cấp, lại so một chút bát phẩm sơ kỳ võ giả linh khí còn muốn dồi dào, nồng đậm. Từ nguyên làn ra mỗi một chỗ đều không lửa tự đốt, không phải thiêu đốt, mà là hình thành một đạo tâm chắn thiên nhiên, như là tụ liệt dương rèn luyện hỏa thần, hướng thế gian tản mát ra nhất là hừng hực ánh sáng, toàn thân trên dưới mạnh mẽ thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, tên là Minh Hoàng Chân Diễm, thời đại hồng hoang bản nguyên chi hỏa, sự xuất hiện của nó từ đây làm ăn lông ở lô đám người học được nấu nướng đồ ăn. Từ Sùng Phong giống như là ngâm tụng sách sử nói rông dài, hai tay lại kích động đến có chút phát run. Vương Tiên cười nói, đạo này so thần ma thời đại còn xa xưa hồng hoang khí vận, dị vãng đều là giáng lâm tại thần thú thân thể, bởi vì chỉ có thần thú thần chi thân thể mới có thể gánh chịu. Hôm nay hàng thế tại nhân loại thân thể, như thế hành động vĩ đại, chỉ sợ tại đại chu trên sử sách nhớ một bút đều không đủ đi. Lấy thế giới bản nguyên ngày làm khí vận, không chỉ là nhân loại nhục thân không cách nào gánh chịu, sẽ còn nhận thiên đạo chế tài, kết cục sẽ là linh hồn ma diện, không vào lục đạo. Từ Sùng Phong nói, còn nếu là bị miêu tả đến quan tưởng đồ bên trên, thiên đạo chế tài liền sẽ chuyển rời đến miêu tả người trên thân, có thể nghĩ, vị kia gọi thẩm cư thần bí hòa sĩ, có thể ngạnh kháng trụ thiên đạo chế tài đem hỏa miêu tả xuống tới, có kinh khủng bực nào kinh thế đại năng. Nói, vị này tam phẩm võ giả cũng không khỏi tự chủ toát ra sùng kính. Trên đời này để hắn Từ Sùng Phong kính nghệ không nhiều, đương triều Chu Thiên Tử tính một cái, kia cao đứng ở chiêm tinh đài nhìn rõ thiên tượng quốc sư lão tặc tính một cái, Bạch Lộc thư viện kia cổ hủ lão nho tính một cái. Còn có vị này, lấy cùng thiên đạo tranh phong làm thú vui họa sĩ thẩm cư. Cửu thiếu chủ đây là bước vào võ đạo cửu phẩm rồi. Dưới trận đám người vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái, rõ ràng mới còn bị đánh cho gần chết Từ Nguyên, làm sao một nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu? Linh đan rượu dược gì có thể làm được điểm này? Cho nên nói, cửu thiếu chủ hiện tại là văn võ song cửu phẩm. Có người không xác được tín đạo. Nhìn xem bị Minh Hoàng Chân Diễm bao khỏa, như hỏa thần chói lóa mắt Từ Nguyên, Từ Ngao sắc mặt âm tàn phải phệ nhân. Hắn rất hối hận lúc trước vì sao không phái người trực tiếp tại hậu sơn giết chết tiểu tử này, ngược lại lựa chọn cái ổn thỏa nhất phương pháp. Dưới mắt không chỉ có không có để Từ Nguyên tại hắc độc thôn vệ trong thống khổ chết đi, ngược lại nuôi hổ gây họa, thành bây giờ như vậy khí hậu, vậy mà giẫm cũng giẫm bất tử. Nếu là lúc trước nghe lão sư đề nghị, cũng không trở thành lưu lại cho mình như thế phiền phức. Hắn hối hận không trách sơ. Từ Ngao hận không thể đem Từ Nguyên tiên đao vặt quả, lửa giận trong lòng mãnh liệt, hắn một tay chỉ lên trời khung hư nắm, một thanh tuyên khắc lấy rậm rạp đường vân màu tím sẫm trường mâu cứ như vậy xuất hiện trong tay. Đại tôn lôi mâu. Tay cầm đại tôn lôi mâu từ Ngao toàn thân khí lực tăng gọn, cơ bắp mạch máu từng chiếc bạo lồi. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, cánh tay phải nâng lên cơ bắp phồng lên, gầm thét một tiếng đem trường mâu ném mạnh mà ra. Mang theo xuyên qua vạn vật sắc bén, những nơi đi qua ngay cả không gian đều bị vạch trần, trường mâu lôi cuốn lấy gào thét lôi đỉnh, cứ như vậy hung hăng đâm về Từ Nguyên mặt. Một kích này, Từ Ngao hao hết hơn phân nửa linh khí, khí lực cũng bỗng nhiên suy yếu, đây là hắn tất sát một kích. Từ Nguyên ngẩng đầu mắt thấy trôi này sắp xuyên qua đầu lâu mình trường mâu, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi có vũ khí tương trợ, ta dựa vào cái gì không có? Toàn trường người ngừng thở, ánh mắt tụ tập trên người Từ Nguyên, chỉ gặp hắn không nhanh không chậm ngâm tụng nói, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, trái giác hoàng, phải dơ cao thương, gấm mũ lông trồn, ngàn kỵ quyển bình cương, vì báo khuynh thành theo thái thú, thân bắn hổ, nhìn tôn lang, diệu hàm lực gan còn khai trương, tóc mai hơi sương, lại có làm sao? Thằng đến niệm tụng đến một câu cuối cùng, sẽ sắn cung điêu như trăng tròn, tây bắc vọng, bán thiên lang. Thơ hay. Từ Sùng Phong đông nhiên ngồi dậy, ngực kịch liệt chập trùng, đến mức bắt đầu thở hổn hển. Mình chinh chiến cả đời, giấu ở trong lòng chí khí khó thủ, lại bị câu thơ này biểu đạt đến phát huy vô cùng tinh tế. Theo một câu cuối cùng niệm tụng hoàn tất, bầu trời bỗng nhiên phát lên dị tượng, lại là một đạo thanh quang thẳng tắp rơi xuống, một đạo hạo nhiên văn đạo linh khí rót vào Từ Nguyên thể nội, văn đạo tu vi hiện ra tăng vọt tăng lên. Đó lấy, Từ Nguyên nói muốn sắn cung điêu như trăng tròn, trong tay của hắn lại thật xuất hiện một trường Tử Minh Hoàng Chân Diễm dành dụm thành cung nỏ. Từ xa dương cung cài tên, một con thiêu đốt thật diễm mũi tên bắn ra, cùng trường mâu đụng vào nhau. Thân mâu bị ngọn lửa thôn phệ, trong khoảnh khắc, trôi này mọi việc đều thuận lợi, trường mâu lại bị đâm đến bay ngược mà ra. Từ Ngao quá sợ hãi, nhanh lên đem trường mâu thu hồi, phát hiện trường mâu đã bị thiêu đến cháy đen. Khí vận cùng bản thể tương liên, hắn đồng thời phun ra một ngụm máu. Từ Ngạo suy sụp tinh thần quỳ rạp xuống đất, toàn thân khí lực lại một cái chớp mắt bị thật diễm tiêu đốt đến không còn một mảnh. Đồng thời, bị thiêu đốt hầu như không còn không chỉ là khí lực, còn có linh khí, thậm chí là linh hồn. Từ Ngạo đại não sinh ra nhói nhói, ánh mắt trời đất quay cuồng, xoang mũi có hai đạo máu mũi chảy ra. Hắn đưa tay một vòng đầy tay là máu, thật diễm đối linh hồn tiêu đốt, để Từ Ngạo phát ra thống khổ rên rỉ. A a a a a a, trong chớp nhoáng này, Từ Ngạo thậm chí thống khổ đến nghĩ bản thân chấm dứt. Hắn chật vật quỳ rạp trên đất, run rẩy từ bên hông móc ra một cây truy thủ, đang muốn hướng tâm bẩn đâm tới, đống nhiên hoàn hồn, phát cuồng đem truy thủ ném đi. Hắn không thể cứ như vậy mất hết mặt mũi chết. Vũ quan điên cuồng bật bẹo thành một đoàn, Từ Ngao bàn tay hung hăng hướng ngực vỗ. Lần này ho ra không phải máu tươi, lại là một đoàn đủ mọi màu sắc biến ảo không ngừng khí thể. Đây là hắn áp đáy hòm át chủ bài, thiên đạo chi lực. Theo thiên đạo chi lực bị phun ra, Từ Ngao khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, tu vi càng là tổng cửu phẩm biên mãn ngã xuống cửu phẩm sơ kỳ. Hắn một bên quỳ xuống đất ho ra máu, một bên khống chế thiên đạo chi lực dung nhập một bên cháy đen đại tôn lôi mâu bên trong. Là thiên đạo chi lực thành tựu Từ Ngao cái này thân thiên phú, nhưng hắn hôm nay tình nguyện bỏ qua phần này thiên đạo chi lực, cũng muốn đem Tử Nguyên trấn sát ở đây. Ta muốn để tiện chủng này hài cốt không còn, linh hồn ma diệt. Chết, chết, chết. Tử Ngao triệt để lâm vào điên cuồng, thiên đạo chi lực thụ ảnh hưởng trở nên đục ngầu bốc mùi, cỗ này hôi thối khí thể dung nhập vào lôi mâu bên trong, lôi mâu lại quỷ dị bắt đầu vặn mèo, tiếp lấy cấp tốc bành trướng thành trụ to dài, lại từ thân mâu bên trên mọc ra từng khỏa cực đại xấu xí đẽo thịt. Đẽo thịt lại bành trướng nổ tung, từng trương kinh dị bệnh trạng quái mặt từ đó mọc ra, đầy trời lung tung bay múa, cẩn thận nhìn lên, cái này từng trương quái mặt lại cùng Tử Ngao có 9 phần tương tự. Trái lại Tử Ngao đã té xỉu trên đất, xấu xí mặt quỷ một tấm trong đó mặt khỏe miệng chảy xuống nước bọt, mở ra huyết tinh miệng lớn đem Tử Ngao một ngụm nuốt vào, liếm môi một cái, lại lộ ra cực kỳ thỏa mãn thần sắc, vô cùng sợ hãi. Dưới trận đám người hoảng sợ thét lên, có người thậm chí bị trước mắt cái này kinh khủng máu tanh hình tượng buồn nôn đến nôn mửa không ngừng. Trên đài cao Vương Tiên sắc mặt đột biến, là khí vận nhiều sóng. Từ Sùng Phong không nói gì, chỉ là một cái tay hung hăng nắm chặt thành quyền, sắc mặt âm trầm làm cho người khác tim đập nhanh. Nơi xa có một đạo bạch hồng lướt đến, cầm trong tay bụi bặm thanh vân lão đạo lơ lửng chỉnh diện bên trên, quát chói hai lên tiếng, đám người nhanh chóng lui tán, bắt thiếu chủ đã nhập ma. Chương 23, mãnh hổ còn bảo vệ con người đăng, xỉn vô tà Tử Ngao, ngươi điên rồi. Dưới trận đám người nhao nhao tránh tán, Tử Nguyên ngẩng đầu mà đứng, nhìn chăm chú lên những này xấu xí quái mặt, sắc mặt bình tĩnh, vì giết chết ta, ngươi làm bẩn thiên đạo chi lực, nhập ma đạo, ngươi đi lên một đầu tuyệt lộ. Những này quái mặt cổ kỳ dài vô cùng, tướng mạo cùng Tử Ngao có 9 phần tương tự, nhe răng trợn mắt ở giữa không trung loạn vũ. Mà mọc ra quái mặt đại tôn lôi mâu, cũng thay đổi thành cái to dài màu da trụ thể, đẽo thịt lít nha lít nhít, làm cho người buồn nôn. Trong đó một con quái mặt xoay qua cổ nhìn về phía Tử Nguyên, lại miệng nói tiếng người, thanh âm khàn giọng chói tai, không phải ta, lỗi của ta. Là ngươi, ngươi. Ngươi tiện chủng này, là ngươi bức ta. Không, không chỉ trách ngươi, cũng trách lão sư, đều là lão sư sai. Chương này mất trí quái mặt hướng phía thiên khung phẫn nộ gào thét, đều là lão sư, là hắn. Có một ngày quan chắc sao trời luân chuyển, gặp một viên tử tiêu sao băng nhập ung châu, tính ra Tử gia sắp xuất hiện một vị có thể so với người thánh kinh thế đại tài, là vì Tử gia con trai thứ 9. Không phải ta Tử Ngao, là ngươi, Tử Nguyên. Hắn muốn rách cả mí mắt, trong giọng nói tràn đầy ghen ghét cùng ngoan ý, lão sư tìm được tuổi nhỏ ta, hắn nói, ngươi hàng thế sẽ giao động ta tại ung châu chủ phủ địa vị. Cho nên, ta tại sao muốn nghĩ hết biện pháp giết chết ngươi, bởi vì đều là ngươi sai. Ngươi như không có sinh ra ở Tử gia không phải tốt. Ngươi ngoan ngoãn chết mất không phải tốt. Trên đài cao Tử Sùng Phong đem những lời này mỗi chữ mỗi câu nghe vào trong tai, sắc mặt càng thêm âm trầm đến dọa người, Vương Tiên có chút giật mình, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy mình hướng này không chừng thanh sát chủ tử, sinh ra mãnh liệt như thế tâm tình chập chờn. Tử Sùng Phong phẫn nộ toàn thân phát run, hai mắt phiếm hồng, từng chữ nói ra bên trong là xâm nhiên sát ý, đem Tử Ngao những này cùng hắn qua có tiếp xúc mật thiết người đều cho ta hung hăng tra một lần. Ta muốn ngươi trong 10 ngày cho ra kết quả. Rõ. Vương Tiên lĩnh mệnh quỳ xuống, trong lòng hãi nhiên. Có thể thông qua quan sát tinh tượng xem bói cắt hùng, chẳng lẽ lại cùng kinh thành vị quốc sư kia có dính dấp? Việc này nếu là liên lụy đến kinh thành cái này thế lực, phía sau ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Ý vị này kinh thành thế lực đã đem tay Man Tiên Quá Hải vươn vào Ung Châu chủ phủ bên trong, điều khiển lòng người, ý đồ tả hữu Châu chủ chi tử sinh tử. Cái này khiến vị này kiên cường tự ngạo Châu chủ, làm sao không phẫn nộ, thậm chí cảm thấy sỉ nhục. Vương Tiên ý thức được, việc này phía sau dính dấp đến sự tình tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí liên lụy ra mấy thế lực lớn đánh cờ. Tử Nguyên cười cười, chỉ cảm thấy Tử Ngao rất thật đáng buồn, đây chính là ngươi cho ta hạ độc lý do sao? Vì mình tiền đồ địa vị, giết chết một cái cùng ngươi không oán không cửu người. Tử Nguyên trong lòng đột nhiên chấn động, vội vàng hỏi, mau nói, trong miệng ngươi lão sư là ai? Lão sư của ta. Đúng a, lão sư của ta là ai? Lão sư của ta là ai? A a a a a a. Cái này mấy trương quái mặt đều hiện lên ra cực độ thần tình thống khổ, hoàn toàn mất hết thần trí, tiếp lấy phảng phất nhận thống nhất chỉ lệnh, đầy trời quái mặt lại nhao nhao đem mặt hướng Tử Nguyên. Mở ra đấm máu miệng lớn, như bị điên hướng Tử Nguyên trùng đến. Một cỗ cùng loại với thi thể hư thối hôi thối tốc thẳng vào mặt. Nhưng mà, đương những này quái mặt ý đồ tiếp cận Tử Nguyên lúc, lại nhao nhao bị Minh Hoàng chân diễm bức lui, khuôn mặt thậm chí bị thật diễm cho dây dưa kéo lại, như giỏi trong xương lại làm sao cũng nhào bất diệt, cuối cùng đang vặn vẹo bên trong bị thiêu đốt thành cho tàn. Thật là bá đạo thật diễm, liền liên kết lấy thiên đạo chi lực nhiều song quái vật đều không thể cận thân sao? Tung bay ở không trung chăm chú nhìn trên trận thế cục Thanh Vân lão đạo rất là giật mình, quái vật này bản thể cùng Tử Ngao lẫn nhau vẻ mà sinh. Tử Ngao chỉ có cửu phẩm tu vi, mà ô trọc thiên đạo chi lực nhưng cố đem hắn mang lên bát phẩm độ cao. Không chỉ có như thế, tất cả đạo đều diễn sinh với thiên đạo, bởi vậy thiên đạo chi lực đối tất cả con đường đều có áp chế tính, nếu là lúc này trước thất phẩm, chỉ sợ đều không phải là quái vật này đối thủ. Nhưng mà từ nguyên cái này hoàng nhật thần thể lại có thể cùng thiên đạo chi lực địa vị ngang nhau, khí vận cấp độ chi cao, có thể thấy được luồng đốn. Ta có một lý, cấp tốc. Lúc này, từ nguyên hai chân đột nhiên phát lực, ở nhờ cước lực nhảy lên, tinh chuẩn nhảy vọt đến những này quái mặt to dài trên cổ, tốc độ nhanh đến quái mặt không kịp quay đầu. Sau đó một cái cổ tay chặt bổ ra, lôi cuốn lấy thật diễm cổ tay chặt hướng phía chỗ cổ bổ tới, như thái thịt chặt đứt cái cổ đem trương này quái mặt bổ xuống. Tiếp lấy lại phi tốc nhảy đến cái khác quái mặt trên cổ, một trương, hai tấm, ba tấm. Trong nháy mắt, tám cái quái mặt quả thực là bị Tử Nguyên thần tốc cắt đứt bảy cái, rớt xuống quái mặt không kịp kêu thảm, liền ở giữa không trung bị thật diễm ma diệt. Chỉ còn lại một con quái mặt, cũng là mới một ngụm đem Tử Ngao nuốt vào quái mặt. Gương mặt này so cái khác mặt hình thể đều muốn khổng lồ, cũng càng vì xấu xí dữ tợn. gặp Từ Nguyên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem mặt khác quái mặt chặt tới, chương này quái mặt tức hồn hẹn, lại vặn bẹo thành một đoàn hắc vụ cuốn hình người quái mặt cự nhân, một cước liền muốn đem Từ Nguyên cho dâm đến vỡ nát. Sau cùng bùng ấy, Thanh Vân lão đạo cùng Vương Tiên ánh mắt run lên, đồng thời làm tốt xuất thủ cứu Từ Nguyên chuẩn bị. Chương này quái mặt là Từ Ngao cùng Ô Trọc Thiên đạo chi lực ký túc chỗ, toàn lực có thể so với bát phẩm trung kỳ, theo bọn hắn nghĩ, lấy Từ Nguyên tu vi căn bản là không có cách chịu đựng lấy một kích. Nhưng mà, trong mắt của mọi người Từ Nguyên lại là đối lấy cái này quái mặt cự nhân mở ra bàn tay. Đúng vậy, vẹn vẹn mở ra bàn tay. Lòng bàn tay mắt đen thức tỉnh, mở ra kia sen lẫn bạo ngược điên cuồng cảm xúc dựng thẳng đông. Thiên đạo chi lực sao? Rất xin lỗi, hiện tại thuộc về ta. Từ Nguyên cười nói. Nói, lòng bàn tay mắt đen bên trong liền mọc ra một con vô hình trong suốt cự thủ, càng giống là Từ Nguyên một cái tay phóng đại bản, cái này cự thủ một tay lấy quái mặt cự nhân cho giữ tại trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng bóp, cự nhân lập tức hóa thành một mịn. Thậm chí ngay cả quái mặt cự nhân tiếng kêu thảm thiết đều theo bột mịn cùng nhau bị mắt đen hấp xả sạch sẽ, bột mịn biến mất, lộ ra bị che chắn Từ Ngao, còn có đoàn kia đục ngầu thiên đạo chi lực. Mắt đen đang muốn đem Từ Ngao nuốt mất, Từ Nguyên lại vội vàng dùng ý thức ngăn lại, chỉ đồng ý mắt đen đem cái này đoàn thiên đạo chi lực thôn phệ. Hắn khẽ nhả một hơi, cuối cùng là giải quyết hết. Tất cả mọi người trong nháy mắt này đều nhìn về cái này trên thân đốt lửa cháy hừng hực thiếu niên, mãnh liệt rung động xuất hiện tại trái tim của mỗi người. Ai cũng không dám tin tưởng, cái này đáng sợ thiên đạo quái vật lại bị cái chỉ là võ đạo cửu phẩm cho đánh chết. Không, nói đúng ra là văn võ song cửu phẩm. Võ đạo từ ra, vậy mà hạ xuống như vậy thiên chi tiêu tử. Có người sợ hãi thán nói, ai có thể nghĩ tới? Hiện tại đứng tại trên trận, phong thái so thiên thần còn muốn chắc tuyệt thiếu niên. Một tháng trước, vẫn là cái thân trung kịch độc bất trị, bị trong phủ trên dưới phỉ nhổ căm hận phế bật. Không đến một tháng, khử hắc độc, nhập văn đạo cửu phẩm, nhập võ đạo cửu phẩm, cái này ngắn ngủi một tháng thời gian, Từ Nguyên đi đến người khác cả một đời đều khó mà với tới đường. Tôn Tư Di nhìn xem quang mang vạn trượng Từ Nguyên, trong mắt dường như cất giấu ngàn vạn đời sao. Giờ phút này dùng cái gì hình dung tử, đều không thể hình dung nàng đối Từ Nguyên tưởng thức. Cái này gọi Từ Nguyên ra hỏa, cũng liền miễn cưỡng xứng với bản tiểu thư đi. Có thể làm chúng làm ra một mảnh đủ để lưu truyền thiên cổ thơ, đây là văn thao, không đến một tháng nhập võ đạo cửu phẩm, đến hồng hoang khí vận, đây là vũ lược. Thanh tựu như thế, được trao cho có thể so với người thánh kinh thế đại tài đánh giá tựa hồ rất thỏa đáng a. Thanh Vân lão đạo đuốt đuốt râu bạc trắng ha ha cười nói, chúc mừng châu chủ, có thể nuôi dưỡng được như thế thiên tiêu, tương lai Ung Châu tử gia nhất định đại hưng. Vương Tiên hướng Từ Sùng Phong chắp tay chúc mừng, lộ ra từ đáy lòng vui sướng. Từ Sùng Phong chỉ là cười cười, khoe miệng có chút dương lên, dường như có chút tự đắc. Hắn thâm thúy con ngươi hướng phía thiên khung ngắm nhìn, suy nghĩ lại lâm vào phiêu hốt. Nửa ngày, cương nghị khuôn mặt toát ra chưa bao giờ có ôn nhu, cũng không biết là nhìn xem ai, lẩm bẩm nói, "Uyển Nhi, nếu là ngươi còn sống, nhìn thấy tiểu tử này dựa theo ý nguyện của ngươi trưởng thành, đoán chừng ngươi sẽ cười rất vui vẻ đi." Cười đến như cái đồng đốc. Con đường của hắn còn rất dài, ta sẽ hết tất cả lực lượng, cho dù là mình đầu này mạng già, cũng phải cấp hắn con đường phía trước trải bằng. Từ Sùng Phong cắn răng, trong mắt là mãnh liệt sát ý, quốc sư lao tặc, ngươi nếu là dám động hắn, liền xem như thiên tử muốn bảo đảm ngươi, ta cũng muốn xuất bắc cảnh 40 vạn thương ứng quân, vào kinh thành thành san bằng ngươi kia chiêm tinh đài. Đừng cho là ta là nói cười. Mãnh hổ còn bảo vệ con, huống chi ta Từ Sùng Phong. Thanh âm như từng kia từng kia từng sợi tuyến, hướng về đông nam phương hướng mà tới. Ung Châu đông nam phương hướng, chính là Đại Chu kinh thành. Từ Ngao vô lực từ giữa không trung rơi xuống, bị một vị cao phẩm võ giả tiếp vào lòng, Vương Tiên vội vàng từ đài cao nhảy xuống xem xét tình huống. Tiêu cao phẩm võ giả sở trưởng chỉ nhẹ dò xét Từ Ngao hơi thở, sắc mặt khẽ động, hướng Vương Tiên lắc đầu, đã không có sinh cơ. Chương 24, quốc sư Từ Nguyên quanh thân thật diễm chậm rãi tán đi, ánh mắt trong lúc vô tình hướng bên ngoài sân một đốc, đúng lúc thấy được sắc mặt hoảng sợ Từ Huệ. Gặp Từ Nguyên ánh mắt quan tới, hắn vội vàng phanh 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 quỳ xuống đất dập đầu ba cái, sau đó xoay người chạy, nửa đường còn rất chật vật ngã một phát, dẫn tới đám người cười vang không ngừng. Bọn hắn nhưng rất ít gặp Từ gia thất thiếu chủ như vậy chạy trối chết bộ dáng. Từ Nguyên biết Từ Huệ cùng Từ Ngao là cá mẹ một lứa, Từ Huệ mắt thấy Từ Ngao rơi vào kết quả như vậy, sinh lòng sợ hãi, sợ Từ Nguyên kế tiếp trả thù chính là mình, liền vội vàng chạy trốn, dự định chạy càng xa càng tốt. Từ Nguyên lắc đầu, võ giả không sợ hãi, mà Từ Huệ lòng võ giả đã bị dọa đến hư hại, về sau tu vi sẽ không còn có chỗ tinh tiến. Hắn từ đầu đến cuối đều không có trả thù Từ Huệ suy nghĩ, thậm chí nói, Từ Huệ ngay cả để Từ Nguyên trả thù tư cách đều không có. Từ Nguyên nhìn về phía trên đài cao ngồi ngay ngắn Từ Sùng Phong, hai cha con đối mặt một lát, Từ Sùng Phong khẽ bước cằm, Từ Nguyên về lấy mỉm cười, chắp tay liền quay đầu hạ trận. Châu chủ, Từ Ngao thiếu chủ đã chết. Vương Tiên nhảy lên đài cao, không người báo cáo. Ta đã biết, Từ Sùng Phong mặt không thay đổi quát quát tay, đây là hắn tự tìm, cùng đám kia thiên tượng sư thông đồng độc hại huynh đệ, rơi vào ma đạo, tội ác sáng tỏ, coi như từ trường tranh đấu này bên trong may mắn sống sót, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Đi xuống đi, đơn giản bố trí một chút tang sự, ngày mai liền táng tại hậu sơn đi. Vâng. Vương Tiên đối Từ Sùng Phong an bài không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hiểu rất rõ chủ tử nhà mình. Tâm thuật bất chính gây nên rơi vào ma đạo người, liền xem như mình thần cốt đủ, cái này thiết huyết nam nhân cũng sẽ đem nghiêm trị không tha, không có mảy may chần chờ. Từ Sùng Phong đối ma đạo, hận đấu xương. Trận này huynh đệ sinh tử đánh nhau, cứ như vậy hạ màn. Mặc dù trường tranh đấu này phát sinh ở phủ thượng, nhưng trải qua tân khách cùng bọn hạ nhân kinh dương, cửu thiếu chủ Từ Nguyên một ngày nhập văn võ song cửu phẩm sự tích trải qua một truyền mười, mười truyền trăm, truyền khắp toàn bộ Ung Châu, thậm chí ngay cả kinh thành bên kia đều có chỗ nghe thấy. Mà tương đối, từ Ngao rơi vào ma đạo bỏ mình tin tức cũng bị toàn phủ phong tỏa. Thậm chí, trong phủ nhắc lên việc này đều là tối kỵ. Kinh thành, Chiêm Tinh Đài. Chiêm Tinh Đài có 9 tầng. Từ chỗ cao nhất 9 tầng hướng kinh thành nhìn ra xa, kinh thành đại khái kết cấu nhìn một cái không sót gì. Tọa lạc ở chính giữa chính là nguy nga hùng vĩ hoàng thành, dãy cung điện vàng son lộng lẫy, là kinh thành nhất chói mắt công trình kiến trúc, lại hướng bên ngoài một vòng chính là nội thành, phần lớn cư trú thương nhân qua lại. Bởi vì giá phòng quá đắt đỏ, dân chúng liền tụ tập tại vòng ngoài cùng ngoại thành, trong ngoài thành ở giữa có phường thị cách trở. Mà sông hộ thành thì từ chính giữa quán xuyên toàn bộ trong ngoài thành. Giờ phút này màn đêm buông xuống, nội thành nhà nhà đốt đèn, mà ngoại thành đèn đuốc thì thưa thớt được nhiều. Phồn hoa nhất thuộc về phường thị, như một đầu kim sắc dây lụa trải ra ở bên trong ngoại thành ở giữa, tiếng người huyên náo, tiểu thương gào to âm thanh không dừng ngủ đêm. Đại chu thương nghiệp phát đạt, phường thị cũng không có cấm đi lại ban đêm. Lúc này Chiêm Tinh Đài, có một vị còn xuống lưng còn lão đầu, cầm trong tay quả trượng, chính quanh chân ngồi tại đài cao chính giữa. Nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều chưa từng có, càng giống là ngủ. Một cái toàn thân tóc trắng tiểu nữ hải, thảnh thơi ngồi tại bên cạnh đài cao, đem tinh tế trắng non bắp chân treo ở trên không, trước sau lắc lư. Trong miệng nàng hừ phát điệu hát dân gian, song đuôi ngựa theo cái đầu nhỏ lung la lung lay. Trung quanh có gió lạnh gào thét, nhưng cô bé này lại không ý kỵ tí nào đêm khuya rét lạnh, ngược lại dương dương tự đắc, đón gió lộ ra hưởng thụ thần sắc. Lúc này, một đầu thanh tuyến từ thâm trầm hoàng hôn phong tới, tùy theo quanh quẩn tại tầng thứ 9, quanh quẩn tại toàn bộ Chiêm Tinh Đài to to nhỏ nhỏ nơi nhỏ lánh. Từ súng phong câu này ngầm lấy uy hiếp, vang vọng tại mỗi một vị thiên tượng sư bên hai, người nghe giận tím mặt, tiếng chửi rủa liên tiếp. Chúng ta thiên tượng sư thân phận cao quý, như thế nào lẫn vào tiến đại gia tộc huynh đệ nội đấu bên trong? Từ súng phong tính là thứ gì? Bằng hắn cái này kia tam phẩm tu vi có thể đánh được chúng ta nhị phẩm quốc sư? Đây là trần trụi nói xấu, ngày mai ta muốn đem cái này mãng phu một chữ không kém thượng tấu cho hoàng thượng. Còn xuống lao đầu cũng nghe đến câu nói này, vẫn như cũ mí mắt đứng thẳng kéo không phản ứng chút nào. Tiểu nữ hài nghe nói như thế, lại nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra hai viên ngọt ngào lúng đồng tiền. Có một kiếm lông mày tinh mục nam đệ tử đi đến đài cao, phản phất đương ngồi xếp bằng chính giữa còn xuống lao đầu không tồn tại, yên lặng từ bên cạnh đi qua, đi thẳng tới tiểu nữ hài trước người, không người nói, quốc sư, các đệ tử quần tính xúc động phẫn nộ, đều la hét muốn tại sáng mai tuần hoàng thượng hướng lúc vạch tội từ xung phong. Chiêm Tinh Đài là đại chu chính thức cơ cấu, trưởng thiên tượng quan chắc, xem bói các hung. Chúng đệ tử phần lớn đều là quan lại biên chế, có chính quy triều đình thủ quan, tự nhiên có vào triều vạch tội thần thuộc quyền lợi. Tiểu nữ hài lại cười, phát ra tiếng cười như chuông bạc, nếu là vạch tội từ xung phong cái này mãng phu hữu dụng, 10 năm trước Cung Châu mảnh này quân sự trọng địa liền quy về thiên tử không chế, sao tha cho hắn hôm nay ra vẻ ta đây. Cái này tuấn lãng đệ tử mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi nói, từ ra như thật tìm hiểu nguồn gốc cha được chúng ta Chiêm Tinh Đài trên thần, liền sợ lấy từ súng phong kia miệt thị triều đình tính tình, vạn nhất thật muốn xuất lĩnh 40 vạn thương ứng quân trực chỉ kinh thành, đệ tử sợ. Tiểu nữ hài tiếng cười im bặt mà dừng, ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc, Dương Trần ngươi phải biết, từ súng phong tiểu tử này võ đạo một đường vi mạnh, khoảng cách đột phá nhị phẩm cũng ở trong tầm tay, nhưng trong kinh thành có thể ngăn được hắn cao phẩm cường giả cũng không phải số ít. Hoàng thượng kiên kỵ nhất, hay là hắn kia 40 vạn thương ứng quân, không có chỗ nào mà không phải là cựu phẩm võ giả phía trên, đều thiết kỵ giáp nhẹ, am hiểu bộ tập. Dạng này một con toàn võ giả quân đội, đối đại chu hoàng thất uy hiếp quá lớn. Mày kiếm mắt sáng Dương Trần nghe vậy, lông mày nhíu chặt, càng thêm lo lắng nói, chẳng lẽ hoàng thất dự định dung túng hắn tiếp tục cắt cứ xuống dưới? Nghe nói liền liền triều đình tại Ung Châu an bài giám sát tư cục trưởng, một vị hàng thật giá thật phát tứ phẩm võ giả, quyền lực cũng cơ hồ bị từ sủng phong trong tay người giá không sạch sẽ. Tiểu nữ hài nghe vậy che miệng bật cười, giống như là nghe được cái hết sức buồn cười cho cười. Hán tử sùng phong một khi khởi binh liền xem đồng như phản, coi như Ung Châu một nhà độc đại, ngươi cảm thấy cái khác 13 châu sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Đại Chu 14 châu trung chủ chế, tự lập nước đến nay, noi theo mấy trăm năm mà không ngã, vì thiên đạo chỗ tán thành, Chu triều là thuận theo thiên đạo ý chí thành lập vương triều, sao có thể tùy tiện bị một châu chi chủ lật đổ? Tiểu nữ hài vừa nói, một bên kiễng bàn chân nhỏ, nhún nhảy một cái đi vào cổng xuống lao đầu bên người, tay nhỏ hướng về lao đầu phía sau lưng nhẹ nhàng nói dóc, một đường vết rách bị xé mở, lộ ra bên trong trống rỗng túi ra. Tiểu nữ hài thuận thế nhảy lên mà vào, lao đầu lập tức mở mắt. Hai mắt trở nên thâm thúy như lô đen, thân thể cũng từ còng xuống trở nên thẳng. Tiểu nữ hải, không, nói đúng ra vị này đại chu quốc sư, vặn mèo bốn éo cánh tay linh hoạt thân thể, lại từ trên mặt đất nhặt lên cây kia nửa hủ chất gỗ quả trượng, chậm rãi từ 9 tầng đài cao thang đu đi xuống, thanh âm trở nên uy nghiêm mà tăng thường, ta đi gặp mặt hoàng thượng một chuyến, ngươi lưu lại trấn an chúng đệ tử thuận tiện, không cần đi theo. Vừa mới chuẩn bị trụ bắt cóc dưới xoáy bậc thang, quốc sư giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngựa khí thản nhiên nói, đúng rồi, đem hình kỳ triệu hồi tới đi, nói cho hắn biết về sau không cần tại Ung Châu bố cục, không nên bị từ súng phong bắt được cái trôi. Từ Nguyên mấy ngày nay đóng cửa không ra, đem trong phủ một đám tới cửa phụ thuộc định nọt người nhốt ở ngoài cửa, trong lòng đông cảm giác thanh tịnh. Những ngày này, Ung Châu chủ phủ cho tới đầu bếp thị nữ, từ quản sự đội trưởng, thái độ đối với Từ Nguyên dị thường a dua, có khi ngẫu nhiên từ bận rộn chỗ đi ngang qua, đặt ở lúc trước sẽ không có người phản ứng, bây giờ cạnh tranh tướng sợ sau cửu thiếu chủ như vậy đều. Cái này khiến Từ Nguyên không khỏi bật cười, quả thật là phú quý đám người nâng, quật ngã không người hỏi, thế đạo này thay đổi rất nhanh ngược lại là sớm bị mình thể nghiệm một lần. Nhưng hôm nay, Từ Nguyên lại thái độ khác thường nên một người nhập môn, cũng để Thanh Loan tại tiểu viện dọn sạch một mảnh đất trống, để lên bàn cờ, hai người vừa uống trà, một bên thành thơi hạ bàn cờ. Người này chính là Tần Viễn. Có lẽ là cái kia ngày lưu loát nhận thua cũng quỳ xuống xin lỗi, hay là tại mình nghèo túng lúc vẫn như cũ bảo trì tôn trọng, Từ Nguyên đối Tần Viễn có không tầm thường hảo cảm, đối với hắn thân cận cũng không bài xích. Từ Nguyên cũng thăm dò Tần Viễn võ đạo thiên phú, lại không thể so với đã từng Từ Ngao chênh lệch, bằng chứng ấy tuổi tu vi khá kinh người, là hàng thật giá thật bát phẩm biến mãn, thất phẩm ngay trước mắt. Càng mấu chốt một điểm, Tần Viễn là Vương Tiên Y bát người thừa kế, hắn đến đây cũng trình độ nhất định đại biểu Vương Tiên Y chí. Coi như xem ở vị này lão đạo tứ phẩm võ giả trên mặt mũi, Từ Nguyên cũng không lý tới từ đóng cửa từ chối tiếp khách. Ngoại trừ trong phủ nước lên thì thuyền lên địa vị, để Từ Nguyên thật bất ngờ một điểm, là gần nhất nội khố đối với mình tài nguyên cung cấp phong phú đến có chút khoa trương, không chỉ có bổ khí nguyên liệu nấu ăn một xe đưa vào trong nội viện, liền ngay cả linh thạch đều lấy trăm khỏa làm đơn vị tặng cho. Hỏi thăm đem những tư nguyên này từng dương chuyển nhập viện bên trong người làm trong phủ, không được đến chuẩn xác đáp án, chỉ nói là mới nhậm chức nội phủ quản sự ý tứ. Trống rỗng xe ngựa nên ngang rời đi, Thanh Loan nhìn xem trong tiểu viện xếp thành núi nhỏ các loại tu hành tài nguyên, miệng hiện lên ó hình, ánh mắt đờ đẫn mà mê mang. Trừ cái đó ra, còn có một số việc nhỏ không đáng kể, tỉ như Từ Nguyên trong phòng trang bị chuyên cung cấp sưởi ấm đá lửa, một ngày ba bữa thịt cá, Từ Nguyên nếu là nghĩ, mỗi bữa đều có thể ăn được ngày xưa một tuần đều nhịn ăn một lần thịt kho tàu, mọi việc như thế. Ngay tiếp theo Từ Nguyên sinh hoạt trình độ đều chiếm được cải thiện cực lớn. Về phần từ trên thân Từ Ngao cướp đoạt thiên đạo chi lực, trên đó ô trọc khí tức đã sớm bị mắt đen đương đồ ăn thôn vệ hết, khôi phục thuần túy. Cái này đoạn thiên đạo chi lực Từ Nguyên nhất thời không dùng được, liền đem nó làm dở cho cất giữ trong hoàng nhật khí vận bên trong. Đối mà những này chất đầy viện tử tu hành tài nguyên, võ giả tầm thường sẽ ưu sầu mấy tháng đều tiêu hóa không hết, Từ Nguyên ngược lại là không có loại phiền não này, lòng bàn tay mắt đen đến mà không cự tuyệt, đại lượng tài nguyên có thể cấp tốc hóa thành linh khí rồi rào tự thân. Vẹn vẹn hơn 10 ngày, Từ Nguyên liền triệt để vững chắc cửu phẩm tu vi, cũng có bước vào cửu phẩm trung kỳ xu thế. Như thế tu hành tốc độ, liền ngay cả kinh thành những cái kia tuyệt đại thiên tiêu đều theo không kịp. Thời gian tại Từ Nguyên ngày qua ngày trong tu hành trôi qua, thẳng đến một ngày, tiểu viện đại môn bị người nhẹ nhàng chụp vang. Thanh Loan nghi ngờ mở ra một cánh cửa khe hở quan sát khách tới, sắc mặt tối đen, lập tức đóng cửa lại cũng thêm lên một đạo khóa. Kia chính Lệ đứng ở ngoài cửa, trong lòng hiệu con sông loạn tôn tư gì. Gặp cửa bị mở ra, liền nhìn thấy cái thanh tú đẹp mắt tiểu cô nương hướng mình quăng tới ánh mắt, nàng ấp ủ một lát, đang muốn hướng Thanh Loan lộ ra tiêu chuẩn tiểu thư khuê các thức tiểu dung, đối phương lại trùng điệp hừ lạnh một tiếng, hất lên cánh tay, đại môn bành một tiếng lại lần nữa khép kín. Sau đó, liền không có động tĩnh. Chương 25, Hoàn Mỹ phạm tội cửa bành một tiếng khép kín, vừa thấy được cái này ngày xưa ngang ngược cản rỡ tôn gia tiểu thư, Thanh Loan trong lòng thoát ra một cỗ lửa giận vô hình. Một năm trước tiếp phong yến, Thanh Loan tại Từ Nguyên bên cạnh thân hầu hạ, Tôn Tư Di đối với mình nhà thiếu chủ châm chọc khiêu khích nàng nghe được nhất thanh nhị sợ, thời điểm đó Từ Nguyên chỉ là cười ha hả nghe, giả bộ như không thèm để ý chút nào, sau khi về nhà cũng không khóc không náo, chỉ là người càng thêm đổi phế tự ti, thường xuyên một người khóa trái trong phòng, tiếu dung cũng thiếu rất nhiều. Thanh Loan đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Hắn biết rõ Từ Nguyên trời sinh tính thiện lương, cũng sẽ không coi đây là từ trả thù thiếu nữ, dưới mắt thật vất vả có thể chút cơn giận, Thanh Loan có thể nào bỏ lỡ cơ hội. Hừ, Tôn tiểu thư ngẫm lại mình trước kia đối thiếu chủ nhà ta nói lời đi. Hiện tại mới phát hiện thiếu chủ ưu tú đã chậm. Thiếu chủ tha thứ không tiếp khách. Cách chất gỗ cánh cửa gào to, Thanh Loan mừng thầm không thôi, nghĩ thầm ngày xưa cao quý tự phụ tôn gia đại tiểu thư, đường đường đương triều thủ phụ chi nữ, cũng có hôm nay như vậy nghèo túng à, thử hừ hừ hừ. Tôn Tư Di nghe vậy lầm vào trầm mặc, sau đó ngựa khí mềm mại xuống tới, thấp giọng nói, ngươi là Từ Nguyên thị nữ Thanh Loan đúng không? Phiền phức có thể thông cáo một chút, ta có việc muốn theo nhà người thiếu chủ nói một chút. Thanh Loan cười lạnh, thiếu chủ nhà ta gần nhất tâm tình không tốt, không tiện tiếp khách, tiểu thư mời về. Tôn Tư Di khi nào nhận qua hôm nay như vậy vũ nhục? Một mình nàng yên lặng đứng tại đóng chặt trước cửa, tinh tế ngón tay quấn dao, miệng nhỏ hướng lên một bề lên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lên bừng bừng hơi nước, ủy khuất đến sắp khóc lên. Một bên đi theo tiểu tỷ nữ son phấn nhìn không được, khuyên nhủ, tiểu thư, ta không nhận cái này tức giận, ngày khác tự mình cho cựu thiếu chủ đưa thiết mời, hẹn xong địa điểm gặp gỡ một mặt, đến lúc đó chắc hẳn hắn cũng sẽ cho chút thể diện. Tôn Tư Di lắc đầu, khẽ cắn môi, vành mắt phím hồng, biểu lộ lại là quật cường chăm chú. Trước tiên là ta sai rồi, bây giờ rơi vào cái bị sập cửa vào mặt cũng là ta tự tìm, chẳng trách hắn. Nàng còn không chịu quay đầu đi ra, nếu là đặt ở lúc trước, vị này từ nhỏ tiểu sinh quán dưỡng tôn gia tiểu thư đã sớm miệng ra ác ngôn, nhưng không hiểu đấu, nàng cũng không muốn đối Từ Nguyên như vậy thái độ. Tôn Tư Di về sau không muốn đương khôi hải nữ không có tình yêu, nàng muốn đi ôn nhu thuộc nữ người thiết. Thanh Loan xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, nhìn thấy Tôn Tư Di vẫn như cũ đỏ mắt đứng ở trước cửa, tâm lại có chút mềm nhũn ra, nghĩ thầm, tự mình làm có phải hay không quá phận rồi. Bất quá vừa nghĩ tới Từ Nguyên lúc trước nhận qua ủy khuất, trong nội tâm nàng liền một trận nhói nhói, liên đối lấy đôi trong phủ người thống hận, cũng trong lúc vô tình cùng nhau phát tiết vào Tôn Tư Di trên thân. Lúc này trong phòng tu hành Từ Nguyên bất đắc dĩ mở miệng, thanh âm xuyên tấu qua phòng chui vào Thanh Loan trong tai, đừng làm rộn, để Tôn tiểu thư vào nhà một lần đi. Thanh Loan lúc này mới bất đắc dĩ mở cửa, vẫn chưa cho Tôn Tư Di sắc mặt tốt nhìn, nhưng cũng không có lại nhiều thêm khó xử, xoay qua khuôn mặt nhỏ dẫn Tôn Tư Di cùng son phấn xuyên qua đống kia đầy tu hành tài nguyên tiểu viện vào phòng. Từ Nguyên lúc này đã xây tốt nước trà, hướng Tôn Tư Di cười cười, cái sau gương mặt xinh đẹp bá đến đỏ lên. Hai người ngồi đối diện tại phía trước cửa sổ, bên cạnh thì hầu đứng thẳng Thanh Loan cùng son phấn. Đợi Tôn Tư Di thận trọng ngồi xuống, đang muốn trước Hàn Huyên một phen hiện ra mình quan tâm ôn nhu, Từ Nguyên lại thẳng cắt chính để nói, Tôn tiểu thư đến đây, Hàn xá đồng tất sinh huy, xin hỏi có chuyện gì? Tôn Tư Di vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp theo sương sở, nửa ngày mới ấp úng hỏi, cựu thiếu chủ lúc trước sở tác câu thơ tài hoa tung hành, phóng khoáng không bị cản trở, lúc trước là cùng theo Từ Châu chủ tham gia qua quân đi. Từ xa nghĩ đến kia thủ từ tiền thế chép tới thơ, Đỗ phủ Giang thành tử Mật Châu đi săn, là một tay sen lẫn tiết mới chí khí chưa thủ thơ. Cái này thủ danh Thủy Thiên cổ câu thơ, cũng bị trích ra tại Lam Tinh Trung học tài liệu giảng dạy, nhất đại tiếp tục xuống dưới. Hắn suy nghĩ nhất chuyển, lập tức hiểu được, Tôn Tư Di là vô ý thức đem bài thơ này thay vào đến lập tức đại chu, coi là Từ Nguyên đem mình so sánh muốn thu phục Bắc Cảnh Man tộc xâm chiếm cương thổ tướng quân, chí khí đầy cõi lòng mà chưa thủ. Ung Châu là đại chu Bắc Cương, cùng Man tộc giáp giới, song phương lâu dài chiến loạn không ngừng, mà chủ trưởng Ung Châu quân đội chính là Từ gia, mình lại thân là Từ Sủng Phong chi tử, có như thế hào tình trang trí, ngược lại là cũng mười phần chuẩn xác. Từ Nguyên lúc ấy cũng không muốn nhiều như vậy, chỉ là trong tay trùng hợp thiếu một thanh tiện tay vũ khí, trong đầu liền không tự chủ được toát ra bài thơ này, cái này thủ mình kiếp trước ngâm tụng không hạ ngàn lần ngăn địch danh thi. Bên cạnh Son Phấn che miệng khẽ cười nói, nhà ta Tôn tiểu thư đối cửu thiếu chủ bài thơ này thế nhưng là yêu thích cực kỳ đâu, dựa vào ký ức đằng chép tại trên tuyến chỉ, thường xuyên tán thưởng không thôi, ngày ngày đọc không ngừng. Tôn Tư Di khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ đến như quả táo chín, giận dữ róc xương lóc thịt nhà mình cái này không che đậy miệng tiểu tỷ nữ một chút, liền ngươi mọc ra há miệng. Tiếp lấy Tôn Tư Di có chút vội vàng hỏi, có thể hỏi một chút, bài thơ này thơ tên là Giang Thành Tử Mật Châu đi săn. Từ xa cũng không có đem thơ tên bên trong Mật Châu đổi thành Ung Châu, liền ngay cả câu thơ bên trong một chút ý tưởng đều không có cải biến, hắn là kẻ chép văn không giả, nhưng cho rằng muốn cho nguyên tác giả tối thiểu nhất kính sợ cảm giác. Tôn Tư Di trong lòng nổi lên nghi hoặc, tại nàng trong trí nhớ Đại Chu 14 châu bên trong cũng không có Mật Châu, còn có câu thơ bên trong Cầm Tiết trong mây, ngày nào phái Phùng Đường là cái gì để cố. Ngược lại là trên sử sách có vị gọi Triệu Đường sứ giả từng đi sứ qua Đại Tề. Thời gian còn rất dài, về sau chậm rãi hỏi lại. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Tôn Tư Di hít sâu một hơi, đem mình sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu một mạch nói ra, ta gần nhất vận dụng chính mình quan hệ, âm thầm điều tra từ ngao phía sau vị lao sư kia, lại phát hiện manh mối đến một nơi nào đó liền mất. Từ Nguyên nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tôn Tư Di dạng này cao ngạo tâm khí, sẽ đích thân vì mình sự tình hao tâm tổn trí. Manh mối đoạn tới nơi nào? Tôn Tư Di trầm giọng nói, người của ta thông qua đối từ ngao tỷ nữ, người hầu hỏi ý tìm hiểu, cẩn thận thăm dò, biết được một năm trước một ngày, từ ngao từng lẻ loi một mình xuất phủ, đi tới Đại Yên thành một chỗ ngồi đưa vắng vẻ y quán, cùng một vị vương tiên sinh trắng đêm khêu đèn trò chuyện. Nhưng khi ta người đi vào năm đó tòa kia y quán lúc, tất cả mọi người lại nói căn bản không có nhân vật này, nhưng hoàn toàn chính xác có một cái y sư cương vị tồn tại trong chỗ. Mà quỷ dị nhất chính là, có người nói kia đã từng y sư là cái hành y tế thế lao thần y đi, có người thì nói là cái tuyệt mỹ nữ nhân, thậm chí có người nói là cái thích ăn xốp giòn đường tiểu hải tử. Phản phất tất cả mọi người ký ức đều bị xuyên tạc, lại cũng không thống nhất, ý vị này thi thuật giả tu vi cũng không tinh thâm, không cách nào làm được thống nhất xuyên tạc tất cả mọi người ký ức. Từ Nguyên lông mày nhíu chặt, tất cả manh mối đều đoạn tại y quán, đoạn tại vị kia có lẽ là ngụy tên vương tiên sinh trên thân. Hắn cúi đầu trầm ngâm, Tôn Tư Di lại nói, các ngươi chủ phủ vương thống lĩnh cũng tại phái người điều tra chuyện này, nhưng cùng ta người gặp giống nhau tình huống, phía sau người kia tâm tư tương đương cẩn thận, không có để lại chút nào vết tích cùng tay cầm. Bất quá ta suy đoán, từ ngao vị lao sư kia có lẽ là chiêm tinh đài người. Tôn Tư Di ngẩng đầu, bình tĩnh con ngươi cùng Từ Nguyên đối mặt, ngựa khí mang theo chắc chắn. Chiêm tinh đài, trực tiếp từ hoàng đế đương triều khống chế xem bói cơ cấu, trưởng thiên tượng dự cảnh sự tình, người trưởng quản là làm hướng quốc sư. Từ Nguyên gần nhất tại bù lại thế giới này tri thức, cũng biết qua chiêm tinh đài, nhưng phát hiện tất cả thư tịch đối cái này thần hóa cơ cấu ghi chép đều cực kỳ khiếm khuyết, chỉ có không rõ ràng mấy câu sơ lược, phản phất những sách vở này sáng tác người lẫn nhau tốt chào hỏi, né tránh liên quan tới cái này thần bí cơ cấu hết thảy. Số lượng không nhiều hữu dụng tin tức, chính là chiêm tinh đài thành lập tại Đại Chu lập quốc bắt đầu, từ lịch đại quốc sư trưởng quản, mà quốc sư lại nghe lệnh tại hoàng đế đương triều, trên thực tế là cái trực thuộc ở Đại Chu hoàng thất cơ cấu. Đọc đến ký ức, tiêu trừ ký ức, xuyên tạc ký ức, là chiêm tinh đài thiên tượng sư trưởng khống năng lực, cũng không bài trừ là cái khác dị thuật thần công, bất quá duy nhất có thể xác định một điểm, Tôn Tư Di nhấp một ngụm trà nước, nói, muốn ra hại ngươi người kia, bối cảnh kinh khủng dị thường. Như muốn giết ngươi người là vị tu vi thông thiên thiên tượng sư, hắn liền thích dùng quanh co lòng vòng thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay đưa ngươi xóa bỏ. Hoặc để một vị nào đó thân cận tỷ nữ đối ngươi sinh ra ngoan ý, hoặc là một vị nào đó bằng hữu đột nhiên cùng ngươi trở mặt thành thủ. Ngươi sẽ chết đến không minh bạch. Thứ Nguyên lại có chút không rét mà run. Thông qua nhân quả điệp ra chế tạo một người tử vong, cũng sẽ không phát giác được phía sau người điều khiển, đây chính là thiên tượng sư bản lĩnh giữ nhà. Nói ví dụ, chế tạo từ ngao cùng ngươi mâu thuẫn, thúc đẩy từ ngao đối ngươi hạ độc, đây chính là nhân quả điệp ra thể hiện. Nghe xong Tôn Tư Di, to lớn sợ hãi tại Từ Nguyên trong lòng lan tràn. Nói thật, loại này quỷ dị thủ đoạn giết người hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. So sánh cùng võ giả ở giữa minh liệt, thiên tượng sư thủ đoạn càng giống là kiếp trước hoàn mỹ phạm tội, gây án chi tiết cẩn thận tỉ mỉ, không lưu lại một tia dấu vết để lại. Một đám lao âm so. Từ Nguyên nhịn không được thoá mạ một tiếng. Đồng thời một cái nghi vấn ở đấy lòng hắn hiện hiện, vì cái gì chiêm tinh đài muốn mạng của mình? Hoặc là nói, mình một cái bình thường tự phẩm, ngay cả con thứ cũng không tính châu chủ con rơi, thật đáng giá để chiêm tinh đài loại tầng thứ này cơ cấu phái ra một vị thiên tượng sư bố cục giết chết mình. Nhân quả điệp ra quá mức quỷ dị khó lường, chỉ sợ ngay cả Từ Sủng Phong dạng này võ đạo đại năng đều không có lòng tin bảo trụ ngươi. Tôn Tư Di nhìn chăm chú lên Từ Nguyên, thần sắc chăm chú, gàn từng chữ, nhưng nếu là làm ta vị hôn phu, ta Tôn Tư Di bảo đảm ngươi không bị làm sao. Chương 26, nhị phẩm đại nho người đăng. Xin vô tả Tôn Tư Di lời kia vừa thốt ra, bốn người gian phòng lập tức an tĩnh lại, tính đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Từ xa một miệng nước trà kém chút phun ra ngoài, mình ở kiếp trước là 30 tuổi lớn tuổi thừa nam, một thế này mới chừng 20, liền bị người cầu hôn rồi. Tại cái này kiếp trước vốn nên chịu khổ dốc sức làm phấn đấu niên kỷ, ngươi lại nói muốn ta làm tiểu bạch kiểm ăn bám. Thanh Loan nâng lên quai hàm, cái thứ nhất khởi sướng kháng nghị, thiếu chủ nhà ta hiện tại thế nhưng là bánh trái thơm ngon, hiện lên miệng lưỡi chi tử liền muốn lắc lư thiếu chủ cưới ngươi qua cửa, nghĩ hay lắm. Son Phấn ánh mắt phức tạp, tiểu thư, mặc dù ngươi niên kỷ có chút lớn, Son Phấn hiểu ngươi kiếm phu đội vàng, nhưng hôn nhân thế nhưng là trung thân đại sự, hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Tô Tư Di bị Son Phấn lời nói này xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khí cấp bại phôi nói, lao đường. Phi, bản tiểu thư mới bất lão, bản tiểu thư thanh xuân mãi mãi. Ngươi gặp kinh thành những cái kia mười mấy tuổi cô nương có bản tiểu thư như thế phong hoa tuyệt đại, có bản tiểu thư như thế khuynh quốc khuynh thành, có bản tiểu thư như thế. Tô Tư Di sắp bị mình cái này tiểu tỷ nữ khí nổ, có như thế đối chủ tử nhà mình sao? Đồng thời bản tiểu thư thế nhưng là nghĩ sâu tính kỹ qua, nàng làm sao lại qua loa đối đãi hôn nhân của mình đại sự. Thứ Nguyên lung túng ho nhẹ một tiếng, Tôn tiểu thư, tâm ý của ngươi ta đã biết, nhưng các ngươi Tôn gia tuy là văn đạo thế gia, nhưng cũng không có cao phẩm văn đạo trưởng bối phận, đã từ sùng phong đều không có tự tin bảo trụ mệnh của ta, tự tin của ngươi là xuất từ chỗ nào? Tôn Tư Di ấp ủ một phen, tiếp lấy rất nghiêm túc quy hoạch nói, ta Tôn gia ở kinh thành, ngươi ta ở kinh thành thành hôn không ổn, rất dễ dẫn tới Chiêm Tinh đại chú mục, nhưng ta tại Giang Nam Lệ Châu có một chỗ bất động sản, có thể ở nơi đó thành hôn, đến lúc đó phụ thân bên kia ta thông báo một chút liền có thể. Ngươi văn võ song tu, mà danh liệt đại chu tứ đại thư viện Bạch Lộc thư viện liền tọa lạc tại Lệ Châu, lấy ngươi văn thải đủ để nhẹ nhõm nhập học. Về sau ta nắm lão sư hướng viện trưởng Trịnh Thủ Sinh chào hỏi, Trịnh lão tiên sinh thế nhưng là nhị phẩm đại nho, có đại chu vị này văn đạo đệ nhất nhân trong nòng, chắc hẳn Chiêm Tinh đại cũng không dám lại ra tay với ngươi. Ta cũng sẽ tại thư viện bên cạnh mua xuống một chỗ bất động sản cùng ngươi, về sau ngươi ta liền tư thủ cả đời, bạch đầu giai lão, như thế nào? Tôn Tư Di một mạch mà thành, có một chút thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ khó nén ngượng ngùng nổi lên đỏ ửng. Dù sao như thế ngay thẳng đem mình tâm ý cáo chi người trong lòng, nàng đời này còn là lần đầu tiên đâu. Thanh Loan cùng Son Phấn cùng nhau nhìn về phía Tôn Tư Di, đều cả kinh nói không ra lời. Son Phấn lắp bắp nói, tiểu thư, ngươi. Thanh Loan tức giận đến răng hàm đều muốn cắn nát, cái này tâm cơ lớn tuổi thẳng nữ. Đầu tiên là cực lực cường điệu từ nguyên tình cảnh trước mắt nguy hiểm, vốn cho rằng là hảo ý, nguyên lai mục đích vẫn là cùng từ nguyên thành thân. Bất quá, Tôn Tư Di kế hoạch hoàn toàn chính xác được xưng tụng thiên ý vô phùng, nàng lại không có lý do đi cãi lại. Tìm không thấy lý do gây chuyện Thanh Loan, nội tâm nổi lên cảm giác bị thất bại, thiếu chủ sẽ không thật muốn đáp ứng đi. Cưới cái này lại kiêu ngạo lại không coi ai ra gì lão bà. Thanh Loan lập tức huyễn tưởng ra từ nguyên cùng Tôn Tư Di tại bốn mùa như mùa xuân Giang Nam vùng sông nước tay nắm, nói phiến tình lời tâm tình, dắt tay ân ái hình tượng, mình cái này cùng nhau đi theo thiếp thân tỷ nữ lại là ăn nhờ ở đậu, còn muốn ngày đêm thụ Tôn Tư Di khi nhục, ô ô ô. Cái này so giết chính Thanh Loan còn khó chịu hơn. Từ Nguyên khỏe miệng giật một cái, đối mặt với đối phương rõ ràng chân thành, mình lại nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Tôn Tư Di gặp Từ Nguyên túi đầu trầm ngâm hồi lâu, liền biết hy vọng không lớn, trong lòng phát lên nồng đậm chua xót. Nàng thân là đường triều thủ phụ chi nữ, đặt ở kinh thành truy nàng tiền tiêu tài tuấn đều có thể từ đông đường cái xếp tới tây đường cái, mà mình phản đi đổi ngược ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, còn muốn bị cự tuyệt. Tôn Tư Di có chút muốn khóc, nàng hiện tại hận không thể cũng không quay đầu lại chạy ra biệt tử, sau đó tìm địa phương không người, một người khóc lớn một trận. Nàng Tôn Tư Di còn không có bị người cự tuyệt qua. Lúc này, cửa phòng bị manh nhiên đẩy ra, một người thị vệ xuống tới, quỳ xuống đất chắp tay nói, mời cửu thiếu chủ nhanh chóng chạy tới châu chủ phủ cửa, châu chủ hòa một vị đại nho đánh nhau. Tứ Nguyên cảm thấy buồn cười, cao phẩm võ giả tranh đấu nào có cùng ta liên quan. Tôn Tư Di lại là trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, vị kia cao phẩm đại nho là ai? Tựa như là Bạch Lộc thư viện viện trưởng, Trịnh Thủ Sinh. Đợi Tứ Nguyên cùng Tôn Tư Di đuổi tới cửa phủ, nguyên bản cao lớn khí phái cửa phủ, dưới mắt lại là một mảnh hỗn độn, bảng hiệu nghiêng lệch lung lay sắp đổ, trên mặt đất khắp nơi đều là dữ tợn hố to. Trên trời treo lấy một lớn một nhỏ hai đạo thân thể, chính một người một chiêu tương hỗ công phạt, các loại hoa mắt chiêu thức không kịp nhìn, to to nhỏ nhỏ tiếng oanh minh liên tiếp. Một người trong đó thân cao mấy chục trượng, toàn thân da thịt sáng lạn như kim sơn, như một vị kim quang chói mắt kim thân La Hán. Hán tiện tay liền vung ra mấy chục cái to lớn kim luân, lôi cuốn lấy thiên thai dáng lâm vi áp, đem cái sau nhỏ bé thân thể bốn phương tám hướng đều phong tỏa, tránh cũng không thể tránh. Mà đổi thành một đạo thân thể không chút hoang mang triệt thoái phía sau một bước, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm hùng hậu vang vọng thiên cùng, như hồng lữ chuông lớn to, ta có một lý, thà làm ngập vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim luân vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời kim sắc mảnh vỡ, tiếp lấy cái này nhỏ bé thân thể lại hô lớn một tiếng, không làm nói lành. Những này kim sắc mảnh vỡ không ngờ tụ tập cùng một chỗ, một thanh kỳ dài vô cùng kim sắc cự kiếm tụ hợp mà thành, bị đạo này thân thể tùy ý dẫn dắt, điều khiển như cánh tay, hướng phía kim sắc cự nhân ngang qua đánh xuống. Kim sắc cự nhân tiện tay đem cự kiếm đập thành một mịn, cười lạnh một tiếng, các ngươi những sách này sinh ra châu sắp thổi lên trời, nếu là đem ngươi lão gia hỏa này miệng cho đánh sưng, không biết ngươi cái này luôn xuất pháp tùy còn có thể hay không có hiệu lực. Một bên khác kia đứng ở giữa thiên địa thân thể người khoác nho bào đầu đội nho quan, thanh âm giản mua lộ ra bất đắc dĩ, ngươi tử sủng phong nhi tử, lão phu là không cách nào can thiệp, nhưng lão phu nghe nói hắn là ngươi con rơi, coi như cỏ rác, đã như vậy đại tài bị ngươi cái này mãng phu bạc đãi, vậy lão phu không ngại mang đứa nhỏ này đi, từ đây thu làm quan môn đệ tử, coi như con đẻ, đem chuyển thừa y bát xuống dưới. Lão phu ở đây cam đoan, nhất định có thể đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành nhất đại văn đạo khôi thủ, ngươi lại cản lão phu làm gì? Nếu là lão phu nghĩ xuống vào, bằng ngươi tam phẩm tu vi, căn bản không phải lão phu địch. Tư Sùng Phong cười nạo một tiếng, ngươi cái này cổ hủ lão nho nếu là đem Từ Nguyên Thu làm đệ tử, chắc chắn sẽ yêu cầu hắn một lòng tu văn đạo, mà ta từ gia thế hệ tu võ, nhưng từ không có bỏ võ theo văn ví dụ. Chính lão đầu, bản châu chủ quên ngươi không muốn ý nghĩ hao huyền, không phải dưới trướng của ta 40 thương ứng quân, thế tất yếu san bằng ngươi Bạch Lộc thư viện. Trịnh Thủ Sinh không nói gì, nhưng trên mặt rất rõ ràng sinh ra một vòng tức giận, đang muốn xuất thủ hảo hảo giáo huấn cái này không rõ lý hậu bối. Lúc này Từ Nguyên thanh âm từ mặt đất truyền đến, lao tiền bối, không biết ngươi tìm thế nhưng là văn bối. Hai người nghe vậy đồng thời thu tay lại, thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Mặc dù ngôn ngữ không ai nhường ai, nhưng hai vị này đại chu cường giả đứng đầu lại đều bận tâm cả tòa thành phố thông mạch tính, một vị văn đạo nhị phẩm cùng võ đạo tam phẩm như thật muốn buông tay đánh, toàn bộ đại yên thành đều sẽ gánh không được linh khí dư ba mà hóa thành phế tích. Vương Tiên chờ một đám cường giả nghe họ chạy đến, cấp tốc đem Trịnh Thủ Sinh bao bọc vây quanh. Trịnh Thủ Sinh sợi râu, ha ha cười nói, ngoại trừ Từ Sủng Phong cái này dương cưng có thể chống đỡ được lao phu mấy chiêu, thu thập các ngươi những bọn tiểu bối này, bất quá lật tay như vậy, còn không lui xuống. Vương Tiên vẫn như cũ không lùi, sắc mặt lạnh lùng, lao tiền bối, 40 vạn thương ứng quân chú đóng ở ngoài thành 50 dặm, ta Ung Châu chủ phủ không phải là các ngươi Bạch Lộc thư viện có thể dương ngoài địa phương. Từ Sủng Phong khoát tay áo, nói, Trịnh lao đầu nói không sai, các ngươi đều lui ra đi. Cương giả nghe lệnh hướng hai bên trở ra, thanh ra một đầu đường mòn. Trịnh Thủ Sinh bộ pháp chậm chạp mà vững vàng xuyên qua dòng người, đi thẳng tới Từ Nguyên trước mặt, hai mắt có chút nheo lại, đây là Trương Mười phần hiển hóa tang thương khuôn mặt, nói khẽ, Từ Nguyên tiểu hữu, xin hỏi kia rượu hàm lực gan còn khai trường, tóc mai hơi sương, lại có làm sao thế nhưng là từ ngươi sở tác. Chương 27, Nho Thánh Trúc thư người đăng, xin vô tà chính là tiểu bối ngẫu nhiên sở tác. Từ Nguyên mặt dạn mày dày gật đầu thừa nhận. Thật sự là một bài kinh thế hai tục thơ hay, Trịnh Thủ Sinh vỗ tay cười khẽ, hai gò má sinh ra khỏe mạnh đỏ ửng, nói, cái này thủ phong khoáng sông Vân Tiêu thơ bất quá 3 ngày liền truyền khắp Đại Chu Nam Bắc 14 châu. Bị tinh thành kẻ sĩ tranh nhau ngâm tụng, không biết thi tử tên là Giang Thành Tử Mật Châu đi săn. Từ đương xa, Giang Thành Tử là từ bài danh, kia Mật Châu ra sao địa nhà? Trịnh Thủ Sinh híp mắt cười hỏi. Là văn bối ngày nào nhập mộng lúc, xuôi theo đường thủy thừa trúc thuyền mà đi, ngẫu nhiên ngộ nhập một chỗ thiên ngoại thế giới. Từ Nguyên biết rõ vấn đề này tránh cũng tránh không khỏi, không bằng thông qua vị này Đại Chu văn đạo khôi thủ tuyên truyền, theo dệt vô cớ lấp liếm cho qua. Ồ, Trịnh Thủ Sinh tiếu dung càng thêm nồng đậm, lập tức hứng thú, chắc hẳn tiểu hữu trong ngộ Mật Châu cũng gặp lấy ngoại tộc xâm lấn uy hiếp, mới có thi từ bên trong sẽ sắn cung điêu như trăng tròn, tây bắc vọng, bán thiên lang hào tỉnh tráng trí đi. Trịnh Thủ Sinh ngước đầu nhìn lên thiên cung, than nhẹ một tiếng, trong mắt là nhàn nhạt thương xót, ta Đại Chu Bắc cảnh có man tộc rình mò, Nam Cương có yêu tộc từng bước xâm chiếm. Tây Lâm đại tệ, Đông Lâm đại hạ, hai nước thường xuyên mượn lý do cướp bóc biên cảnh nhân dân, gây nên biên cảnh thây ngang khắp đồng, cỏ hoang mọc thành bụi. Đại Chu quốc lực cứ như vậy ngày càng suy yếu, mà triều đình chúng thần lại không nghĩ tới cường thịnh, say mê tại ngập trong bàng son, ca múa mừng cảnh thái bình. Lão phu mặc dù cùng phụ thân ngươi không hợp nhau, nhưng ta kính nể hắn chú đóng ở Sơn Hải quan 10 năm, chưa để kêu man tộc gót sắt giẫm đạp một hào Đại Chu quốc thổ, hắn là Đại Chu quốc trụ, là Đại Chu chân chính vạn lý trường thành. Không nghĩ tới hổ phụ không quyền tử, tiểu hưu tráng trí lăng vân lại so tôn cha còn tới đến phong quáng. Từ Nguyên mặt lộ vẻ hổ thẹn, tiền bối quá khen. Trịnh Thủ Sinh cười cười, nhìn về phía Từ Nguyên trong con ngươi tràn đầy ôn hòa, nghe nói Từ Sủng Phong xem ngươi là con rơi, mà tiểu hưu văn thải siêu tuyệt, văn đạo tu tới tinh thâm cũng có thể lên trận giết địch. Lão phu tuổi tác đã cao, chưa thu quan môn đệ tử, hôm nay tới là nghị thu ngươi nhập môn hạ của ta, lão phu cam đoan trong vòng 10 năm nhất định có thể giúp ngươi thành tựu ngũ phẩm, 15 năm tứ phẩm, 30 năm thành tựu tam phẩm đại nho, từ trong tay của ta tiếp nhận văn đạo khôi thủ chức trách lớn. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả cao phẩm cường giả đều chấn động trong lòng, một vị nhị phẩm đại nho đưa cho hứa hẹn, ý vị như thế nào bọn hắn rất rõ. Cao phẩm cường giả ngôn ngữ nhận thiên đạo chế ước, càng cao phẩm cường giả bị thiên đạo chế tài liền kinh khủng hơn. Nếu là tự hủy hứa hẹn, thiên đạo hạ xuống trừng trị lôi đình, thậm chí có thể ngạnh sinh sinh đem một vị nhị phẩm xuống làm tam phẩm, hậu quả khó mà lường được. Đây chính là cao phẩm cường giả thận trọng từ lời nói đến việc làm nguyên do, sẽ không dễ dàng cho người ta hứa hẹn, dù sao nếu là hứa hẹn có chút sai lầm, thừa nhận giá quá lớn. Bởi vậy Trịnh Thủ Sinh vị này đường đường nhị phẩm đại nho hứa hẹn, mới lộ ra càng chân thành. Có thể để cho một vị đứng tại Đại Chu văn đạo đỉnh phong văn đạo thư sinh bước lên hàng phẩm phong hiểm chiêu vào môn hạ, nếu là truyền vào nho đạo sĩ lâm bên trong, sợ rằng sẽ gây nên lâu dài nguyên náo thảo luận. Một vị nhị phẩm đại nho hàng phẩm, thậm chí liên quan đến toàn bộ Đại Chu quốc lực suy yếu, nếu là thật sự bị thiên đạo hàng phẩm, chỉ sợ ngay cả hoàng thất đều sẽ tham gia việc này. Từ Sùng Phong khỏe miệng vẩy một cái, viện trưởng thật sự là thủ bút thật lớn, vì mời chào nhân tài không tiếp nỗ lực như thế bốn gốc, bản châu chủ mặc cảm. Hắn nhìn về phía Từ Nguyên, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, dường như nghĩ giải thích cái gì, lại có chút muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lát sau, mới nói, Từ Nguyên, ta từ phủ mặc dù bạc đãi ngươi, nhưng ta từ Sùng Phong lấy Ung Châu châu chủ thân phần cam đoan, tương lai ngươi tại võ đạo thành tựu, không thể so với Trịnh lao đầu cam kết chính lệnh. Châu chủ, Vương Tiên sắc mặt biến đổi lớn, châu chủ đây là không tiếc lấy hy sinh một châu châu vận làm đại giá, cũng muốn đem Từ Nguyên lưu tại Từ phủ bên trong, lưu hắn lại tu luyện võ đạo khả năng. Cựu thiếu chủ mặc dù tại châu chủ tâm bên trong thân phận đặc thù, nhưng cuối cùng không hơn được một châu mấy trăm vạn bình dân mất tính. Vương Tiên tự hỏi cùng tùy châu chủ nhiều hơn 10 năm, hắn trong ấn tượng châu chủ, thế nhưng là cái vì đại cục lợi ích thậm chí có thể hy sinh hết dưới trướng hầu cận thiết huyết tướng quân. Trước đó từ ngao nhập ma bỏ mình, ngày thường ưu ái có thừa từ Sùng Phong đều không có rơi một giọt nước mắt, dưới mắt lại vì lưu lại Từ Nguyên hạ này tiền đặt cược. có thể thấy được từ nguyên tại mình vị chủ nhân này trong lòng trình độ trọng yếu, lại so một châu bách tính vận thế giàu có còn trọng yếu hơn. Hai vị cao phẩm cường giả đồng thời ném ra ngoài hứa hẹn, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Từ Nguyên, hiếu kỳ hắn sẽ như thế nào làm ra lựa chọn. Nếu là từ bỏ võ đạo nhận Trịnh Thủ Sinh vi sư, lấy một vị nhị phẩm đại nho làm hậu trường, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đã thấy Từ Nguyên chỉ là suy nghĩ một lát, liền định ra quyết tâm, xin lỗi hướng Trịnh Thủ Sinh gật đầu nói, tiểu bối thụ võ đạo hun đúc đã lâu, thực tình hướng tới trên chiến trường lấy lực giết địch, sợ không cách nào một lòng nhập văn đạo, tiểu bối ở đây cảm ơn Trịnh tiền bối nâng đỡ. Trịnh Thủ Sinh nao nao, lập tức lắc đầu bật cười, đã như vậy, vậy lão phu liền không còn ép ở lại, nhưng Bạch Lộc thư viện đại môn từ đầu đến cuối sẽ vì ngươi rộng mở. Nếu có một ngày ngươi tại Từ phủ không tiếp tục chờ được nữa, lão phu sẽ đích thân tiếp ngươi đi. Nói xong hắn nhàn nhạt phủi Từ Sùng một chút, câu nói này là chuyên môn nói cho hắn nghe. Thứ nguyên tại Từ phủ bị hết thảy, Trịnh Thủ Sinh có chỗ nghe thấy. Hắn hết sức rõ ràng, trước mắt cái này phảng phất vĩnh viễn ngậm lấy ý cười thành tú thiếu niên, từ một cái không nơi nương tựa phế vật thiếu chủ đạt tới bây giờ độ cao, là dựa vào lấy vượt mức bình thường bền bỉ ý chí từng bước một bò lên. Lão phu từ trên người ngươi, càng nhìn đến mình trước kia cái bóng, ngươi cùng lão phu đều có một cỗ chơi liều, lão phu quả thực thưởng thức cực kỳ. Trịnh Thủ Sinh tiến lên sửa sang lại Từ Nguyên báo, trong mắt thưởng thức từ ái làm sao cũng không che giấu được. Hừ, như thế thiếu niên anh tài lại bị vứt bỏ như giày rách, Từ Châu chủ như thế làm việc, sao phù hợp phụ tử lễ đạo? Nếu là lại để cho lão phu nghe được một chút tin tức xấu, ta liền đưa tới Đại Chu hơn 10 vị đại nho, cùng ngươi cái này Ung Châu chủ hảo hảo nói một phen. Thanh hiệu tứ phẩm mới có thể xưng là đại nho, một câu hơn 10 vị tứ phẩm trở lên văn đạo thư sinh đều tới, cũng chỉ có vị này văn đạo khôi thủ có như thế lực lượng. Trịnh Thủ Sinh là thực sự tức giận, trong câu chữ đều lộ ra đối Từ Sùng Phong bất mãn, nhưng mà Từ Sùng Phong lại lạ thường giữ yên lặng, lông mày nhíu chặt luôn luôn một từ. Một bên Vương Tiên đang muốn mở miệng cãi lại, lại bị Từ Sùng Phong đưa tay ngăn lại, khẽ lắc đầu. Trịnh Thủ Sinh phát tiết xong lửa giận, đưa tay vung lên, một khối một mạc trúc thư xuất hiện trong tay, phía trên dùng bút lông chấm mực, viết một nhóm tối nghĩa khó phân biệt phồn thể nho trải qua. Hắn đem trúc thư giao cho Từ Nguyên trong tay, đây là ta nho gia chí bảo, nho thánh trúc thư, bên trong chứa đựng lão phu ngôn xuất pháp tùy chi lực, đủ để tại nguy cơ lúc giúp ngươi một tay. Nhận lấy cái này nho thánh trúc thư, ngươi chính là ta Trịnh Thủ Sinh nửa cái quan môn đệ tử, bất quá yên tâm liền có thể, lão phu sẽ không cần cầu ngươi vứt bỏ võ đạo. Hắn lại cười ngâm ngâm bổ sung một câu, nhược trúc trong sách ngôn xuất pháp tùy chi lực dùng hết, có thể tới Bạch Lộc thư viện tầm lão phu. Nắm giữ này trúc thư người, tất cả văn đạo thư sinh đều không có thể là địch, tất cả thư viện đều coi là thượng khách. Từ Nguyên hai tay tiếp nhận, từ đáy lòng chắp tay bái, mời sư phụ thụ đổ nhi cúi đầu. Ha ha, tốt, tốt. Trịnh Thủ Sinh ngửa mặt lên trời cười to, cười cười, khóe mắt dịn ra một giọt trọng lệ, không nghĩ tới ta Trịnh lão hủ qua tuổi thất tuần, lại có cái vừa lòng quan môn đệ tử, thiên đạo đợi lão phu không tệ. Gặp Trịnh Thủ Sinh đem ánh mắt quan tới, một bên Tôn Tư Di vội vàng khoanh tay hành lễ, tiểu nữ Tôn Tư Di, xưa nay ngưỡng mộ Trịnh sư tổ đại danh, hôm nay nhìn thấy, kích động khó nén, cho rằng đời này không tiếc. Trịnh Thủ Sinh cười nói, Tôn gia tiểu nữ, sư phụ ngươi từng tại ta Bạch Lộc thư viện cầu học, cũng coi là nghe lão phu mấy năm sách thánh hiển, nghe nói mấy năm trước thành tiểu tứ phẩm đại nho, lão phu cũng là vui mừng cực kỳ. Chính miệng bị vị này Đại Chu văn đạo khôi thủ tán thưởng sư, Tôn Tư Di kích động đến thân thể mềm mại phát run, Trịnh lão tiên sinh học trò khắp thiên hạ, gia sư chỉ là rất nhiều đệ tử một trong tôi, mong rằng lão tiên sinh bảo trọng thân thể, quản lý Đại Chu văn đạo nho dừng ngàn năm. Ha ha ha, ngược lại là nói ngọn. Trịnh Thủ Sinh vẫy tay gọi lại một cố liên xa, từ trong xe nên ra hai vị tiểu đồng, hắn lại không yên lòng dặn dò Từ Nguyên vài câu, liền chậm rãi ngồi lên liên xa. Dây cương không người tự động, thần mã đáp lấy mây trắng phủ diêu mà lên, chui vào thiên khung bên trong, không thấy tung tích. Nhìn xem biến mất tại mây trắng chỗ sâu liên xa, Từ Sùng Phong nét miệng lên, đáy mắt hiện lên một vòng sùng kính, ngược lại là cái văn đức song hình lao đầu tử, có ngươi tại một ngày, Đại Chu nho rừng liền có chủ tâm cốt. Từ đó lập chi niên đến tóc trái đào chi niên, tọa trấn Đại Chu nho rừng hơn 40 năm. Ngươi đối Đại Chu văn đạo cống hiến không người có thể so, Trịnh lao đầu, nguyện phía sau ngươi lưu danh sử xanh. Chương 28, xuất phủ, đi dạo chợ người đăng, xin vô tả đỡ xe vua trong mây trời mà đi, nhị phẩm đại nho chi tư, quả thật tiêu sái. Trong phủ chúng cao phẩm cường giả nhìn lấy thiên khung bên trên lưu lại hai đạo vật tuyến, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vị này tại Đại Chu thanh danh hiển hách văn đạo khôi thủ sớm đã ẩn lui triều đình hơn 10 năm, chuyên tâm tại Bạch Lộc học viện viết sách giảng kinh, có rất ít người có thể chiêm ngưỡng dáng người dung mạo, hôm nay còn may mà dính cựu thiếu chủ ánh sáng. Đúng vậy à, để một vị nhị phẩm đại nho bỏ rơi trên mặt mũi cửa đòi hỏi thiên tiêu, chỉ sợ Đại Chu chỉ này ta cựu thiếu chủ một người đi. Chúng ta châu chủ luôn luôn nhìn người cực chuẩn, lại duy chỉ có nhìn lầm chúng ta cựu thiếu chủ, ai, điểm ấy Trịnh lão tiên sinh hoàn toàn chính xác không có nói sai, nếu không phải cựu thiếu chủ gần nhất tiệm lộ tài hoa, chỉ sợ còn tại phủ thượng bị người phỉ nhổ đi. Vương Tiên nghe được những người này đồng đều ngũ phẩm phía trên cường giả xì xào bàn tán, ho nhẹ một tiếng, chúng cường giả lúc này mới ngậm kín miệng, lập tức chậm rãi tán đi, bọn hắn đều có mỗi ngày trong phụ sự vụ. Từ Sùng Phong đứng chắc tay, cũng không nói gì, phản phất không nghe thấy những lời kia. Nhưng mà giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Tôn Tư Di, lại nhạy cảm từ hắn thần sắc trong cử chỉ, đã nhận ra một kia luôn uống. Vị này châu chủ có lẽ không hề giống mặt ngoài đối Từ Nguyên như vậy lãnh khốc đi, bằng không thì cũng sẽ không cầm một châu bách tính phú quý vận thế làm tiền đặt cược, đem Từ Nguyên lưu tại Từ phủ. Tôn Tư Di nghĩ thầm. Từ Nguyên đơn giản hướng Từ Sùng Phong lên tiếng chào, liền lại lần nữa đi vào Từ phủ, hành lang qua viện, Tôn Tư Di sợ hãi theo sau lưng. Nàng phát hiện mỗi khi có tỷ nữ cùng thị vệ nhìn thấy Từ Nguyên, liền sẽ cung kính không người hô một tiếng cựu thiếu chủ, cũng đã từng thái độ khác biệt quá nhiều, trong lòng chợt cảm thấy mới lạ. Không hổ là bản tiểu thư coi trọng nam nhân. Tô Tư Di hồi tưởng một năm trước Từ Nguyên vẫn là cái khiếp nhược lại tự ti nam nhân, nhìn nhìn lại trước mắt cái này dáng người rộng lớn đến có thể gánh chịu hết thảy bóng lưng. Trong lòng lại vô hình có loại vui mừng cảm giác, lại có loại nhàn nhạt thất lạc. Tô Tư Di rất hối hận trước đó đối Từ Nguyên nói lời ác độc, từ khi đem Từ Nguyên coi là tương lai vị hôn phu về sau, nàng ngày đêm trằn trọc, tự trách mình quá cao ngạo tự phụ, mà cái này nam nhân bây giờ lại là như vậy ưu tú, không chỉ có người mang cấp độ cực cao võ đạo khí vận, còn được đến nhị phẩm đại nho lọt mắt xanh, tay cầm nho thánh lưu lại chúc thư, đồng thời vốn là Ung Châu thiếu chủ, thân phận hoàn toàn không kém chính mình. Tô Tư Di cho là mình đầy đủ ưu tú, nhưng từ lúc gặp phải Từ Nguyên cái quái vật này về sau, ở trước mặt hắn lại luôn sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác, sinh lòng kiếp được. Bằng không thì cũng sẽ không chủ động tới cửa đổi ngược. Từ Nguyên đi vào nhà mình trước cửa tiểu viện, đang muốn đẩy cửa mà vào, Tô Tư Di lại gọi ở Từ Nguyên. Từ Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy này vị diện sắc đỏ bừng tiểu diễm thiếu nữ, nói thầm một tiếng không ổn, cái này chuyện phiền toái mình tựa hồ còn không có xử lý. Từ Nguyên đau cả đầu, đang muốn tổ chức tìm từ cự tuyệt Tôn Tư Di, một câu ngươi rất tốt, nhưng chúng ta không thích hợp còn chưa nói ra miệng, Tôn Tư Di liền phất tay đánh gãy, sau đó thẳng tắp nhìn chăm chú lên hắn, chăm chú nghiêm túc nói, Từ Nguyên, mặc kệ ngươi có muốn hay không làm ta vị hôn phu. Nàng hai tay chống nạnh, gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng đỏ hồng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi trừng mắt Từ Nguyên nói, bản tiểu thư đời này nhất định ngươi. Ngươi mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của bản tiểu thư. Nói xong, không đợi Từ Nguyên đáp lại, nàng quay đầu liền chạy, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm đứng ở nguyên địa Từ Nguyên. Đây không phải cái phong kiến vương triều sao? Không phải phụ mẫu chỉ phúc vi hôn môn đăng hộ đối sao? Chưa xuất các nữ tử không đều là thận trọng bảo thủ sao? Mà vị này danh môn xuất thân tiểu thư khuê các, lại nói phải ngã truy mình. Cái này chẳng lẽ cái giả phong kiến vương triều? Thật là một cái kỳ nữ a. Từ Nguyên dở khóc dở cười. Về sau mấy ngày, Từ Nguyên thông qua mắt đen cái này hang không đáy hấp thu linh khí, đầy sân tu hành tài nguyên lập tức không còn, đồng thời trong cơ thể hắn linh khí tổng lượng cũng nước đầy thì tràn, chính thức đột phá làm cửu phẩm trung kỳ. Từ Nguyên từ phàm phẩm đến cửu phẩm sơ kỳ, dùng không đến một tháng thời gian. Mà tông cửu phẩm sơ kỳ đến cửu phẩm trung kỳ, chỉ dùng nửa tháng. Cái này lòng bàn tay mắt đen, liền giống với kiếp trước trong trò chơi kinh nghiệm ít 10 tầng trường hắc, khiến cho Từ Nguyên tu hành tốc độ kinh khủng đến cực điểm, phóng nhãn toàn bộ đại chu thiên kiêu đều không người có thể cùng sánh vai. Cửu thiếu chủ mị lực thật là làm cho thuộc hạ đều xấu hổ a, lần này tới cửa chọn tế 8 vị tiểu thư lại có 6 vị đều cảm mến ngươi, cái khác 2 vị bên trong Tống Yên Vũ vẫn là Tôn Tư Di khuê các bạn thân, không tốt đoạt người chỗ yêu. Thuốc lá lượn lờ trong phòng nhỏ, hai người ngồi đối diện uống trà, Tần Viễn nhấp một ngụm trà nước, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Từ Nguyên. Sau đó Tần Viễn cười đến càng vui vẻ hơn, tiếp lấy các nàng đều thấy được Tôn Tư Di đối ngươi quấn quýt chặt lấy, mặc cảm, đều từng cái xám xịt chạy. Duy nhất kiên trì lưu lại Thượng Quan Tiêm Lu, cùng Tôn Tư Di tỉ thí một trận sau lấy lạc bại chấm dứt, cuối cùng cũng nản lòng thoái chí trở về kinh thành, ha 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 ha. Nhìn xem Tần Viễn cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Từ Nguyên mặt đen, Tần đội trưởng cũng chưa có hôn phối, không bằng ta đem Tôn tiểu thư tặng cho người được chứ. Đừng đừng đừng, thuộc hạ sợ hãi, tự hỏi khống chế không ở kỳ lạ như vậy nữ tử. Tần Viễn lúc này liền đổi sắc mặt, liên tục khoát tay. Tần Viễn đang xử lý trong phủ chấp pháp sự vụ lúc rảnh rỗi, thường sẽ tới cửa tìm Từ Nguyên uống trà. Từ Nguyên mặc dù thân là thiếu chủ, nhưng chưa từng tự cao tự đại, đối đãi người thân gần, hai người bởi vậy dần dần quen thuộc đến như huynh đệ. Một bên Thanh Loan nghe vậy, lã chả chưa khóc. Nàng đã hết sức ngăn cản Tôn Tư Di đuổi đánh tới cùng, nhưng bất đắc dĩ đối phương ra mặt quá dày, căn bản ngăn không được. Có khi sẽ cố ý chế tạo ngẫu nhiên gặp tiếp xúc nhà mình thiếu chủ, còn thường xuyên mượn thảo luận câu thơ chú giải lý do đến nhà bái phỏng, đương nhiên sẽ còn đưa lên Từ Nguyên cần thiết tu hành tài nguyên. Thanh Loan ngay từ đầu còn tích cực chống lại, về sau cũng liền chậm rãi từ bỏ dãy rủa. Nàng không khỏi tự hỏi, đây là lúc trước cái kia không coi ai ra gì Tôn tiểu thư sao? Quá, quá kinh khủng. Nghe nói Tôn tiểu thư đổi ngược từ gia cựu thiếu chủ sự tích truyền khắp toàn bộ kinh thành, hào môn đám tử đệ kêu cha gọi mẹ, thủ phụ Tôn nặng mình trên triều đình không ngóc đầu lên được, thậm chí ngay cả hoàng đế đương triều đều dùng đùa giỡn giọng điệu, ngay trước cả triều văn võ mà nói. Kinh thành hào môn đại tộc, Tôn gia mặt mũi đều bị ném hết. Nhưng mà Tôn Tư Di vẫn như cũng làm theo ý mình, cũng không thèm để ý người khác dị dạng ánh mắt, càng không có đem huyên náo kinh thành dư luận xôn xao để ở trong lòng. Nếu là Tôn Tư Di sự tích bị một chút cổ hủ vệ đạo sĩ nghe nói, sợ rằng sẽ ghi lại việc quan trọng, chuyên môn vì thế viết một bản không tuân thủ phụ đạo tôn thị liệt truyện. Đương 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 lúc này đại môn bị nhẹ nhàng gõ vang. Thuộc hạ rút lui trước. Tần Viễn nghe tiếng liền đội vàng đứng lên cáo từ, đại chu lễ nghi quy định gõ 2 lần cửa vì tốt, mà vị này Tôn tiểu thư lại vẫn cứ không theo lẽ thường ra bài, yêu gõ 3 lần cửa. Lập tức hắn nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, mấy giây vị này Tôn gia tiểu thư hào hứng, hậu quả khó mà lường được. Thanh Loan vẻ mặt cầu xin mở cửa, lại phát hiện đứng ngoài cửa không phải Tôn Tư Di, mà là thị nữ Xuân Phấn. Thanh Loan tỉ tỉ, hôm nay đại yên thành có chợ, nhà ta Tôn tiểu thư đặc địa mời cửu thiếu chủ cùng nhau đi tới, còn xin thiếu chủ nể mặt. Vị này tiếp thân thị nữ cũng muốn khóc vô lệ, tiểu thư nhà mình liền không thể thận trọng một chút sao? Đây là nàng thứ 32 lần thay mặt tiểu thư nhà mình trèo lên cửu thiếu chủ cửa. Nhưng ai biết Từ Nguyên nghe xong, Di Vang chắc chắn sẽ huyền chuyển từ chối hắn, lần này lại gật đầu đáp ứng, cười nói, ta đã rất nhiều năm không có ra cái này Ung Châu chủ phủ, hôm nay ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Thanh Loan nghe vậy, cái mũi lại có một chút chua chua. Nhà mình thiếu chủ lúc trước không bị cho phép xuất phủ, duy nhất một lần ra cái này từ phủ, vẫn là phu nhân còn tại lúc lặng lẽ mang theo hắn đi ra ngoài đi dạo một chuyến chợ, còn cho mua chuỗi đường hồ lô, thiếu chủ lúc ấy nhưng sướng đến phát rồi. Tứ Nguyên dường như nhìn ra Thanh Loan suy nghĩ, sờ lên đầu của nàng, cười nói, đều đi qua chuyện, còn muốn những này làm gì? Đến sớm đã tu sửa tốt từ phủ đại môn, Tứ Nguyên đang muốn nhấc chân phóng ra cánh cửa, hai bên đái đao thị vệ lại lập tức xuất đao ngăn lại, vừa sợ hoảng thất thố thu hồi đao. Tứ Nguyên hít mắt, thế nào, bổ thiếu chủ 10 năm chưa ra cái này từ phủ, hôm nay trong lúc rảnh rỗi nghĩ ra được giải sầu một chút, chẳng lẽ lại phụ thân đại nhân còn có ý kiến? Thị vệ vội vàng không người xin lỗi, không dám không dám, chỉ là yêu thú kia nhập phủ một chuyện chưa tra ra, vương thống lĩnh khiến phụ thượng người vô sự không được ra ngoài, thuộc hạ lúc này mới vô ý thức xuất đao ngăn cản. Hắn ngẩng đầu liếc một cái Tứ Nguyên, lập tức lại dịch chuyển khỏi ánh mắt, lộ ra lấy lòng nụ cười nói, phong phủ mệnh lệnh liền ngay cả thiếu chủ đều không được chống lại, cửu thiếu chủ nếu không trước cùng vương thống lĩnh chào hỏi, lại. Hắn chỉ dám quanh co lòng vòng nhắc nhở Tứ Nguyên, hiện tại ai dám đắc tội vị này danh tiếng thịnh nhất cửu thiếu chủ. Liền ngay cả mấy cái kia dĩ vãng đối Tứ Nguyên thái độ ác liệt thiếu chủ nhóm, bây giờ gặp mặt càng là đi vòng, chỉ e thành kế tiếp từ ngao, chớ nói chi là chính mình cái này gã sai vặt. Thất thiếu chủ từ hoẹ ngày ngày lo lắng bị giết chết, nghi thần nghi quỷ, thậm chí mắc phải tâm bệnh, cả ngày đóng cửa không ra, chẳng lẽ mình nghĩ bước thất thiếu chủ theo gót? Một người thị vệ đúng lúc đi ngang qua, thấy cảnh này trong nháy mắt đổi sắc mặt, tiến lên chính là một cước đem thị vệ này hung hăng gạt ngã trên mặt đất, mang chửi nói, ngươi cái này đồ không có mắt, không nhìn thấy là cựu thiếu chủ xuất phủ sao? Còn dám cản? Không sợ cách trước xéo đi? Thế thì địa thị vệ dãy rủa đứng dậy, rất là ủy khuất nói, thế nhưng là vương thống lĩnh có lệnh. Vương thống lĩnh từng đặc địa nói rõ, cựu thiếu chủ có thể tùy ý ra vào, không ngăn được. Lúc này mới qua nửa tháng ngươi liền quên rồi. Chương 29, tiểu lâu nhất dạ nghe mưa xuân. Người đăng, xin vô tả cái này tiểu thị vệ giống như là hồi tưởng lại cái gì, lập tức đổi sắc mặt, thanh đao đặt xuống ở một bên liền muốn cho Tứ Nguyên dập đầu xin lỗi, thần sát sợ hãi, là thuộc hạ thất trách, cửu thiếu chủ thả thuộc hạ một con đường sống đi, thuộc hạ trong nhà còn có 80 tuổi mẹ già, hai tử cũng mới 10 tuổi lớn. Nhìn xem vì trên mặt đất phanh 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 dùng sức đập lấy đầu, Tứ Nguyên mặt tối sầm, mình làm sao có loại phim truyền hình bên trong việc các bất tận hắc ác thế lực đã thị cảm đâu. Vẫn là cha ta là Lý Cương cái chủng loại kia cá nhân liên quan. Hắn vội vàng đem thị vệ này nâng đỡ, ngựa khi ôn hòa nói, việc nhỏ mà thôi, bổn thiếu chủ cũng không trở thành đòi mạng ngươi, chờ bổn thiếu chủ hồi phủ lúc chớ có ngăn cản thuận tiện. Hắn lại hướng trách cứ vị kia thị vệ căn dặn một câu, không cần xử phạt hắn, việc nhỏ mà thôi. Thị vệ kia túi đầu ứng tiếng là, hắn không nghĩ tới vị này gần nhất danh tiếng chính thịnh thiếu chủ, lại tốt như vậy nói chuyện. Trên thực tế, bọn hắn những này cấp thấp thị vệ chỉ là nghe nói Tứ Nguyên làm người tâm ngoan thủ lạn, đối địch với Tứ Ngao sau liền tìm lý do đem nó diệt trừ, mưa dầm thấm đất dưới, lúc này mới nơm nớp lo sợ. Bọn hắn đối với Tứ Ngao rơi vào ma đạo một chuyện, càng là hoàn toàn không biết. Kỳ quái là, châu chủ cũng không có xử phạt cửu thiếu chủ, mà là ngầm cho phép Tứ Nguyên sát hại huynh đệ hành vi. Cái này ngầm đồng ý dung túng thái độ, để vị mẫu thân này chết sớm, ngay cả con thứ cũng không tính cửu thiếu chủ, trong lúc vô hình trở thành bây giờ Ung Châu 11 vị thiếu chủ bên trong, thân phận cao nhất một vị. Sở dĩ vội vàng tiến lên đem va chạm Tứ Nguyên thị vệ gắn ngã, cũng là từ đối với đồng liêu bảo hộ. Chẳng qua trước mắt xem ra, vị này lúc trước thường xuyên bị khi nhục cửu thiếu chủ, không hề giống theo như đồn đại như vậy tính tình bạo ngược, dạng này hai vị thị vệ nội tâm sinh ra kinh ngạc, thanh tú ôn nhuận, bình dị gần gũi. Tứ Nguyên tìm tới sớm đã tại ngoài cửa phủ chờ đã lâu xe ngựa, túi người tiến bảo. Đã sớm đem phát sinh hết thệ thu hết vào mắt Tôn Tư Di che miệng khẽ cười nói, cửu thiếu chủ rất phảng dễ người thân thiết nhà, nhưng hai vị kia thị vệ làm sao đợi ngươi giống ăn người không nhà xương đại ma đầu nhà. Tứ Nguyên mặt đen lên, ý đến ta trong phủ truyền ngôn cũng không tốt, người người gặp ta liền đi trốn, Tôn tiểu thư cũng không phải không rõ ràng. Đối với cái này hắn mười phần bất đắc dĩ, mình chưa hề trong phủ ngang ngược càng rỡ, lúc rảnh rỗi liền tại trong biệt viện khắc khổ tu hành, điệu thấp cực kỳ, làm sao những này người làm trong phủ thấy hắn đều cùng gặp ôn thần giống như. Sa phu hất lên ngựa cương, xe ngựa chậm rãi động, hướng phía chợ viên náo địa mà đi. Một nam một nữ cứ như vậy ngồi đối diện tại trong xe, bầu không khí quả thực có chút xấu hổ. Tôn Tư Di khuôn mặt nhỏ nổi lên đường đỏ, nhìn xuống không đi nhìn chằm chằm Tứ Nguyên khuôn mặt xúc động, kéo ra màn xe, nghiêng đầu, lộ ra điểm tình ôn nhuận bên cạnh gò má, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí. Trái tim lại bị cuồng loạn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trước đó mặc dù thường xuyên cùng Tứ Nguyên gặp mặt, nhưng bên cạnh đều sẽ chờ lấy nha hoàn, dưới mắt chỉ có hai người một chỗ, cái này khiến Tôn Tư Di trong lòng lại mừng thầm vừa ngượng ngùng. Nàng mặc dù tính cách ngay thẳng, nhưng thở nhỏ tiếp nhận chính là chính quy quê các giáo dục, thực chất bên trong còn có thiếu nữ bảo thủ ngượng ngùng. Tôn Tư Di vuốt vuốt tóc mai cái khác mềm mại tóc đen, trong lòng không khỏi e lệ tưởng tượng lấy, nếu như Tứ Nguyên không chống đỡ được mị lực của mình, nếu là tại trong xe đối với mình làm ra cách sự tình nên làm thế nào cho phải. Không được còn không có thành thân đâu, cũng không thể bị chiếm tiện nghi. Bất quá cố mà làm để hắn hôn một cái, cũng không phải không được. Tôn Tư Di càng nghĩ bên thai càng đỏ, toàn thân một trận nóng lên, đang muốn nhập thà giáng cùng lúc này Tứ Nguyên thanh âm chuyển vào bên thai, Tôn tiểu thư, chờ đến. Tôn Tư Di vội vàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện xe ngựa đã dừng ở chợ miệng, mà Tứ Nguyên cũng không biết khi nào xuống xe, một tay kéo ra màn xe, chính thần sắc quái dị nhìn xem chính mình. Tôn Tư Di ho nhẹ một tiếng, bình phục tâm tình, dựa ở Tứ Nguyên đưa tới tay, túi người chui ra toa xe. Huyên áo phiên chợ trên đường cái, tiểu phiến chính ra sức hét lớn, hai bên là rực rỡ muôn màu thương phẩm. Tứ Nguyên có chút mới lạ, túi người lấy ra một kiện trang sức, không chỉ có giá rẻ, tiểu dáng cũng mười phần độc đáo. Liền ngay cả ánh mắt cực cao Tôn Tư Di đều rất có hào hứng chọn lấy mấy món châm gài tóc cùng khuyên thai, lại mua cái con thỏ hình dạng nhỏ đồ chơi làm bằng đường, miệng bên trong hừ phát điệu hát dân gian, tâm tình mười phần không tệ. Hai người tại rộn rộn ràng ràng phố xá đi dạo hồi lâu, Tôn Tư Di có chút mệt mỏi. Lúc này sắc trời cũng ngày càng âm trầm, không lâu liền mưa to như chút nước, hai người nóng lòng tìm địa phương tránh mưa, liền tìm tới cái này phố xá bên trên một nhà ngoại hình độc đáo trà lâu, đi vào nghỉ ngơi uống trà. Nghe nói là Đại Yên thành đều cực kỳ nổi danh trà lâu, quan to hiển quý tụ tập, Đạn Khúc Ca Cơ từng cũng là kinh thành một vùng nổi danh nhạc sĩ, một tay tỉ bà rất được nhạc phủ lựa dụng quan kỹ tinh túy. Chính hầu tại đại đường gã sai vặt, gặp một vị cẩm y lông chồn tuấn giật công tử ca cùng một vị phục sức hoa lệ đoan trang khuê tú tiến đến, hai mắt sáng lên, nghĩ thầm lại có đại nhân vật quang lâm, liền vội vàng nên đón, mang theo hai người đi đến tầng hai đơn độc nhã gian. Nhã gian hun chứ danh quý long tiên hương, bốn góc có chút một tô điểm, bệ cửa sổ được mở, mưa xuân tí tách, một trận ẩm ướt gió phất mặt, cào tâm hồn người. Hai người gần cửa sổ mà ngồi, bên hai lờ mờ truyền đến bách chuyển tiên hồi tỷ bà vui, huyền ước mà lộ ra cô vui sướng, chính là một khúc thật đế ăn uống tiệc rượu bách quan vui. Mỗi cái gian phòng cũng không cách âm, từ nguyên không đợi suýt một ngụm trà xanh, liền nghe sát bách chuyển đến một tiếng hô to, sẽ sắn cung điêu như trăng tròn, tây bắc vọng, bán thiên lang, thơ hay. Trên đời lại có như thế không bị cản trở phóng khoáng chi thi tử, thật làm cho chúng ta thư sinh hổ thẹn không thôi. Một đạo khác thanh âm thì có chút ồ ồm, không nghĩ tới cao phẩm võ giả xuất hiện lớp lớp võ đạo đệ nhất thế gia, lại ra vị văn thải nổi bật thi từ đại tài. Nghe nói kia nửa thủ phi lưu trực hạ tam tiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, cũng là từ vị này cựu thiếu chủ sở tác, coi là thật hùng kỳ mỹ lệ. Trong phòng kê bốn người nhất thời hít sâu một hơi. Chúng ta thư sinh thụ nho thánh kinh điển hung đúc, chính là lấy trải qua thế tế dân làm nhiệm vụ của mình. Vị này từ thiếu chủ thân phận cao quý, lại đầy ngập nhiệt huyết lòng mang đại chu lê dân, để cho chúng ta khâm phục không thôi, bởi vậy chuyên từ Thường Châu ngàn dặm xa xôi một xem phong thái. Không biết đến lúc đó, từ thiếu chủ có thể hay không cho chúng ta những học sinh này một phần chút tình mọn. Vương Nham sư huynh có chỗ không biết, vị này từ nguyên thiếu chủ sớm đã là ta nho trong rừng người. Lại một thanh âm lộ ra tia tiêu ý nói, Lâm huynh nói thế nào? Đám người lập tức bị treo lên khẩu vị. Nghe nói gần đây Bạch Lộc thư viện viện trưởng, Trịnh Lao tiên sinh tự mình đến nhà Ung Châu chủ phủ, hướng từ Châu chủ đòi hỏi cửu thiếu chủ, nguyện thu làm quan môn đệ tử, tuy bị cửu thiếu chủ điện chuyển cự tuyệt, nhưng lại quỳ xuống đất túi đầu, nhận Trịnh Lao tiên sinh vì nửa cái quan môn đệ tử, cũng không liền thành chúng ta nho trong rừng người. Là vậy? Là vậy? Cái này thì dễ nói chuyện. Đám người mặt mày hớn hở, vui cười trêu ghẹo âm thanh liên tiếp, rất là náo nhiệt. Tứ Nguyên lần đầu nghe được có người đem mình thổi phồng đến mức thiên hoa hỗn loạn, có chút xấu hổ, không nói một lời cúi đầu uống trà. Tôn Tư Di thổi phù một tiếng, có nhiều thú vị nhìn xem trước mặt bị thổi phồng đến mức mặt đỏ tới mang thai thiếu niên, giống như cười mà không phải cười. Như bị những học sinh này biết được, mình sát vách chính là kia ngưỡng mộ đã lâu từ gia cựu thiếu chủ, sẽ có loại nào phản ứng? Tứ Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn mưa ướt sũng không khí đánh vào khuôn mặt, gió mát nhẹ nhẹ, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, lòng có cảm giác. Không khỏi ngâm tụng một câu, thế bị năm qua mỏng giống như xa, ai khiến cưỡi ngựa khách kinh hoa. Tiểu lâu nhất dạ nghe mưa xuân, ngõ sâu minh chiều bán hành hoa. Thấp giấy nghiêng đi nhàn làng cỏ, tinh cửa sổ mảnh sữa hí phân trà. Tố y chờ gió bắt đầu thổi bụi thán, còn cùng thanh minh nhưng đến nhà. Một thơ ngâm tụng hoàn tất, Từ Nguyên mới phản ứng được, mình không hề giống trong thơ miêu tả như vậy, thân ở đô thành Lâm An, có chức quan mang theo, còn đồng bệnh tại tha hương khát vọng trở về nhà. Bất quá là trong thơ ý tưởng cùng trước mắt chi cảnh gián bảo, mới thừa hứng mảng âm. Này thơ vừa ra, thiên khung hạ xuống một đạo văn đạo linh khí. Xung doanh Từ Nguyên toàn thân như hồng thủy phá tan đê, mãnh liệt linh khí trong nháy mắt phá tan linh khí cánh cửa. Văn đạo cửu phẩm trung kỳ. Tôn Tư Di trong đầu quanh quẩn Từ Nguyên mới ngâm tụng thơ, con người bỗng nhiên sáng lên, tiểu lâu nhất dạ nghe mưa xuân, ngọ sâu minh chiều bán hành hoa. Giải rác vài câu, liền đem đường phố thanh nhã xuân sắc miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Thật đẹp ý cảnh. Tôn Tư Di ngơ ngác nhìn Từ Nguyên, trong lòng nổi sóng chập trùng, chỉ là biểu lộ cảm xúc, liền có thể lối ra thành thơ, văn thải nổi bật không thua tại trong lịch sử thi thánh thi tiên, người trước mắt này chẳng lẽ lại là văn khúc tinh hàn thế? Này thơ tụng xong, liền ngay cả sát vách thảo luận kịch liệt nhã gian đều yên lặng lại. Cách tường trúc chi cách, nương theo lấy mấy người hô hấp tăng thêm thanh âm, có người đè nén xuống cảm xúc bành trướng, run giọng hỏi, xin hỏi sát vách ngồi, thế nhưng là vị đại nho tiền bối. Chương 30, gặp trúc thư, như gặp nho thánh bản nhân Tôn Tư Di nghe xong sát vách mấy vị văn đạo thư sinh tưởng lầm là Từ Nguyên là một vị nào đó đại nho, cười khúc khích, đáy mắt ý cười càng tăng lên. Lập tức chính là nhã gian cánh cửa bị chụp vang lên thanh âm, hôm nay nhìn thấy đại nho, chúng ta tiểu bối có thể hay không vào nhà một lần. Từ Nguyên có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, nói, mời đến. Ba vị thân mang màu trắng nho bảo mang nho quan tuổi trẻ nam tử tiến vào nhã gian, vừa thấy được Từ Nguyên hình dáng, bọn hắn đồng thời đột nhiên sức sở. Lập tức đứng ra một vị bộ dáng thô kệch không giống thư sinh gốc dâu cằm nam nhân, không người thi lễ một cái, có chút khó có thể tin nói, vốn cho là vị nào đại nho tới đây du lịch, nguyên lai đúng là vị cùng ta tuổi tác tương tự thiếu niên lang, ta gọi Vương Nham, ta ba người đều là hiệu Lộc thư viện học sinh, sư tổng tam phẩm đại nho Lưu Tử Ngang. Xin hỏi vừa rồi kêu bài thơ là từ ngươi sở tác? Từ Nguyên đã thành thói quen ra mặt dày, gật đầu nói, là ta. Thơ tên là, kia gốc dâu cằm nam nhân vẫn như cũ bán tín bán nghi. Lâm An mưa xuân sơ tễ. Thứ Nguyên rất kiên nhẫn nói, Lâm An lại là nơi nào địa phương, vì sao chúng ta cũng không từng nghe nói qua. Lại một vị dáng người thon gầy nhưng trong con ngươi lộ ra ngạo khí thư sinh mở miệng, quên tự giới thiệu, ta gọi Lưu Lý, vị huynh đài này, ngươi mới chấu ngâm câu thơ trung lưu lộ ra cảm giác tăng thương, tuyệt không phải một vị hai mươi mấy tuổi thiếu niên có thể làm ra, chúng ta văn đạo kiêng kỵ nhất, chính là bước lên dùng câu thơ, còn xin ngươi đem này thơ nguyên bản thi nhân cáo chi chúng ta. Tô Tư Di gặp ba người hùng hổ dọa người, đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng dâng lên khó chịu, tức giận nói, nhỏ tuổi cũng không mang ý nghĩa sáng tác không ra thơ hay, các ngươi dựa vào cái gì chắc chắn hắn không phải này thơ tác giả? Vương Nham nghe vậy, trong lòng cũng luồn lên một cơn lửa giận, ôm bụng nói, chỉ bằng ba người chúng ta sư phụ, tam phẩm đại nho Lưu Tử ngang văn đạo tinh thâm, nhất là tại thi từ một đạo thâm canh mấy chục năm, bằng lão sư tư lịch đều làm không ra như thế tác phẩm xuất sắc, ngươi một cái nhìn bề ngoài hai mươi mấy tuổi công tử ca, lại có cái gì lực lượng khẩu xuất của luôn? Thứ Nguyên nhíu nhíu mày, vốn cho rằng văn đạo thư sinh đều là trịnh thủ sinh như vậy rộng rãi tiêu sái người, mà ba người này trong lời nói lại đều là đối với mình kinh miệt, cái này khiến trong lòng của hắn đối văn đạo thư sinh đánh giá thật to ngã xuống. Lưu Lý khẽ lắc đầu, bước lên dùng thi từ tác giả là văn đạo tối kỵ, không chỉ có sẽ không bị thiên đạo ban thưởng linh khí, ngược lại sẽ trong cõi u minh suy yếu văn đạo thiên tư, là loại tự hủy tiền đồ cách làm. Lưu Lý vốn cho rằng Từ Nguyên sẽ chủ động thừa nhận qua sai, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này không chỉ có không thẳng thắn, ngược lại càng thêm càng hằn dỡ, trong lòng thăng giá thất vọng. Hắn thở dài nói, văn đạo chi đồ cũng không phải là một lần là xong, mà là tiến hành theo chất lượng, cũng không phải là tất cả mọi người như Từ gia cựu thiếu chủ như vậy văn thải siêu tuyệt, tuổi còn trẻ liền có thể làm ra giang thành tử mật châu đi săn dạng này phong khoáng thi tử, huynh đài người tướng. Lời vừa nói ra, đã thấy chỗ ngồi thiếu niên mặc áo gấm cùng một bên ngày thường khuynh thành tuyệt sắc thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt lại đồng thời trở nên cổ quái. Tiếp lấy thiếu nữ liền một tay che miệng, tựa hồ chính cực lực ngăn chặn nghĩ cất tiếng cười to xúc động. Vương Nham thấy thế sinh lòng tức giận, trách cứ, thế nào, Lưu Lý chẳng lẽ nói sai rồi? Phóng nhãn đại chú ai có thể có từ cựu thiếu chủ như vậy thi tài? Thi tài liền ngay cả văn đạo khôi thủ đều lên lòng yêu tài, sao là ngươi cái này bước lên dùng thi từ người có thể đánh đồng? Thế là hắn liền nhìn thấy, thiếu nữ này cười càng vui vẻ hơn. Lúc này Từ Nguyên lắc đầu, thản nhiên nói, bất quá là cái kẻ chép văn thôi, không đáng giá nhắc tới. Khẩu khí thật lớn. Ngươi thì tính là cái gì, còn dám chửi bới chúng ta nho rừng thiếu niên anh tài? Vương Nham trời sinh tính táo bạo, cử chỉ không giống thư sinh ôn tồn lễ độ, lập tức nghe được mình ba người chiêm ngưỡng thần tượng bị người như thế vũ nhục, trong lòng tức giận như hỏa lô hừng hực. Hắn từ trong ngực móc ra một con ngòi bút phát ra hào quang màu lưu ly, hướng trong hư không biết ra bốn cái hắc mặc đại chữ, dùng ngòi bút làm vũ khí, liền có bốn chi vô hình vô chất trường mâu, hướng phía Từ Nguyên kích xạ mà đi. Từ Nguyên hai mắt ngưng tụ, trước mắt cái này gốc râu cằm thô cùng nam nhân, vốn cho rằng là võ giả đi vòng mà đến, không nghĩ tới đúng là vị thất phẩm văn đạo thư sinh. Thất phẩm thư sinh vì thông nội cảnh, cái này nhất phẩm cấp thư sinh cấu tứ chạy ra, tư duy nhanh nhẹn, thể nội ngôn xuất pháp tùy chi lực tương đương kinh khủng, liền tính cả vị thất phẩm võ giả đối đầu, đều rất khó nói chiếm được ưu thế gì. Chúng chi mình chỉ là cái cựu phẩm khí vật cảnh, mà lập tức chật hẹp hoàn cảnh, cũng cực kỳ hạn chế võ giả nhục thể lực bộc phát. Vương Nham đắc ý nói, cái này xanh thấm hào thế nhưng là chúng ta Hiệu Lộc thư viện trấn viện trí bảo, bởi vậy bút phát họa ra sự vật vô hình vô chất, không cách nào bị mắt thường bắt giữ, hôm nay nhìn ta không được cho ngươi điểm đau khổ nếm thử, để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Lời còn chưa dứt, đã thấy Từ Nguyên vẫn như cũ không chút hoang mang ngồi, chỉ là từ trong cửa tay áo móc ra một khối giản dị trúc thư, trầm giọng nói, nắm giữ nho thánh văn thư người, tất cả thư sinh đều không có thể cùng là địch. Tiếng nói vừa dứt, một đạo vô hình gông xiềng đem cái này bốn chi trường mâu cầm cố lại, sau đó bị ma diệt sạch sẽ, đồng thời Vương Nham cánh tay lắc một cái, trong tay xanh thấm hào ngòi bút lưu ly chỉ riêng thu liễm, bị phong ấn thành cái phổ thông ngòi bút. Là nho thánh trúc thư. Ba người sắc mặt đổi biến, đầu gối khẽ cong, hướng Từ Nguyên trong tay trúc thư liên tục quỳ lạy ba lần. Lại lần nữa đứng dậy, khuôn mặt đều hiện lên ra một vòng thật sâu sùng kính. Gặp nho thánh trúc thư người, như gặp nho thánh bản nhân. Vương Nham lúc này minh bạch Từ Nguyên thân phận, quá sợ hãi, thu cùng khuôn mặt hiện ra ý xấu hổ, mặt mo đỏ ửng, ngươi chính là vị kia Từ gia cựu thiếu chủ Từ Nguyên. Là mắt của ta bụng, dám chống đối ngàn dặm xa xôi chiêm ngưỡng thần tượng, ta lần đầu gặp mặt, liền cho vị này tuổi trẻ thi từ đại tài lưu lại như thế xấu xí hình tượng. Vương Nham khóc không ra nước mắt, lại nghĩ tới tại Từ Nguyên trước mặt đại lực biểu dương bản nhân, bao một biến một, trong lòng xấu hổ càng tăng lên, hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Lưu Lý cũng thân thể cứng đờ, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, tự cảm thấy mình cũng mất phân tức, không có phong độ, đến mức tại một vị bị văn đạo khôi thủ ưu ái thư sinh trước mặt phát ngôn bừa bãi, lúc này trong lòng của hắn xấu hổ cũng không so Vương Nham ít hơn bao nhiêu. Hắn hướng Từ Nguyên chắp tay, cúi đầu hổ thẹn nói, lấy từ thiếu chủ văn thải nổi bật, có thể làm ra Lâm An Mưa Xuân Sơ Tế dạng này tác phẩm xuất sắc cũng hợp tình hợp lý, là ta ba người đều xấu. Chương 31, quỷ dị đường phố người đăng, xin vô tả tôn tư di tốt xấu không cần lại nín cười, dựa tưởng cười đến hết sức vui mừng. Ba người gặp Từ Nguyên, không che giấu chút nào đối Từ Nguyên sùng bái, đầu tiên là cùng Từ Nguyên nghiên cứu thảo luận một phen bằng chắc ý tưởng, lại thâm nhập nghiên cứu thảo luận đương đại thi từ mọi người câu thơ, có chút học thuật tính vấn đề Từ Nguyên thậm chí đều chưa từng nghe qua, đành phải cười khổ lấp liếm cho qua. Thời gian trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn đã sâu, ba người lúc này mới lưu luyến không rời hướng Từ Nguyên cáo tử. Từ Nguyên một bộ giống như thân thể bị móc sạch bộ dáng, mệt mỏi về lấy mỉm cười. Mẹ nó, ngươi trông cậy vào một cái kiếp trước thi đại học ngữ văn 150 phần mát điểm thi không đến 100 nam nhân cùng các ngươi những này người trong nghề đàm luận ý thơ, xác định là chăm chú. Từ Minh, Lưu Ly tiến lên một bước, chắp tay nói, ta ba người đều là Hiệu Lộc thư viện Lưu Tử ngang đại nho thân truyền đệ tử, nếu ngươi nghĩ đến ta Hiệu Lộc thư viện liền học, nhất định có thể có đại nho tướng dạy. Tôn Tư Di che miệng cười khẽ. Từ Nguyên đã là văn đạo khôi thủ trịnh thủ sinh nửa cái đệ tử, một người có thể nào nhận nhị sư? Suýt nữa quên mất việc này, Từ huynh đại tài đã sớm bị Trịnh lão tiên sinh thu làm môn hạ. Lưu Lý rất là lúng túng gãi gãi đầu. Ba người lúc này mới đứng dậy cáo tử, rời đi nhã gian. Đèn hoa mới lên, Từ Nguyên hai người không đầy một lát cũng đi ra trà lâu, dự định trở về phủ thượng. chính hướng phía rừng sắt ở chợ miệng xe ngựa đi đến, trà lâu cổng lại duỗi ra một cái tay nhỏ, kéo lại Từ Nguyên vào áo. Từ Nguyên quay đầu nhìn lên, là một cái áo không che thận toàn thân bẩn thỉu tiểu hài, mở to song to đến lạ thường thủy linh con mắt, chính tội nghiệp nhìn xem chính mình. Thân thể của hắn gầy yếu, khuôn mặt lại béo ị, hai tay dâng cái dính đầy dơ bẩn phá bàn tay sắt, bên trong chứa một chút bạc vụn. Từ Nguyên nhất thời minh bạch, đó là cái ăn xin mà sống tiểu hài. Lại nhìn kia ẩn ẩn truyền đến phụ nữ cùng hiền quý vui đùa ầm ĩ âm thanh lộng lẫy trà lâu, không khỏi nói thầm một tiếng cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sắt chết, đang muốn từ trong cẩm nang xuất ra một viên bạc, Tôn Tư Di lại nút trên mặt đất, méo méo tiểu hài tử béo ị khuôn mặt, tốt động lòng người hài tử, ngươi là nam hài tử vẫn là nữ hài tử nha? Nam hài tử. Tiểu hài này rụt rè nói, nhưng mà vừa chỉ trong tay phá bàn tay sắt. Tốt, tỉ tỉ cái này đưa cho ngươi. Tôn Tư Di cởi từ trong túi móc ra ba cái bạc, đặt ở phá bàn tay sắt bên trong, Ôn Nhu nói, đủ sao? Không đủ tỉ tỉ nơi này còn có. Tiểu Nam Hải có chút thụ sủng nhược kinh gật gật đầu, nhỏ giọng nói câu tạ ơn, liền cũng không quay đầu lại chạy đi. Nhìn xem Tiểu Nam Hải run rẩy bóng lưng đi xa, Tôn Tư Di đứng dậy, thanh lệ khuôn mặt sinh ra một vòng nhàn nhạt yêu sầu, nói: Đại Chu ngoài có Man yêu cùng Đại Tề Đại Hạ hai nước với nhiêu, bên trong có lại trị mục nát, quốc lực ngày càng suy yếu, bách tính càng thêm khốn khổ. Như ngươi thấy, giống hắn dạng này tuổi nhỏ liền dựa vào ăn xin mà sống tiểu hải tử, kinh thành một con đường có thể có vài chục cái, Ung Châu ngược lại là thiếu chút. Đại Chu mặt ngoài ca múa mừng cảnh thái bình, chỉ là giả tựa thôi. Tứ Nguyên rất tán thành. Chính như Trịnh Thủ Sinh lời nói, Đại Chu vương triều trong ngoài thế cục đã tương đương nghiêm trọng, không nghi biến, sợ vương triều đại hạ tương khinh. Đồng thời hắn cũng đối Tôn Tư Di nhìn với con mắt khác, rõ ràng là cái kiểu sinh quán dưỡng nhà giàu đại tiểu thư, nhưng lại có một viên yêu dân lo quốc chi tâm, coi là thật đáng quý. Hai người đi xuyên qua rộn ràng náo nhiệt chợ đường cái, chính trò chuyện, Tôn Tư Di đột nhiên quay đầu kinh hô một tiếng. Tứ Nguyên thuận Tôn Tư Di sau lưng nhìn lại, lại vẫn là mới cái kia tiểu nam hải, bất quá hắn lúc này cắn môi, ngón tay gắt gao nắm Tôn Tư Di lần sau không thả. Là có chuyện gì cần tỉ tỉ hỗ trợ sao? Tôn Tư Di mặt mày hớn hở, đang muốn hai tay đem Tiểu Nam Hải ôm lấy, Từ Nguyên lại một thanh nắm chặt nàng mảnh khảnh cổ tay ngọc, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Tôn Tư Di nghi hoặc không hiểu, Từ Nguyên lạnh giọng giải thích nói, trên người hắn có máu. Cẩn thận quan sát, Tiểu Nam Hải vải rách trên quần áo lại dính đầy vết máu, tích tích đắp đắp nhiễm ướt dưới chân ngoài đá. Liền ngay cả hắn hai cặp non nớt tay nhỏ, cũng tí tách chảy xuôi đỏ tươi huyết dịch. Phản phất từ địa ngục đi tới Atula. Nhìn xem cái này cả người là máu tiểu hải, Tôn Tư Di kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, Từ Nguyên một cái tay đỡ lấy bờ eo của nàng, lắc đầu nói, đứa nhỏ này không có thụ thương, trên người hắn máu là của người khác. Tiểu Nam Hải lại quay đầu liền chạy, trực tiếp hướng phía đường phố chỗ sâu chạy tới. Ý thức được tình thế nghiêm trọng, Từ Nguyên trầm giọng nói, sự tình không thích hợp, ngươi về trước phủ thượng tìm kiếm viện trợ, kêu lên mấy chức cao phẩm võ giả. Nhưng ai biết Tôn Tư Di lại dùng sức lắc đầu, không, ta muốn đi theo ngươi cùng đi. Nói thế nào ta cũng có cựu phẩm hậu kỳ tu vi, nhất định có thể rút một tay. Cố chấp không ở dị thường quật cường Tôn Tư Di, Từ Nguyên bất đắc dĩ, đành phải nhanh theo sát Tiểu Nam Hải bước chân, mang theo Tôn Tư Di tiến vào tĩnh mịch đường phố bên trong. Đường phố không bằng chợ búa huyên náo, chung quanh là quỷ dị tĩnh mịch, ánh mắt đen kịt, vách tường sinh trưởng rậm rạp đá xanh rêu. Hai người đi theo Tiểu Nam Hải rẽ trái rẽ phải, một trước một sau. Càng hướng đường phố chỗ sâu, ánh mắt càng hắc, trong không khí mùi máu tươi lại càng thêm nồng đậm. Tiểu Nam Hải thân ảnh cuối cùng dừng ở một chỗ cửa sân bên trong cùng loại dị sắt mùi máu tươi đập vào mặt, nồng đậm đến phảng phất chất đống núi thây biển máu. Tôn Tư Di còn là lần đầu tiên ngửi được như thế nồng đậm mùi máu tươi, lập tức nhịn không được vịn tường nôn ra một trận. Tứ Nguyên cùng loại kinh lịch so Tôn Tư Di nhiều một ít, nhưng sắc mặt cũng hết sức khó coi. Đợi Tôn Tư Di tốt hơn một chút, hai người liền nhón chân lên, bước vào cái này tràn ngập mùi tanh hôi vị cửa sân hạng. Tiến tiểu viện, bên trong hình tượng nhất thời liền để Tôn Tư Di nôn mửa không ngừng. Tứ Nguyên cũng sắc mặt vàng như nến, trong dạ dày rời sông lấp biển, cố nén nôn mửa xúc động. Chỉ gặp không lớn trong tiểu viện, lại chất đầy thành núi thi thể. Nhìn quần áo, phần lớn đều là như tiểu nam hài ăn xin hài tử, còn có mấy cỗ thân thể khá lớn thi thể, nhìn bộ dáng giống như là dàn mua kẻ lang thang. Cầm thú. Tôn Tư Di nhìn thấy nhiều như vậy tiểu hài thi thể thất thất bát bát chồng chất vào, bọn hắn khi còn sống đều như tiểu nam hài bình thường là tươi sống đáng yêu sinh mệnh, một cái lảo đảo ngã nhào trên đất, không có khí lực đứng dậy, một bên nôn mửa một bên khóc lớn, cái nào không bằng heo chó hôn đàn à, lại chọn tay chói gà không chặt tiểu hài ra tay, có gan ngươi đi giết man tộc, giết yêu tộc à. Nhìn xem những này trên mặt vẫn như cũ lưu lại hoảng sợ thần sắc tiểu hài thi thể, Từ Nguyên cũng nói, thần sắc lại lạnh đến dọa người. Hắn kiệt lực bảo trì trấn tĩnh, chau mày, vì cái gì người này chuyên chọn tiểu hài tử ra tay? Từ Nguyên cầm thanh loan tự tay thêu vải lụa bịt lại miệng mũi, tiến lên liếc nhìn từng cô ấu tiểu thi thể, phát hiện bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều bị tàn nhẫn móc sạch, lại tìm kiếm kia mấy cố lao kẻ lang thang thi thể, phát hiện chỉ là yết hầu bị răng nhọn cắn thủng mất mạng, còn lại bộ vị cũng không có không trọn vẹn. Từ Nguyên suy đoán, mấy cái này kẻ lang thang có lẽ là ngẫu nhiên gặp được hung thủ giết người, mới xui xẻo bị giết người diệt khẩu, hung thủ từ đầu đến cuối mục tiêu đều là những cái kia không nơi nương tựa lang thang hải tử. Thảo, thật mẹ nó biến thái. Từ Nguyên sinh lòng ngập trời tức giận, nhịn không được phát nổ âm thanh nói tủ. Đột nhiên hắn đột nhiên quay đầu, lại phát hiện mới còn đứng ở cổng ngắm nhìn Tiểu Nam Hải, lại không thấy bóng người. Trong lòng dâng lên cố dự cảm không tốt, Từ Nguyên bước nhanh đi ra biệt tử, tả hữu nhìn ra xa, đen kịt trong ngõ nhỏ yên tĩnh im mắng, chỉ có một vệt máu lây dưới chân làm điểm xuất phát kéo dài, biến mất tại đường phố cuối cùng. Tôn Tư Di đi ra, nhìn thấy đầu này thật dài vết máu, lập tức minh bạch Tiểu Nam Hải chỉ sợ cũng gặp bất trắc, hung hăng biến mất khỏe mắt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, không bằng cầm thú đồ vật, bản tiểu thư nhất định phải cho những hài tử này báo thù. Thứ Nguyên sắc mặt như xương gật đầu, trong lòng nghiêm nghị, đã hung thủ ở chỗ này giết chết Tiểu Nam Hải, vậy hắn nhất định phát hiện mình, kia vì sao không tiến viện cùng nhau diện trừ diệt khẩu? Là không có nắm chắc, vẫn là cô y dẫn hướng một nơi nào đó. Tôn Tư Di đang muốn dọc theo vết máu này đi đến, Thứ Nguyên một thanh nắm chặt nàng cổ tay trắng, lắc đầu, mang theo Tôn Tư Di hướng phía vết máu phương hướng ngược đi đến. Người này chỉ sợ cùng Từ Ngao là một loại tình huống, khí vận nhiều sóng nhập ma đạo, ta suy đoán tu vi của hắn là dựa vào lấy nuốt tiểu hài nội tạng mới lấy tinh tiến. Dựa theo tiểu viện sớm đã ngưng kết vết máu suy đoán, chỉ sợ chết ở trong tay hắn hải tử đã không hạ trên trăm cái. Thứ Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì, cứ như vậy thả hắn đi sao? Ta làm không được. Tôn Tư Di ngậm lấy nước mắt, khàn cả giọng nói, lãnh tĩnh một chút, vết máu này người sáng suốt đều nhìn ra là cái mồi nhử. Thứ Nguyên bình tĩnh nói, chúng ta không thể bị người nắm mũi dẫn đi, trước mắt biện pháp tốt nhất là phương pháp trái ngược, rời đi đường phố, tìm Ung Châu tuần tra quân cùng phụ thượng thị vệ đem mảnh này đường phố triệt để phong tra một lần, ta không tin hắn có thể chạy thoát. Tôn Tư Di dần dần tỉnh táo lại, nàng có thể cảm giác ra cái này đổ tể tu vi tối thiểu tại bát phẩm phía trên, huống hồ còn nhập ma đạo, dựa vào bản thân hai người tu vi chỉ là tăng thêm tử vong thôi. Dưới mắt nàng tiếp nhận Từ Nguyên đề nghị, lau rơi nước mắt, đi theo Từ Nguyên hướng về đường cũ trở về. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là đường? Hai người dọc theo đen kịt mùi hôi đường phố đi hồi lâu, lại phát hiện làm sao chạy không thoát mảnh này ngõ nhỏ. Cuối tầm mắt là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn náo, là phi thường náo nhiệt chợ, làm thế nào cũng vô pháp đi đến cuối cùng. Phảng phất ở giữa con đường bị lực lượng nào đó kéo dài đến vô biên vô hạn. Như lúc này Từ Nguyên còn không có phát giác mảnh này ngõ nhỏ quỷ dị chỗ, vậy liền uổng phí hắn kiếp trước chơi nhiều như vậy kinh khủng hướng chạy trốn trò chơi. Lúc này, hai người bộ pháp đồng thời dừng lại. Tôn Tư Di hai tay che miệng, tiện lực đè nén xuống muốn khóc ra xúc động. Phía trước có một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, đứng ở giữa lộ, nhìn bóng lưng chính là cái kia Tiểu Nam Hải. Bất quá hắn lúc này tứ chi khô cát, hai mắt trống rỗng không ánh sáng, ngũ tạng lục phủ bị móc đến sạch sẽ, chính đối hai người. Sau đó liền bất lực ngã xuống đất, sớm đã không có sinh cơ. Nhóc con nhóm, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt nhà, là tiểu xuất sinh này dẫn các ngươi tiến đến sao? Một cái phía sau lưng còn xuống đến như trở đi hành lý trung niên nam nhân từ trong bóng tối đi ra, ngón tay móng tay kỳ dài vô cùng, vết máu tí tách, thuần móng tay nhọn nhỏ xuống trên mặt đất. Làn da che kín nếp uốn cùng da đốm nổi, dáng người dàn mua như tóc trái đào lão nhân. Nhưng mà hắn khuôn mặt lại hết sức anh tuấn, mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo, làn da non như anh hải, lộ ra đầu cùng thân thể cực kỳ không đối xứng, phảng phất dán lên một tầng tinh xảo mặt nạ. Chương 32, bát phẩm ma đạo. Người đăng, xin vô tả Từ Nguyên gia hiệu Tôn Tư Di tránh sau lưng hắn, nhìn chằm chằm trước mắt cái này không biết xem như lão nhân vẫn là thiếu niên nam nhân, lặng lẽ nói, chúng ta ngẫu nhiên ngộ nhập, cái gì cũng không thấy được, còn xin tiền bối tạo thuận lợi, thả chúng ta một ngựa. Tâm hắn sinh kiêng kỵ, trước mắt vị nam tử này bên cạnh lượn lờ lấy tính ăn mòn cực mạnh linh khí, coi tu vi tối thiểu có bát phẩm trung kỳ. Bát phẩm trung kỳ ma đạo, cùng lúc trước cựu phẩm đại viên mãn Từ Ngao, căn bản không phải một cái cấp độ đối thủ. Cái gì cũng không thấy được. Nam tử này cười nhạo một tiếng, trong mắt là nồng đậm trêu tức, câu nói này chờ các ngươi đi ra, ngươi dám cam đoan sẽ còn cùng Chấn Ma Ti người nói như vậy sao? Chấn Ma Ti? Từ Nguyên trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhìn về phía Tôn Tư Di, cái sau gật gật đầu, thấp giọng nói, là đại chu vì chuyên môn diệt trừ rơi vào ma đạo người thiết lập tổ chức, tại mỗi cái châu đều thiết lập phân bộ, nhưng không nhận châu quản hạt. Từ Nguyên trong lòng hơi động, cái này ma đạo tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ cái này gọi Chấn Ma Ti tổ chức. Anh tuấn nam nhân bẻ bẻ cổ, phát ra rắc giòn vang. Hắn nhìn về phía Từ Nguyên cùng sau lưng Tôn Tư Di, hai mắt đỏ bừng, phát ra thanh âm khàn khàn, cũng coi như các ngươi không may, lão tử hai ngày trước mới từ phía Nam Kính Châu chạy trốn tới bên này, vốn không muốn gây nên chú ý, nhưng các ngươi lại phát hiện ta gian kia thùng rác, vậy liền không thể lưu các ngươi đồng sống. Ngươi nói gian kia viện tử là thùng rác, thi thể là rác rưởi. Tôn Tư Di mắt đỏ, thanh âm đều có chút phát run, ngươi đem những hải tử kia nội tạng ăn hết, sau đó đem thi thể chồng chất tại kia cái tiểu viện bên trong. Dùng một thân đạo hạnh đi như thế thương thiên hại lý sự tình, ngươi chẳng lẽ không sợ thiên đạo báo ứng sao? Thiên đạo? Nam nhân nghe vậy, thần sắc điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười ha hả, giống ta dạng này cùng thiên đạo đối nghịch, bị thiên đạo vứt bỏ, hấp thu không được một tơ một hào thiên địa linh khí, đành phải dựa vào thôn phệ tiểu hài nội tạng duy trì dung mạo, tăng cao tu vi con rể, còn sợ nhận thiên đạo báo ứng. Hai tay của hắn ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt, lẩm bẩm nói, giống ta dạng này vì thế nhân chỗ không dung ma đạo, ngày đêm bị những cái kia liệt ma nhân truy sát, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, không có qua một ngày cuộc sống an ổn. Hắn bỗng nhiên vừa mở mắt, gắt gao trừng mắt Từ Nguyên, muốn rách cả mí mắt, ngươi cho rằng ta nghĩ rơi vào ma đạo sao? Ta bất quá là hôm nay đoạt ít đồ, ngày mai giết cái lao đầu, hậu thiên cũng giết chết nữ nhân. Bất quá liền cái này mấy món thí sự, một thân linh khí liền bị ô nhiễm nha, ta có thể có biện pháp nào? Từ Nguyên nhướng mày, như thế tội ác từng đống, thật đúng là cái tội ác tại trời cặn bã. Cũng trách không được rơi vào ma đạo, đành phải lấy ấu hải nội tạng đến để cao tu vi. Cho nên hôm nay chúng ta phải chết, ngươi mới có thể tiếp tục giấu ở chỗ này không bị phát hiện, đúng không? Từ Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, không sai. Có lỗi với nha, ta không phải cố ý muốn giết chết các ngươi, còn có những hải tử kia. Chỉ có ta tu vi cao hơn, mới có thể từ liệt ma nhân trong tay sống sót ta vì sống sót, ta có lỗi gì, đúng, đúng, ta không sai. Anh tuấn nam nhân mở ra dính đầy máu miệng, lộ ra thật dài răng, đầu lưỡi tham lam liếm láp lấy bờ môi, tựa hồ chính dư vị huyết dịch thuần hương. Cho nên ngươi liền dựa vào lấy cái này thật đáng buồn bản thân ăn ủi, giết chết tính ra hàng trăm hải tử. cái này đều là hoạt bát sinh mệnh, nhà ngươi hải tử nếu là bị người ăn hết nội tạng ném đi thi thể, ngươi sẽ là cảm tưởng gì? Thứ Nguyên lắc đầu nói. Câu nói này tựa hồ đâm trúng nam nhân uy hiếp, hắn khuôn mặt lập tức trở nên bắt đầu vặn mèo, mạch máu nhô lên như cùng ở tại dưới làn da dòi bỏ, hướng phía Từ Nguyên quát tầm lên, không cho phép nhấc lên con của ta. Ngươi có tư cách gì giáo hơn ta? Chết đi cho ta. Nam nhân làn da lỗ chân lông phóng xuất ra giọt máu lơ lửng, hình thành lượn lờ tại quanh thân huyết vụ, bị huyết vụ bao khỏa bên trong hắn, thân thể trở nên mơ hồ, chỉ có một đôi tinh hồng con mắt xuyên suốt ra tĩnh mịch ánh sáng. Hắn như một đầu báo săn hướng Từ Nguyên đánh tới, tại nhỏ hẹp ngõ nhỏ ghé qua, mấy hơi bên trong liền tới đến Từ Nguyên trước người, tiếp theo từ cái này đoàn trong huyết vụ rỗi ra một con tiểu tụy giữ tật tay, hướng phía Từ Nguyên trái tim chụp tới. Ta có một lý, chậm nhanh. Tôn Tư Di hét lớn một tiếng, luôn xuất pháp tùy chi lực có hiệu lực, cái tay này mắt trần có thể thấy trệ chậm một cái trước mắt, nhưng chỉ là một cái trước mắt, tay này khôi phục như thường, không chút nào dao động hướng cái này Từ Nguyên trái tim chụp tới. Lợi dụng Tôn Tư Di tranh thủ được phản ứng thời gian, Từ Nguyên cũng không có nhàn rỗi, tế ra hoàng nhật thần thể, nguyên thân dâng lên minh hoàng chân diễm, chói mắt ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng cả con đường ngõ hẻm. Cái tay này chạm đến thật diễm, bị thiêu đốt đến run rẩy dữ dội, nam tử vội vàng thu tay lại, cũng đã muộn một bước, bá đạo thật diễm cấp tốc hướng toàn thân, nam nhân đành phải cắn răng đưa tay bẻ gãy, đứt gãy trong nháy mắt cầm máu, huyết vụ hấp thụ trên đó, vậy mà lại lần nữa sinh ra một đầu mới cánh tay. Từ Nguyên sắc mặt đột biến, chẳng lẽ nam nhân này là bất tử chi thân? Không đúng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại dưới, Từ Nguyên mạch suy nghĩ bỗng nhiên, chẳng lẽ nói những huyết vụ này mới là hắn căn nguyên? Huyết vụ không bị dùng hết, nam nhân này liền không chết được. Thật là bá đạo khí vận, thiếu chút nữa đạo. Nam nhân thoá mạ một tiếng, lần này không dám lại trực tiếp dùng tay đụng vào thật diễm, mà là xuất ra một chút huyết vụ sinh ra một tầng kết vảy huyết giáp, hắn cười khẳng khặc quái dị một tiếng, bị huyết giáp bao khỏa nắm đấm hướng phía Từ Nguyên đầu đập tới. Sau lưng có Tôn Tư Di, Từ Nguyên không tiến ngược lại thụt lùi, đồng dạng oanh ra một quyền đối cứng mà lên. Ta có một lý, tăng lực. Bị ngôn xuất pháp tùy điệp ra khí lực nắm đấm, ẩn ẩn có long ngâm thanh âm, cùng nam nhân nắm đấm hung hăng đánh vào cùng một chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt Từ Nguyên con ngươi co rụt lại, liền lùi lại ba bước, bạo phun một ngụm máu, thần sắc ngạc nhiên. Người này tại rơi vào ma đạo trước cũng là vì võ giả, bát phẩm võ giả, chắc không được đục thân như thế cường hãn. Từ Nguyên mượn nhờ lui lại thời cơ, thuận tay một trường đem Tôn Tư Vũ đánh lui. Đồng thời lòng bàn tay mắt đen đại trường, tử sắc vòng xoáy hiện hiện, như vô hình dạ thu điên cuồng thôn vệ lấy nam nhân quanh thân huyết vụ. Ngươi không phải dựa vào huyết vụ vô địch sao? Vậy liền đem ngươi huyết vụ này cho dành thời gian, hóa thành của mình. Nam nhân đang muốn thừa thắng xông lên, biến sắc, mình những này dựa vào nuốt nội tạng luyện thành huyết vụ, lại không bị khống chế bị tên mắt con này hấp thụ mà đi. Bất quá sau một khắc hắn liền lộ ra mỉa mai tiểu dung. Huyết vụ thế nhưng là mình nhiều sóng khí vận, nếu là thật sự bị tiểu tử này hấp thu, vậy hắn cũng cách nhiều sóng không xa. Đồng thời, nếu là huyết vụ bị hút vào thể nội, thiếu niên này ngược lại sẽ bị mình như khôi lỗi tùy ý điều khiển, cớ sao mà không làm? Có lẽ đợi liệt ma giả truy sát đến lúc này, có như thế thiên phú đến thiếu niên tương trợ, tương đương với có thêm một cái kéo dài thời gian tay chân. Trong lòng nam nhân tính toán, cũng không ngăn trở huyết vụ bị hấp thu, ngược lại mở rộng để Từ Nguyên thỏa thích hấp thu. Hắn không quan tâm những huyết vụ này, trong mắt hắn, thiếu niên trước mắt này một thân bản sự, so với mình huyết vụ giá trị còn cao hơn. Hắn thậm chí có chút hiếu kỳ, Từ Nguyên cái này bá đạo dị thường khí vận, chờ đem huyết vụ hoàn toàn sau khi hấp thu, sẽ nhiều sóng thành cái gì xấu xí bộ dáng đâu. Ngẫm lại liền chờ mong đâu. Chương 33, ai là ngươi vị hôn phu a? Từ Nguyên mở ra lòng bàn tay, mắt đen như một viên hang không đáy vực sâu, đem nam nhân quanh thân huyết vụ điên cuồng cuốn vào trong đó, lúc này hắn nhìn thấy nam nhân lại không có thừa cơ xuất thủ, ngược lại đứng tại chỗ tùy ý mình hấp thu huyết vụ, mặt lộ vẻ đùa cợt tiêu dung. Từ Nguyên trong lòng run lên, cũng không có chờ hắn đình chỉ hấp thu huyết vụ, lòng bàn tay mắt đen liền tham lam đem nó đều ép sạch sẽ. Rất nhanh nam nhân liền một lần nữa lộ ra chân thân, quanh thân huyết vụ biến mất không còn một mảnh. Nhưng kỳ quái là, nam nhân trơ mắt nhìn xem mình vất vả giết người chắt lọc ra huyết vụ bị đều hút đi, lại không có chút nào vẻ đau lòng, nhìn về phía Từ Nguyên thần sắc ngược lại nhiều tia thương hại, bà bối của lão tử, là dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Hắn mặt lộ vẻ đắc ý, ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiểu tử, hút đi huyết vụ, ngươi cũng bị trong đó ô uế lực lượng điểm ô, rất nhanh trong cơ thể ngươi khí vận liền sẽ phát sinh nhiều sóng, theo võ đạo rơi vào ma đạo, trở thành ta như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Ha 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 ha. Từ Nguyên nghe vậy, thân thể cứng đờ. Tôn Tư Di trong lòng hoảng hốt, vội vàng chạy đến Từ Nguyên bên người, vội vàng kéo lại cánh tay của hắn, run giọng nói: "Ngươi mau đưa những vật kia phun ra nhà, nếu là thật giống hắn nói như vậy rơi vào ma đạo, ngươi cả đời này đều sẽ lâm vào không có tận cùng đảo vong bên trong, ngươi đời này liền xong rồi nha." Tôn Tư Di tính cách nhiệt liệt, nhưng tóm lại là cái chưa xuất các thiếu nữ, dưới mắt sợ Từ Nguyên thật thành điên cuồng biến thái ma đạo, nước mắt tràn mi mà ra, vô lực dựa vào vách tường, lê hoa đái vũ khóc lên. "Tôn Tư Di, ngươi cái phế vật, ngoại trừ khóc sẽ còn làm gì?" Nàng một bên tự trách, một bên dùng sức đem nước mắt nuốt xuống. Từ Nguyên trầm mặc, nói không sợ là không thể nào. Nhưng việc đã đến nước này, huyết vụ đã bị mắt đen hấp thu, hắn có thể làm được chỉ có chờ đợi khí vận phát sinh nhiều sóng, chờ đợi mình trở nên xấu xí lại dữ tợn. Rất nhanh, Từ Nguyên ra thịt mạch máu từng cây nô lên, thể nội linh khí dần dần đục ngầu bốc mùi, khuôn mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giàn mua, sinh ra nếp lớn, sinh ra xương cua. Liền ngay cả tinh thần cũng hỗn độn, suy nghĩ có chút hỗn loạn, cảm xúc bắt đầu trở nên nóng nảy bạo ngược. Cái này thân thể giàn mua, khuôn mặt anh tuấn nam nhân gặp Từ Nguyên cùng mình khí tức xu thế cùng, dần dần ma đạo hóa, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Đây chính là cái không tệ tùy tùng, thể nội bảo bối cũng không ít, nhu cầu cấp bách lúc cũng có thể làm đại bộ phẩm ăn hết, thật sự là nhặt được bảo. Kiệt lực ngăn chặn lại thể nội dị biến, Từ Nguyên chậm rãi đi đến Tôn Tư Di trước mặt, ngồi xuống, ngựa khí nhu hòa nói, nghe ta, nếu là một hồi ta thật xong rồi, không giống ta bộ dáng, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ một bộ phận thời gian, ngươi liền cầm nho thành trúc thư đào tẩu, đem nó trả lại cho Bạch Lộc học viện Trịnh lão tiên sinh, liền nói tiểu bối cô phụ hắn hy vọng. Đừng nói cho Thanh Loan ta rơi vào ma đạo, liền nói ta bị người tập kích bỏ mình. Cùng ta vậy liền nghi lão cha cũng nói một tiếng đi, liền nói ta trong lòng rõ ràng, hắn là có nỗi khổ tâm. Từ Nguyên cười cười, lại bổ sung một câu, nếu như thời gian dư dả, giúp ta cho mẫu thân quét quét một phần, nói với nàng nhi tử bất tranh khí, cô phụ nàng kỳ vọng. Trong lời nói, Từ Nguyên bắt đầu bàn giao hậu sự. Nếu là rơi vào ma đạo, hắn không có ý định lại bi ai sống ở trên đời này. Tôn Tư Di thúc thiết, nước mắt giọt lớn lăn xuống, nàng gắt gao trừng mắt Từ Nguyên, nửa ngày, ngựa khí hung hăng nói, Từ Nguyên, ngươi là bản tiểu thư tương lai vị hôn phu, đừng một bộ bản giáo hậu sự dáng vẻ. Ta mới không muốn thủ tiết đâu, chúng ta hai vợ chồng cùng sống, cùng chết. Nói nàng cầm tay áo lau đi nước mắt, thân thể nho nhỏ ngăn tại Từ Nguyên trước người. Thần sắc quyết tuyệt, khuôn mặt dần dần vặn mẹo Từ Nguyên ha ha cười nói, ngươi ta một không có môi trước chi ngôn, hai không có cha mẹ chi mệnh, ba không có nhập động phòng, ai là ngươi vị hôn phu à, nghe lời, một hồi liền tranh thủ thời gian chạy. Tôn Tư Di lập tức đỏ mặt, khẽ gắt một ngụm, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nói đùa đâu. Ái cha cha, tốt một đoạn cảm động sâu vô cùng vợ chồng ly biệt. Anh Tuấn Nam Nhân hai mắt nhắm lại, hắn mười phần yêu thích nhìn thấy loại này sinh ly tử biệt tiết mục, vỗ tay khẽ cười nói, không cần phải lo lắng, chờ ngươi thành máu của ta buộc về sau, ta sẽ đem lão bà ngươi cũng dẫn vào ma đạo, cái này còn có thể đoàn viên, cũng không tính là bi kịch. Vậy liền tạ ơn đại nhân. Từ Nguyên cúi thấp đầu, thân thể kịch liệt phát run, nhưng trên mặt nổi lên làm người ta sợ hãi tiểu dung. Nam Nhân cười lạnh một tiếng, bẹ bẹ cổ, trong mắt điên cuồng lại nổi lên, lão tử đã không có kiên nhẫn, tranh thủ thời gian rơi vào ma đạo đi, vạn nhất hiện tại liệt ma nhân đuổi tới, ngươi còn có chút dùng. Hắn điều khiển lên Từ Nguyên thể nội huyết vụ, đang muốn trợ giúp thôi hóa, đột nhiên a một tiếng, kỳ quái, ta làm sao không có ở trong cơ thể ngươi phát giác được huyết vụ tồn tại. Nội bang không kịp chuẩn bị ở giữa, Từ Nguyên đột nhiên nghiêng về phía trước, hai chân bắn ra cự lực, hướng phía khuôn mặt nam nhân hung hăng vung ra một cái thương long kinh khí. Bàng bạc nắm đấm lôi cuốn lấy tiếng long ngầm, tại trên mặt ném ra cái thật xấu lõm, nam nhân ngũ quan vặn bẹo cùng một chỗ, bị một quyền này hung hăng đập ngã trên mặt đất, kinh khủng lực đạo đem hắn nện đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Nam nhân phát ra thống khổ rên rỉ, toàn thân đục ngầu linh khí điên cuồng tứ ngược, miễn cưỡng hình thành một đạo phòng ngự. Hắn như điên nổi giận nói, ngươi đang đùa ta. Từ Nguyên ở trên cao nhìn xuống, một cước dẫm tại trên thân nam nhân, đem cái kia đạo phòng ngự dẫm đến vỡ nát, ha ha cười nói, đúng vậy à, chỉ bằng vào ngươi điểm này huyết vụ, liền muốn để cho ta rơi vào ma đạo, còn chưa đủ tư cách. Trên thực tế, mới đầu những huyết vụ này hoàn toàn chính xác có tác dụng, Từ Nguyên mới đầu thân thể dị biến có thể chứa không ra. Nhưng khi huyết vụ ý đồ triệt để trưởng quản ý thức trong nháy mắt, Từ Nguyên ổ bụng thần thú bị cách hẳn giống, lòng bàn tay mắt đen cùng trong lực nho thanh trúc thư đồng thời xuất lực, thời hợt liền đem những này ô uế lực lượng cho rửa giấy sạch sẽ. Nhờ hồng phúc của ngươi, những này nhiều song khí vận để cho ta tu vi võ đạo cũng tinh tiến không ít, cửu phẩm hậu kỳ ngay trước mắt. Thứ Nguyên cười nói, bày trên mặt đất nam nhân khỏe miệng giật một cái, hấp thu hết ta cái này dơ bẩn nhất huyết vụ, ngươi ngược lại còn có thể trướng tu vi. Đây là cái gì ly kỳ quỷ quyệt năng lực? Tôn Tư Di ngây ngẩn cả người, trên mặt chưa lau đi vệt nước mắt còn ngưng kết tại trắng non bên cạnh gò má. Nàng đây là bạch khóc. Dưới chân nam nhân hai mắt nổi lên tinh hồng, thân thể kịch liệt phồng lên, khổng lồ hùng hậu huyết khí tuôn ra, đem Từ Nguyên chấn động phải rút lui. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, nguyên bản thon gầy khô các thân thể lại nâng lên cơ bắp, toàn thân hiện ra quỷ dị màu đen. Nam nhân quanh thân lại có ấu hải oan hồn lở lở, phát ra từng tiếng đáng sợ thét lên. Lão tử là bát phẩm ma đạo, coi như không có huyết vụ hộ thể lại như thế nào, chỉ bằng ngươi cái này cựu phẩm võ giả, dựa vào cái gì tại trước mắt ta nhảy nhót? Nam nhân mặt lộ vẻ dữ tợn, liếm môi một cái, lộ ra sâm nhiên tiểu dung. Tôn Tư Di níu lại Từ Nguyên vào áo, thấp giọng khẩn cầu, bát phẩm ma đạo chúng ta căn bản không có phần thắng, nhanh chạy đi. Từ Nguyên cười cười, không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng từ trong ngực móc ra khối kia một mạc nho đạo trúc thư. Ta có một lý. Ta ma lui tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên cung có một đạo thanh lôi rớt xuống. Anh Tuấn Nam Nhân dương dương đắc ý thần sắc ngưng kết tại trước khi chết một khắc, đang định xuất thủ đem hai cái này cựu phẩm tạm trúng bóc chết, một đạo minh lôi từ trên trời giáng xuống, ánh mắt tối đen, liền bị đánh đến thịt nát xương tan, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thanh lôi bổ vào nam nhân trên thân, bổ đến hóa thành bột mịn tiêu tán, thần hồn câu diệt. Thấy cảnh này, Tôn Tư Di bờ môi ông động, lại một câu cũng nói không nên lời. Nho Thánh Trúc Thư nội ẩn giấu luôn xuất pháp tùy chi lực, có thể đem một vị bát phẩm trung kỳ ma đạo cho miểu sát rồi. Khá lắm, còn có so cái này trúc thư còn cường lực hơn sao? Liền ngay cả Từ Nguyên cũng bị cái này trúc thư ngôn xuất pháp tùy trò kinh trụ. Hắn thận trọng thu hồi nho thánh trúc thư. Kết thúc. Hắn trầm giọng nói, sát hại những hải tử kia ma đạo đã mất mạng, người chết không thể phục sinh, chúng ta đã làm được nên làm cực hạn. Tôn Tư Di lấy lại tinh thần, yên lặng gật gật đầu, không khỏi lại nhìn một chút trên đất tiểu nam hải thi thể, trong lòng nổi lên bi thương. A, ta tới chậm. Lúc này một thân ảnh từ cuối cùng chậm rãi đi tới, thân mang màu đen cẩm y liễu, phát họa ra thẳng thân thể. Hắn bên eo treo một thanh màu xanh sông trường đao, nổi bật đến cả người toát ra oai hùng chi khí. Từ Nguyên trong lòng hơi động, bản năng làm ra đối địch tư thế, lại phát hiện trên người đối phương cũng không có đục ngầu ma đạo khí tức, liền thu liễm. Người này đi thẳng tới Từ Nguyên trước người, là một vị phong độ thiếu niên lang đẹp trai, ngũ quan đoan chính, khí chất siêu quần, mi tâm một vòng chu sa nốt ruồi. vai bên cạnh đeo có một tỷ hưu hình dạng huy chương. Hắn mỉm cười hướng Từ Nguyên chắp tay, "Trấn Ma Ti, Đại Yên thành tiểu đội thứ nhất, Liệp Ma nhân Cố Khải." Chương 34, trong viện đoán linh người đăng, xin vô tà ngươi là Trấn Ma Ti người. Tô Tư Di nhìn thấy thiếu niên này trên vai tỷ hưu huy chương, vành mắt lại phiếm hồng, "Các ngươi vì cái gì không sớm một chút bắt lấy cái này ma đạo, ngươi biết hắn giết nhiều ít hải tử sao?" Cố Khải nghe được cái này âm thanh trách cứ, "Nao nao." Lập tức nhìn về phía trên mặt đất kia tử trạng thảm liệt tiểu nam hải, đáy mắt cũng hiện lên một vòng bi thương. "Là chúng ta sơ sẩy, Đại Yên thành Liệp Ma nhân tiểu đội chỉ có 3 chi, gần nhất ma đạo làm ác sự kiện không hiểu thấu tăng nhiều, nhân thủ căn bản điều phối không đến, tăng thêm còn có đội viên thương vong, cái này ma đạo lại là từ ngoài thành chỗ tới, thế là liền có chỗ sơ suất." Nói xong, hắn hướng Từ Nguyên hai người thật sâu bái, nắm chặt chôi đao tay có chút phát run, ánh mắt mơ hồ thấy không rõ ánh mắt của hắn, nhưng hiển nhiên tâm tình chập chờn cực lớn. Từ Nguyên gặp thiếu niên này thái độ khẩn thiết, tính tình ôn hòa, không khỏi sinh lòng hảo cảm, chắp tay nói, "Cái này không hoàn toàn là lỗi của các ngươi, một số người tâm lý bẩm mẹo, rơi vào ma đạo, giết hại sinh linh, bọn hắn mới là hung ác nhất một nhóm kia." Tô Tư Di còn muốn nói nhiều cái gì, gặp Cố Khải như thế thành khẩn xin lỗi, lại đem trách cứ nuốt xuống, lẩm bẩm nói, "Ngươi nên nói xin lỗi, là những cái kia đầy viện thi thể à?" "Đầy sân thi thể." Cố Khải nghe được, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, vội vàng nói, "Có phải hay không chồng chất như núi? Có xử lý qua sao?" "Không có." Tướng Nguyên gặp Cố Khải thần sắc lo lắng, trong lòng cũng sinh ra dự cảm bất tường, nghĩ thầm chuyên nghiệp sự tình vẫn là đến nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, trầm giọng nói, "Ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Về phần Tôn Tư Di, tự giác đi theo hai người cũng giúp không được gấp cái gì, liền sớm rời đi đường phố, đem sự tình cáo chi cho trong thành đóng giữ tuần tra quân. Trên đường, Cố Khải kiên nhẫn giải thích nói, bị ma đạo giết chết người, thi thể sẽ mang theo đục ngầu linh khí, nếu là một đám thi thể bị cố ý chất thành một đống, điều này nói rõ ma đạo là nghị thai nghén oán quỷ. Oán quỷ? Chẳng lẽ hắn nghĩ dựng dục ra oán quỷ về sau để bản thân sử dụng? Thứ Nguyên trong lòng run lên. Cố Khải gật đầu, một chút ma đạo vì từ Liệp Ma nhân trong tay tự vệ, sẽ có ý thức bồi dưỡng oán linh, những này oán linh cường đại hay không, cùng trước khi chết oán khí mật thiết tương quan, nếu là khi còn sống gặp đau đớn cực lớn, tử trạng thảm liệt, kia chắc chắn sẽ oán khí ngập trời. Tứ Nguyên hai mắt ngưng tụ, trên trăm cố lưu lại oán niệm thi thể bị tụ tập tại một chỗ, kia oán khí không được trực trùng vân tiêu. Cái này trông chất như núi thi thể liền như là sinh sôi vi khuẩn buồn nuốt ấy, bồi dưỡng được so ma đạo bản thân càng kinh khủng quái vật khổng lồ. Bất quá hắn lúc trước cùng Tôn Tư Di tiến viện dò xét lúc, cũng không có phát hiện gì thường. Đây là có chuyện gì? Hai người rất mau tìm đến kia mùi tanh trùng thiên cửa sân, vừa mới bước vào, Từ Nguyên liền phát hiện, bốn phía không khí cực kỳ sền sệt, liền liền hô hấp đều có chút không khoái. Lại lần nữa đem ánh mắt đảo qua trong nội viện, trái tim của hắn hụt một nhịp. Mới còn trông chất như núi tiểu hài thi thể, vậy mà không thấy. Nguyên bản chen chúc tiểu viện lập tức trở nên trống trải, nhưng trên mặt đất tích lũy máu tươi lại càng ngày càng nhiều, cho đến tràn qua chân của hai người mắt cá chân. Oán khí quá nồng nặng, có trời mới biết hỗn đản này đến tột cùng giết nhiều ít người. Cố Khải gắt một cái, nói, những này oán khí sẽ làm bận tâm trí của ngươi, ô nhiễm thân thể của ngươi, dần dà cũng sẽ lâm vào điên cuồng, trong lúc vô hình bị dẫn vào ma đạo, ngươi nhưng có hộ thể thần công. Cố Khải trong tay màu xanh sẫm trường đao lục mang lóe lên, một đạo bình chướng đem tự thân cùng chung quanh cách biệt, oán khí bất xâm. Tứ Nguyên gật đầu, thế ra hoàng nhật thân thể, bản bạc liệt diễm hung hực, trong chốc lát đem đầy viện oán khí đều xua tan. Cố Khải trong mắt lóe lên dị sắc, vừa muốn nói ra khỏi miệng lo lắng lại nuốt xuống. Trong tiểu viện ngoại trừ huyết dịch cũng không có oán linh tồn tại, thế là hai người hướng phía trong phòng đi đến, phát hiện đại môn lộ ra một đạo khe hẹp. Trong phòng lại lờ mờ truyền đến lúc đứt lúc nối tiếng nức nở. Cố Khải không do dự, hung hăng một cước đem đại môn đá văng, chỉ nghe răng rắc đoạn một tứ tán bay tán loạn, lộ ra trong phòng một mảnh đen kịt, như dã thú miệng lớn nhắm người mà phệ. Hai người ngưng thần tĩnh khí chờ đợi một lát, cũng không nghe thấy cái gì dị động, liền liền bên trong tiếng nức nở cũng im bặt mà dừng. Cố Khải hướng về Từ Nguyên gật đầu, từ trong cẩm nang móc ra một chi nến, đem nó thắp sáng, thấp giọng nói, đây là giải minh nến, lại liệt gió đều không thể thổi tắt, cũng có làm đoán linh hiện thân hiệu dụng, là chúng ta Liệp Ma nhân thường dùng vật. Từ Nguyên mặt lộ vẻ kinh hãi, nói như vậy, đoán linh là không cách nào dùng nhìn bằng mắt tưởng đến. Chắc không được ta trước đó đi vào trong sân lúc, cũng không nhìn thấy cái gì đoán linh. Lần này đến phiên Cố Khải giật mình, ngươi lần đầu tiên tới trong viện lúc, thi thể vẫn còn, mà đoán linh tất nhiên nương theo lấy thi thể thành nén, điều này nói rõ, đoán linh lúc ấy cùng các ngươi cùng chỗ trong sân. Từ Nguyên sắc mặt đổi biến, nếu là kia đoán linh thừa dịp tự kiểm tra thi thể lúc tập kích, chỉ sợ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới sẽ bị đánh lén đắc thủ. Nhưng oán linh lúc ấy vì sao không có công kích mình cùng Tôn Tư Di? Tứ Nguyên đại não rộng mở trong sáng, mạch suy nghĩ quan thông, làm ta cùng Tôn Tư Di tiến vào trong biệt là liền tiến vào nam nhân kia cả bấy, nhưng hắn cũng không có gấp xuất thủ, mà là đem cửa ra vào tiểu nam hải đi đầu sát hại, có lẽ lúc ấy trong lòng hắn hai chúng ta đã thành oán linh đại bổ. Tứ Nguyên nhíu mày phỏng đoán nói. Cố Khải gật đầu biểu thị đồng ý Tứ Nguyên phỏng đoán, tiếp lấy hắn một tay cầm đao, một cái tay khác cầm dài minh nến, thận trọng hướng trong phòng đi đến. Toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, thể nội linh khí tiêu tán mà ra, tùy thời làm xong ứng đối đánh lén chuẩn bị. Tứ Nguyên theo sau lưng, gặp đây là ở giữa mùi hôi thối nồng đậm phòng ngủ, không bị đến chiếu rọi địa phương đen nghịt một mảnh, cho người ta loại không hiểu tìm đập nhanh. Cố Khải ra hiệu Tứ Nguyên nhìn sang, chỉ gặp phòng ngủ nơi hẻo lánh bên trong, chính có do cái đen như mực thân ảnh. Nhìn thấy hai người, cái này thân ảnh nho nhỏ lộ ra càng sợ hơn, càng thêm co do, một bên nước nở, khiếp đảm hỏi, các ngươi là ai, là tới giết ta sao? Tứ Nguyên nói, ngươi đã chết. Không, là các ngươi đã chết, nhưng sau khi chết oán khí tụ tập, hóa thân thành oán linh. dạng này a. Cái này đen như mực thân ảnh rất nhanh liền tiếp nhận mình tử vong sự thật, dừng lại một lát, lại run giọng nói, đại ca ca, trong tay ngươi cầm đao, là đến tiêu diệt ta sao? Các ngươi vẫn là tới giết ta, đúng không? Nến chiếu rọi tại tiểu hải trên mặt, là một trương tái nhợt mà mượt mà mặt, cùng lúc trước mang từ nguyên tìm tới viện tử tiểu nam hải có mấy phần giống nhau. Giống nhau tiểu nam hải thủy linh con ngươi, lóe ra lệ quang, làm cho người chịu mến. Tứ Nguyên nhớ tới cái kia trên đường hai tay dâng cái phá sát bát, bí môi có chút bức dứt bất an tiểu nam hải. Bây giờ lại trở thành một bộ ngay cả nội tạng đều bị móc sạch băng lãnh thi thể, chết không toàn thây. Tứ Nguyên trong lòng mềm nhũn, nhìn về phía một bên vẫn như cũ sắc mặt cảnh giác Cố Khải, hỏi: "Oán linh đều là tà ác sao? Có hay không hiền lành oán linh, cũng tỉ như nói trước mắt đứa nhỏ này." Cố Khải lắc đầu, oán linh là từ oán khí chỗ tụ hợp, cùng đem nó sát hại ma đạo là đồng nguyên, bởi vậy 89 phần 10 đều là oán niệm ngập trời ác linh, dự dục ra thiện linh ví dụ tại chúng ta trấn ma ti trong ghi chép tồn tại, nhưng cực kỳ thưa thớt. Vậy bằng nhất, Tứ Nguyên dừng một chút, nhìn về phía run lẩy bẩy tiểu hài tử, hắn chính là cái kia thiện linh đâu. Cố Khải có chút khiếp sợ nhìn hắn một cái, thần sắc trở nên phức tạp, nửa ngày lắc đầu, cũng không nói lời nào. Nhưng chảm ma đao vẫn như cũng bị hắn gắt gao cầm, không có thu đao vào vỏ ý tứ. Tứ Nguyên ngồi xổm người xuống, ngữ khí ôn hòa nói cho ca ca, ngươi là lúc nào tỉnh lại đâu? Tiểu hài đang hoàng nói, là vừa rồi, ta thức tỉnh lúc phát hiện tự mình một người nằm trong sân, chung quanh người nào đều không có, chỉ có bên tai truyền đến vô số đạo khóc giống âm thanh, ta rất sợ hãi, liền vào phòng trốn đi. Nhưng bên thai kêu rên cùng kêu khóc cũng không có biến mất, ta vô luận trốn đến đâu bên trong, những âm thanh này đều sẽ theo tới chỗ đó, tựa như là khắc ở não hải. Tứ Nguyên trầm mặc nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Tiểu hài nói xong, vô cùng đáng thương nhìn xem Tứ Nguyên, nói, đại ca ca, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta thế nào giúp ngươi? Ngươi có thể sử dụng bản lãnh của ngươi, giúp ta đem lỗ thai của ta chẳng sao? Ta quá sợ hãi. Có thể. Tứ Nguyên thở dài, gật đầu nói. Tiểu Nam Hải nín khóc mỉm cười, lộ ra hồn nhiên ngây thơ tiểu dung, cảm ơn đại ca ca. Hắn đứng lên, trên thân huyết dịch tích tích đắp đắp rơi trên mặt đất, mở ra cánh tay, chậm rãi hướng phía Tử Nguyên tới gần, tiếu dung sán lạ. Rõ ràng là oán linh, lại cho người ta tịnh hóa tâm linh chữa trị cảm giác. Cố Khải con ngươi co rụt lại, thấp giọng quát, ngươi chớ tới gần cái này oán linh, trong lòng bọn họ ác ngươi căn bản đoán không ra. Đừng làm việc đốc. Tử Nguyên giả bộ như không nghe thấy, sững sờ tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn xem oán linh cách mình càng ngày càng gần, 5 bước xa, 3 bước xa, 1 bước xa. Rất nhanh tiểu hài liền tiến tới Tử Nguyên trước người, gần đến có thể mặt đối mặt tại lờ mờ trong tầm mắt thấy rõ đối phương thần sắc. Lúc này Tử Nguyên nhìn thấy tiểu hài hai bên nhếch miệng lên, liệt đến quẹ miệng, lộ ra cái làm người ta sợ hãi mỉm cười. Nguyên bản đáng yêu khuôn mặt trở nên vặn vẹo xấu xí. Ngu xuẩn. Tiểu hài trong tay hiện ra cái đấm máu truy thủ, hắn một bên cười gằn, đem mũi dao đưa nhập Tử Nguyên trái tim. Chương 35, gia nhập trấn ma ti lúc này, Hoán Linh cũng thấy rõ Tử Nguyên biểu lộ, hắn cũng đang cười. Người ngu xuẩn, là ngươi đi. Hoán Linh dự cảm không đúng, đội vàng đem nắm chặt truy thủ tay lùi về. Nhưng đã tới đã không kịp, Tử Nguyên hoàng nhập thần thể thế ra, kinh khủng thật diễm tứ ngược, dọc theo Hoán Linh cánh tay cấp tốc lan tràn đến toàn thân. A a a a. Oán linh một thân oán khí tại Hồng Hoang khí vận trước không có chút nào chống đỡ chi lực, trong khoảnh khắc liền trở thành cái hỏa nhân, tại hỏa diễm bên trong thống khổ kêu rên. Khuôn mặt một trận biến hóa và mẹo, cuối cùng thành tấm kia lúc trước anh tuấn khuôn mặt nam nhân. Hỏa diễm tứ ngược bên trong, hắn một mặt hoảng sợ trừng mắt Tứ Nguyên, làm sao có thể, ta đạo này linh phách rõ ràng đã giấu kín đến cực hạn. Không nghĩ tới cái này lại là ngươi thế thân, thật đúng là ương ngạnh, tại nho ra thanh lôi hạ lại vẫn có thể bỏ trốn ra một đạo linh phách. Đối với cái này oán linh bên trong còn cất giấu nam nhân một đạo linh phách, Tứ Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Đưa oán linh ý đổ tới gần Tứ Nguyên lúc, giáng tại ngực nho đạo trúc thư đột nhiên trở nên nóng lên, cảm giác được oán linh che giấu cực tốt sát ý Tứ Nguyên lúc này mới lưu lại một tay, diễn ra bắt rùa trong hũ trò hay. Nếu là sớm cùng oán linh trở mặt, trong nội viện quỷ dị sẽ tạo thành không cách nào dự báo phiền phức cũng nói không chính xác. Thế là Tứ Nguyên liền sớm đem cái này nguy hiểm không biết cho bóp chết rơi. Cố Khải một viên nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống, nhìn về phía Tứ Nguyên thần sắc lập tức liền không đồng dạng. Nguyên bản hắn coi là đó là cái xử trí theo cảm tính thiếu niên, tuy tiện liền sẽ bị oán linh mê hoặc. Đưa oán linh xích lại gần Tứ Nguyên lúc, hắn liền đã làm xong xuất thủ đem oán linh mất mạng chuẩn bị, mà ở Cố Khải xuất đao trước một giây, hắn lại thấy được Tứ Nguyên có chút dương lên quẹ miệng. Lúc này mới chợt hiểu, Cố Khải vốn cho rằng Tứ Nguyên là đối ấu tiểu hài tử sinh lòng thương hại, nguyên lai bất quá là hắn tự biên tự diễn vừa ra trò xiếc. A a a. Tứ Nguyên nhìn xem thật diễm đốt cháy hạ thống khổ không chịu nổi oán linh, nhìn xem oán linh từ tấm kia anh tuấn khuôn mặt nam nhân, không ngừng huyễn hóa thành rất nhiều ấu hài mặt, những cái kia đều là bị tàn nhẫn sát hại ăn xin hài tử. Trong lòng không khỏi dâng lên một vòng bi thương. Trầm ngâm một lát, Tứ Nguyên hướng Cố Khải bên kia đưa tay tới. Cố Khải nghi hoặc, thế nào? Người bên hồng trôi đao kia là chuyên môn dùng để đối phó ma đạo, ta liền dùng ngươi trôi này đào kết cái này oán linh, cho hắn thông khoái đi. Tứ Nguyên nói. Cố Khải khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, lập tức sảng khoái gật đầu đáp ứng, có thể. Hắn không chậm trễ chút nào đem liên quan vỏ đao chạm ma đao đưa tới Tứ Nguyên trong tay, nói, chúng ta trấn ma ti có một quy củ, chạm ma đạo phải dùng chạm ma đao. Cái này không đơn thuần là mấy trăm năm trung thành tín ngưỡng, mỗi trôi chạm ma đao đều dùng đặc thù kỹ thuật tuyên khắc pháp trận, mỗi trôi đao đều là một kiện pháp bảo, dùng trôi này đao chạm ma đạo không chỉ có chạm nhục thể, còn chuyên môn chạm dị thường khó chơi linh phách. Tứ Nguyên tiếp nhận đao, một cỗ chiếu nặng cảm giác từ trong tay chuyển đến, màu xanh sẫm vỏ đao đường vần cực kỳ mỹ lệ, tuyên khắc lấy thượng cổ trấn tà thần thú đồ án. Hắn rút đao ra khỏi vỏ, lăng liệt đao mang bắn ra mà ra, sắc bén vô song. Hắn lại từ trôi này chạm ma đao bên trong, cảm nhận được thể phải tận diệt si mị bàng bạc chính khí. Hào đao. Thứ Nguyên không khỏi tán dương. Đúng vậy, gia nhập trấn ma ti đội viên, mỗi người đều có thể phân phát một thanh chạm ma đao. Cố Khải chen lời không đầu không đuôi nói. Thứ Nguyên tay cầm chạm ma đao, một đao chặt xuống. Oán linh đầu lâu bị sinh sinh chém rớt, như cắt hoa quả nhẹ nhàng thoải mái. Bị chặt xuống đầu lâu sắc mặt nhăn nhó, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, cuối cùng bất lực dừng lại, đầu lâu không lửa tự đốt, bốc hơi lên xương trắng, chỉ chốc lát sau liền hóa thành hắc vụ tiêu tán. Thân thể còn lại bộ phận cũng bị thật diễm tiêu đốt hầu như không còn. Lần này chết thật đấu. Thứ Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía trong nội viện, quần quần vũng máu cũng bị bốc hơi đến không còn một mảnh. Hai người đi ra cửa viện, đường phố cũng khôi phục như thường. Chờ đợi không đầy một lát, liền có ba vị tuần tra quân, cùng hai vị cùng Cố Khải đồng dạng mặc đen nhanh chế phục nam nhân vội vàng chạy đến. Tuần tra quân tướng Tiểu Nam Hải thi thể mang đi xử lý, hai vị kia nam nhân áo đen thì là trực tiếp đi vào Cố Khải trước mặt, nhìn bên cạnh Từ Nguyên, nói khẽ với Cố Khải nói, "Đội trưởng, hai ngày trước từ Kính Châu bên kia trốn qua tới bắt phẩm ma đạo, để hắn trốn sao?" Cố Khải lắc đầu nói, "Không có." Hai người này nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, trong đó một nam tử to con vô vô Cố Khải bà bay, cười to nói, "Không hổ là đội trưởng của chúng ta, đường đường thất phẩm võ giả còn không diệt được cái bắt phẩm ma đạo. Nếu không phải cái thằng này giấu ẩn nấp, sớm đã bị tiểu đội chúng ta cho chém giết, ha 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 ha. Người không phải ta giết." Cố Khải sắc mặt bình tĩnh bồi thêm một câu, "Đó là ai?" Hai người thần sắc ngoài ý muốn. Cố Khải nhìn về phía một bên Từ Nguyên, lộ ra một vòng tiêu dung, "Là vị tiểu huynh đệ này, tuổi còn trẻ liền bản sự cao minh, coi là thật bội phục. Xin hỏi tính danh là?" "Lý Nguyên." Từ Nguyên vẻ lấy mỉm cười. Hắn cố ý báo cái tên giả, mình gần nhất thanh danh chính thịnh, nếu là bị người biết đường đường Ung Châu thiếu chủ ra giết ma đạo, chỉ sợ lại sẽ nhấc lên bọn sóng. "Lý Nguyên huynh đệ tu vi võ đạo không thấp, thế nhưng là xuất từ võ đạo thế gia." Cố Khải mặt lộ vẻ vẻ hân thượng, "Vị này cùng mình niên kỷ không kém nhiều thiếu niên, không chỉ có người mang cực kỳ bá đạo khí vận, bản sự cao minh, còn ra tay tàn nhẫn quả quyết, đối phó ma đạo không xử trí theo cảm tính, đây chính là liệt ma nhân yêu cầu có được năng lực. Đồng thời gần nhất trấn yêu ti nhân viên thương vong lớn, nhu cầu cấp bách tân sinh huyết dịch bổ sung, nhất tại như vậy lúc này không chiêu lãm tiên trấn ma ti, chờ đến khi nào?" "Lý Nguyên huynh đệ, ngươi có thể có thừa nhập chúng ta trấn ma ti dự định." Cố Khải cười nói. Cái khác hai vị liệt ma nhân một mặt khiếp sợ nhìn về phía Cố Khải, "Đội trưởng muốn nhận người rồi." Cố đội trưởng dạng này ánh mắt bắt bẻ lại hà khắc người, vậy mà chủ động hướng cái tuổi không lớn lắm thiếu niên phát ra mời. Thu Kịch đại hán trận to trong mắt nhìn xem Cố Khải, "Đội trưởng, tiểu tử này nhiều nhất là cái cựu phẩm võ giả, bên ngoài tu vi cao hơn hắn một chảo một xe buýt, ta cũng không trở thành như thế thiếu người đi." "Đội trưởng ngươi yên tâm, có ta Lâm Mang tại, một người đủ để đỉnh ba cái. Ý đến, ngươi cũng mới bắt phẩm hậu kỳ tu vi, thật muốn đem tiêu sát nhiệm vụ đều giao cho ngươi, ngươi cũng tiêu hóa không được." Cố Khải thở dài, quyết định dùng sự thực ngăn chặn Lâm Mang miệng, "Ngươi khi đó có thể giống vị này Lý Nguyên huynh đệ như thế, bằng cựu phẩm tu vi liền có thể chém giết bắt phẩm trung kỳ ma đạo sao? Chúng ta trấn ma ti cần nhất không phải cao tu vi, mà là quả cảm, sát phạt quả đoán, tính cách cứng cỏi, không nhận đoán linh mê hoặc, muốn làm liệt ma nhân, không có cái này cơ bản nhất điều kiện, sẽ chết rất sớm." Cố Khải trầm giọng nói. Một vị khác dáng người tương đối gầy gò, nhìn có mấy phần nho nhã khí liệt ma nhân đâm đầy miệng, "Đội trưởng, người ta còn không có đồng ý gia nhập tổ chức của chúng ta đâu." Hắn nhìn Từ Nguyên một chút, nói tiếp, "Nếu là thật thành liệt ma nhân, hôm nay còn uống vào rượu ngon ngoạm miếng thịt lớn, ngày mai nói không chừng liền thành ma đạo trong bụng mỹ thực." Lao Ngô nói hay lắm, "Không hổ là làm qua mấy năm thư sinh, chính là so ta cái này thô bị vũ phu biết nói chuyện." Lâm Mãng xông lão Ngô giơ ngón tay cái lên, nghĩ thầm, tiểu tử này không chừng liền bị lời này của ngươi dọa cho chạy lạc. Cố Khải bị Ngô Khải vừa như thế nhắc nhở, mới nhớ tới mình đây là mời chào, không cẩn thận lại đem tuyển chọn lúc nghiêm khắc thái độ mang vào. Hắn xin lỗi hướng Từ Nguyên cười cười, nói, "Liệp ma nhân từ một cấp săn viên bắt đầu, mỗi tháng đồng lộc bạch ngân 100 lượng, có thể bao ăn ở, mỗi tháng đều có cố định tuần tra nhiệm vụ cũng không cố định tiêu sát nhiệm vụ. Hoàn thành tiêu sát nhiệm vụ có thể đạt được công văn, tích lũy tới trình độ nhất định có thể thăng chức, ưu dị người có thể xin điều đi kinh thành tổng ty, Lý Nguyên huynh đệ ngươi cảm thấy?" "Không có vấn đề, ta nguyện ý gia nhập trấn Ma Ti." Thứ Nguyên gật đầu. Cố Khải sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Thu Kịch lớn hẹn sèn mãng cùng Nô Khải vừa hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm chúng ta đều đem đương liệt ma nhân tính nguy hiểm đều nói rõ ràng rồi, tiểu tử này chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Cố Khải trong lòng vui mừng, vỗ vỗ Từ Nguyên bả vai, cười nói, "Lý Nguyên huynh đệ, vậy liền hoan nghênh ngươi gia nhập trấn Ma Ti." "Đúng rồi." Cố Khải đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, "Xen vào ngươi giết chết một vị bát phẩm trùng kỳ ma đạo, từ thăng một cấp, từ cấp 2 săn viên bắt đầu làm." "Cái gì?" Lâm Mãng nghe xong lời này, kích động đến tại chỗ giống lên một cú họng, "Ta lúc trước từ một cấp săn viên lên tới cấp 2 săn viên, nhưng trọn vẹn dùng một năm, tiểu tử này liên nhập chức đều không có, điểm xuất phát cứ như vậy cao." Cố Khải lườm Lâm Mãng một chút, "Ngươi làm một cấp săn viên lúc có thể giết bát phẩm ma đạo, ta cho ngươi thăng liền ba cấp." Lâm Mãng bị Cố Khải như thế thoáng nhìn, lập tức á khẩu không trả lời được, ho nhẹ một tiếng, mặc dù nội tâm không phục, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cố Khải ý vị thâm trường mắt thấy Từ Nguyên, nói, "Làm rất tốt, cho ngươi Ung Châu trấn ma ti phương bị, ngày mai tới đưa tin." Chương 36, không ràng buộc, mới có thể thấy chết không sờn người đăng, xin vô tà bóng đêm càng thâm, Từ Sùng Phong ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, sắc mặt thoáng có chút mỏi mệt, che miệng lại nhẹ nhàng ngáp một cái. Bên cạnh một vị thị nữ lo lắng nói, "Châu chủ gần đây lao tâm phí thần, vốn là tinh thần mệt mỏi, tiểu thiếu chủ luôn luôn rất có phân tức, đêm nay nhất định có thể bình yên vô sự, châu chủ vẫn là sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Từ Sùng Phong khẽ cười cười, khoát khoát tay không nói gì. Hắn nhìn về phía đợi ở một bên mặc áo giáp, cầm binh khí Vương Tiên, trầm giọng hỏi, nghe Tôn Tư Di nói, Từ Nguyên tao ngộ chính là vị bát phẩm trung kỳ ma đạo. Vương Tiên gật đầu, cái này ma đạo tác nghiệt quá nhiều, trong tay dính lấy thành trên ngàn trăm ấu hài tính mệnh, cũng thông qua thôn phệ nội tạng bẩn thỉu thủ đoạn tăng cao tu vi. Từ Sùng Phong nói, loại này thị sát thành tính ma đạo, tu vi tăng lên tiến triển cực nhanh, đồng thời tu vi càng cao khẩu vị càng lớn, nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục tàn sát xuống dưới, toàn bộ Đại Yên thành sớm muộn sẽ nên đón gió tanh mưa máu, may mắn bị bắt được kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vương Tiên nhíu mày, bỏ mặc ma đạo hành hành là trấn ma ti sơ sẩy, nếu là cựu thiếu chủ vô ý có sai lầm. Từ Sùng Phong sắc mặt bình thản, chỉ là đáy mắt hiện lên một vòng rét lạnh, loại này ăn cây táo rào cây súng phế vật tổ chức, liền không cần lưu tại Ung Châu. Kinh thành tổng ti lão đầu tử kia, nếu là bởi vì một châu trấn ma ti cùng bản châu chủ trở mặt, ta ngay cả hắn cùng nhau chọn lấy. Vương Tiên gật đầu, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, kinh thành vị kia chấp trưởng trấn ma ti đại năng thế nhưng là nhị phẩm võ giả, cũng liền chủ tử nhà mình mới có như thế lực lượng cùng quyết đoán. Lúc này, một vị thị vệ nhanh chóng chạy nhập trong điện, túi người nói, tuần tra quân truyền đến tin tức, cựu thiếu chủ đánh chết kia ma đạo, không có thụ thương. Vương Tiên nghe vậy khẽ giật mình, không biết nên kinh ngạc thất sắc, hay là nên đạo một câu trong dự liệu. Dù sao cái này cựu thiếu chủ Tứ Nguyên, thế nhưng là bằng phàm phẩm tu vi liền có thể đối cứng cựu phẩm biên mãn thiên tài a. Vượt cấp đánh giết loại này tại thường nhân trong mắt người si nói mộng sự tình, tại nhà mình cựu thiếu chủ trong mắt, bất quá là chuyện thường ngày thôi. Ngay cả bát phẩm ma đạo đều không thu thập được, cũng uổng phí làm ta lão tử ra hậu bối. Từ Sùng Phong thần sắc lạnh nhạt, lộ ra một bộ ta sớm biết sẽ như thế bộ dáng. Vương Tiên cũng rất nhạy cảm phát giác, vị chủ nhân này vụng trộm lặng lẽ thở dài một hơi. Chà, còn có. Thị vệ chần chờ một lát, lại nói, nghe nói cựu thiếu chủ tiếp nhận trấn ma ti bên kia mời, gia nhập trấn ma ti. Vương Tiên lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đường đường Ung Châu thiếu chủ, vậy mà khuất thân đi trấn ma ti, đưa một vị nho nhỏ sang biên. Cựu thiếu chủ là tương lai châu chủ hữu lực nhân tuyển, dầu gì cũng là đứng đầu một thành, như thế thân phận hiển hách, đi săn ma ti dạng này hàng năm tử vong nhân số cao cư không hạ tổ chức, nếu là xuất hiện thương vong, hậu quả kia tính tại ai trên đầu. Đồng thời, không chỉ có mất thể diện, còn có tổn hại Ung Châu chủ phủ mặt mũi. Tiểu tử này giấu giếm thân phận sao? Từ Sùng Phong trầm ngâm một lát, nói, che giấu, hắn tự xưng gọi Lý Nguyên. Thị vệ nơm nớp lo sợ nói, đón lấy hai người liền nhìn thấy vị này châu chủ sắc mặt một trận âm tình bất định, rõ ràng muốn cùng bản châu chủ phân rõ giới hạn a, tiểu tử này. Sau một lúc lâu, Từ Sùng Phong nhịn không được cười lên, khoát tay áo, theo hắn đi. Tôn Tư Di tiểu nha đầu kia cùng Từ Nguyên cùng đi, nàng nhưng có cái gì sơ suất, tiểu thiếu chủ bảo hộ có thừa, tôn tiểu thư bình yên vô sự. Thị vệ tranh thủ thời gian tại châu chủ trước mặt giúp Từ Nguyên đập cái mông ngựa. Từ Sùng Phong sắc mặt hòa hoãn, gật đầu nói, không tệ. Nếu là tôn gia nha đầu này tại ta trong phủ bị thương, tôn trọng mình còn không biết sẽ ở trên triều đình làm sao tố cáo ta, phiền phức cực kỳ. Từ Nguyên tiểu tử này làm rất tốt, có bản châu chủ năm đó một mình đảm đương một phía dáng vẻ. Thị vệ cùng Vương Tiên lướt nhau, sắc mặt quái dị. Từ châu chủ cái này mượn nhà mình nhi tử công lao, hợp lấy là tại thổi phồng mình đâu. Đương Từ Nguyên trở lại trong phủ, một đám thị vệ sớm đã đợi lập đã lâu, Tôn Tư Di lo lắng cửa phủ đi qua đi lại, gặp Từ Nguyên trở về, tranh thủ thời gian nhào tới kiểm tra thương thế, gặp bình yên vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người sóng vai đi tại trên hành lang. Tôn Tư Di đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói, ngươi có hay không cảm thấy, cả kiện sự tình quá trùng hợp. Từ Nguyên trầm ngâm một lát, gật đầu nói, bất quá là ngẫu nhiên xuất phủ đi dạo chợ, liền phát hiện tiềm ẩn ngọ sâu ma đạo, không khỏi quá mức tùy tiện. Ý của ngươi là? Tôn Tư Di chán điểm nhẹ, biểu thị cùng Từ Nguyên ý nghĩ nhất trí, có lẽ là nhân quả điệp ra tại quấy phá. Kia âm thầm xuống tay với ngươi thiên tượng sư, có lẽ còn tại âm thầm bố cục, cũng tỉ như nói cái kia tìm chúng ta xin giúp đỡ tiểu Nam Hải. Từ Nguyên lắc đầu, kia tiểu Nam Hải là vô tội. Hắn cũng không phải là cố ý tìm tới chúng ta, mà là trong lúc vô tình bị người làm cho mê hoặc, từ người đông nghìn nghị phố xá sâm mất bên trong, trùng hợp cùng chúng ta xuất hiện ở một chỗ. Tôn Tư Di mặt lộ vẻ thưởng thức nhìn Từ Nguyên một chút, đây chính là thiên tượng sư quỷ vật chỗ, hắn sẽ không trực tiếp xuống tay với người, mà là thông qua thiên tượng xem bói năng lực, lợi dụng được bên người hết thảy có thể giết chết người người, chế tạo ra hắn giết giả tượng. Kỳ thực phía sau thao túng người là chính hắn. Thông tục tới nói, chính là mỗi ngày để cho ta số con rệm chứ sao? Từ Nguyên ha ha cười nói. Tôn Tư Di tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, còn có tâm tư nói đùa đâu, mạng nhỏ đều nhanh muốn giữ không được. Nàng hai tay ôm ngực, nghiêm mặt nói, ta mặc kệ, tại giải quyết rơi kia nút trong bóng tối mưu đồ thiên tượng sư trước, ta liền không đi. Lúc nào xử lý hắn ta liền lên đường. Từ Nguyên mặt tối sầm, đã nói xong tháng sau lên đường trở lại kinh thành đây này. Tôn Tư Di thẻ lưỡi, đùa nghịch lên vô lại, ta mặc kệ, vạn nhất ta tương lai vị hôn phu tráng niên mất sớm, ta cũng không nên thủ tiết. Từ Nguyên im lặng, đầu tiên nói trước, ai là người tương lai vị hôn phu à, hai người chúng ta một không có môi trước chi ngôn, hai không có. Ít đến bộ này. Tôn Tư Di hai tay chống nạnh, thở phì phò hung hăng đạp Từ Nguyên một cước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Từ Nguyên tại Thanh Loan phục thị hạ dùng qua sớm ăn, mặc chỉnh tề, trực tiếp thẳng ra cửa phủ, hướng phía tối hôm qua Cố Khải cho ra phương vị mà đi. Hôm nay là hắn chính thức gia nhập trấn ma ti ngày đầu tiên. Đi bộ xuyên qua mấy con phố, liền nhìn thấy có một chỗ cùng loại nha môn phủ viện, siêu siêu mẹo mẹo bảng hiệu bên trên khắc lấy ba cái thiếp vàng chữ lớn trấn ma ti. Cổng đứng thẳng hai cái tảng đá hình dạng tỉ hưu, cửa phủ nhỏ hẹp vô cùng, chỉ dung hạ được hai người sóng vai vào. Đơn sơ cửa phủ, đủ để dùng lâu năm thiếu tu sửa đến khái quát. Từ Nguyên khỏe miệng giật một cái, xác định mình không phải đến nhầm địa phương. Đường đường trấn ma ti làm việc chi địa, thấy thế nào đều giống như phổ thông bách tính phủ đệ phối chi a. Trong phủ cũng yên tĩnh, cũng không có người đóng giữ. Từ Nguyên chợt cảm thấy cổ quái, vừa nhấc chân bước vào cánh cửa, một cỗ như núi lở lực các bách từ trên trời giáng xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Từ Nguyên hai đầu gối mềm nhũn, nếu không phải phản ứng rất nhanh, vận chuyển khí lực đứng vững áp bách, chỉ sợ cũng muốn chật vật quỳ rạp xuống đất. Cảm giác áp bách một cái chớp mắt biến mất, Từ Nguyên cắn răng đứng dậy, hai mắt ngưng tụ, hướng phía trước nhìn lại, một cái vóc người to dài uy mãnh đại hán chậm rãi mà tới. Chính là tối hôm qua xưng hô Cố Khải vì đội trưởng Liệp Ma nhân Lâm Mãng. Từ Nguyên cười nói, Lâm tiền bối đây là ý gì, trấn ma ti đặc biệt hoan nên phương thức sao? Lâm Mãng đi thẳng tới Từ Nguyên trước người, mày rậm vẩy một cái, mở cái miệng rộng, vẻ mặt tươi cười, không có ý tứ gì khác, đã Cố đội trưởng mời chào ngươi gia nhập, ngươi từ hôm qua lên chính là trấn ma ti người, ta lão Lâm tự nhiên không có ý kiến. Bất quá, ngươi biết chúng ta trấn ma ti hàng năm cụ thể chết bao nhiêu người sao? Lâm Mãng lời nói xoay chuyển, thu liễm lại cười đùa tí tưởng, thay vào đó là nghiêm túc trang trọng. Năm ngoài Ung Châu trấn ma ti hấp thụ 20 vị mới nhập sàn biển, mỗi cái đều là đội trưởng tinh thiêu tế tuyển thiên tài, nhưng thời gian nửa năm không đến, liền có vượt qua 10 vị chết tại ma đạo trong tay. Ngoài ra còn có 3 vị trọng thương tàn tật, tuổi già đều muốn tại trên giường vượt qua. 20 cái người thật là tốt, chỉ còn lại 5 người còn ở lại chỗ này chỗ ngồi bên trên. Lâm Mãng nói, cái này to con thu kịch hắn tử, vành mắt lại có một chút phím hồng. Ta hàng năm đều có mình mang săn viên chết thảm tại tiêu sát ma đạo nhiệm vụ bên trong, ta liền tự mình đi cho bọn hắn nhặt xác, nhìn xem bọn hắn bên trên một giây âm dung tiếng mạo, tiếp theo một cái chớp mắt liền trở thành máu thịt bê bết mặt, ta trong lòng tự trách đều sẽ càng nặng một phần. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi, những hài tử này là ta tự tay đưa lên hoàng tuyển lộ. Cho nên ta liền không còn chủ động mời chào săn biên, thậm chí sẽ có ý đem bọn hắn dọa lùi, bởi vì ta không muốn đem mình cái này thật đáng buồn tín ngưỡng áp đặt trên người bọn hắn. Bởi vì diệt trừ ma đạo, mãi mãi cũng là không ràng buộc người, dạng này mới có thể thấy chết không sợn. Lâm Mãng hung hăng trà sát đem nước mũi, đỏ bừng đôi mắt trừng mắt Từ Nguyên, gàn từng chữ, hiện tại ta đem trấn ma ti nhân viên thiếu thốn nguyên nhân, một năm một mười nói cho ngươi biết, ngươi trả lời ta, ngươi còn muốn gia nhập trấn ma ti, trở thành một lúc nào cũng có thể sẽ chết liệt ma nhân sao? Tác giả để lời nói với người xa lạ, bên trên đề cử mọi người ném một ném ngân phiếu ủng hộ một chút mèo già. Chương 37, An Thư Dung ta nguyện ý gia nhập, nhìn xem hai mắt đỏ bừng, kích động đến nắm tay chặt chẽ nắm lại Lâm Mãng, Từ Nguyên gật đầu, ta chưa hề đều không có do dự qua, ta không sợ chết, một cái nhân sinh khi chết khắp kinh lịch đến càng nhiều, tại hẳn là hy sinh thời điểm, hắn mới có thể liều lĩnh kính dâng chính mình. Từ Nguyên tại trước ngày hôm qua, đối chấn ma ti hoàn toàn không biết gì cả, chớ nói chi là gia nhập tổ chức này. Nhưng từ khi chính mắt thấy rơi vào ma đạo nam nhân đối ăn xin bọn nhỏ phạm vào hung ác, máu tanh tàn sát, tâm tình của hắn phát sinh biến hóa. Trên thế giới này có dụ hoặc sinh sôi dục vọng trở thành tội ác. Phạm phải tội ác người tu hành bị thiên đạo vứt bỏ rơi vào ma đạo, trở thành càng thêm xa đọa địa ngục tu la. Từ Nguyên trực nhìn Lâm Mãng, thần sát chân thành nói, nếu nói giết chết những này cặn bã nhất định phải có người hy sinh, vì cái gì không thể là ta đây? Câu nói này lập tức đánh trúng vào Lâm Mãng linh hồn, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn cả kinh miệng có chút mở ra. Từ Nguyên câu này vì cái gì không thể là ta đây quanh quẩn tại Lâm Mãng trong đầu, đánh tại trên linh hồn. Trong đầu của hắn không hiểu hiện ra một hàng chữ lớn, mặc dù giản dị tự nhiên, nhưng là bị liệt ma nhân nhóm thường xuyên treo ở bên miệng một câu, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Lâm Mãng hai mắt sáng lên, ngửa mặt lên trời cười ha ha, tốt, có loại này giác ngộ, ta cũng yên lòng, ha 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 ha, hảo tiểu tử, hoan nên ngươi gia nhập trấn ma ti. Đó lấy, hắn hai chân phát lực, như một viên đạn pháo hướng phía Từ Nguyên chủ đến, vung ra một cái kình đạo hung thần nắm đấm. Từ Nguyên trừng to mắt, mẹ nó, có như thế hoan nên người mới. Hóa ra ta vừa rồi những lời kia nói vô ích, làm gì đều phải chịu cái này tò con nắm đấm. Từ Nguyên không có cũng không có lùi bước, hai đầu gối chìm xuống, toàn thân lực đạo hướng phía cánh tay hội tụ, đồng nhiên nên tiếp một quyền. Một quyền này, cùng chân hợp, chân cùng eo cùng cánh tay cùng lực hợp. Một quyền vung ra, long ngâm đi theo, chân long lực. Và anh, hai người đồng thời hướng về sau rút lui, khác biệt chính là Từ Nguyên rút lui 5 bước, mà Lâm Mãng lại chính dòng dã rút lui 8 bước. Lão đảo một phen sau đứng vững Lâm Mãng con mắt trừng tròn xoe, phải biết bản thân hắn chính là bát phẩm hậu kỳ võ giả, luận nhục thân lại vẫn đối cứng bất quá cái này cựu phẩm tiểu tử. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, một đời càng mạnh hơn một đời a. Lâm Mãng có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, một quyền này của hắn đã là đối Từ Nguyên thăm dò, lại là để cho mình dựng nên uy tín, để cho Từ Nguyên về sau phục tùng chỉ huy. Thật không nghĩ đến, cái này sử xuất tự thân 9 phần lực đạo một quyền, ngược lại lay bất quá cựu phẩm võ giả một quyền. Rất mạnh nhục thể. Lúc này Cố Khải chưa từng biết nơi nào đi tới, vỗ tay tán thưởng nói, cựu phẩm võ giả nhục thân, lại có thể so với tư thâm bát phẩm, ta nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp. Lý Nguyên huynh đệ, ngươi bị thiên tài địa bảo tôi quá thể. Không hổ là thâm niên cay độc thất phẩm võ giả, Cố Khải hai mắt nhíu lại, lập tức liền nhìn ra Từ Nguyên bí ẩn. Từ Nguyên khẽ giật mình, cũng không có che giấu, thoải mái thừa nhận, dùng qua tiên thảo, thể nội có cỗ tử chân long lực. Chân long lực. Lâm Mãng cùng Cố Khải nhìn nhau, chắc không được mới bên thai chuyển đến tiếng long âm, đồng thời Từ Nguyên mới vung ra một quyền này, bá đạo bên trong lộ ra thượng vị giả cảm giác áp bách. Long phượng đều thuộc về thần thú, là áp đảo yêu thú giống loài, phần lớn tồn tại ở thần ma thời đại, tại cái này vương triều thời đại lại hiếm thấy đến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có thể nghĩ, chân long hai chữ, tại người tu hành trong mắt đến tột cùng ý vị như thế nào. Gan rồng phượng thủy, mang ý nghĩa chân long trên thân, đều là đủ để cho cường giả đỉnh cao mắt đỏ cướp đoạt thiên tài địa bảo. Long Phượng Tiên Cốt Thảo, ta nuốt chính là nửa cây chân long cỏ. Tư Nguyên không có che giấu, đã gia nhập Chấn Ma Ti, về sau chính là đồng sinh cộng tử đồng đội, thích hợp thẳng thắn có thể có được tín nhiệm. Chắc không được. Lâm Mãng hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, cái này xem ra chúng ta Chấn Ma Ti nhặt được bảo. Cố Khải nết miệng lên một vòng mỉm cười, nói, có thể phục dụng nổi loại này tái tạo lại toàn thân tiên thảo, Lý Nguyên huynh đệ, gia thế của ngươi bối cảnh không đơn giản a. Tư Nguyên nghe vậy cười ha ha. Kỳ thực nội tâm nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, hắn lại đột nhiên nhớ tới lúc trước bị xem nhẹ rơi chi tiết. Đương Tư Nguyên thất ý tuyệt vọng, đi vào phía sau núi thăm hỏi mẫu thân phần mộ lúc, vừa vận đụng phải tiên thảo hàn thế, sau khi phục dụng loại trừ hắc độc, nhìn như có thể giải thích vì một trận kỳ ngộ, nhưng vì sao lại có trùng hợp như thế sự tình? Như thế phẩm cấp tiên thảo hàn thế, phụ thượng cao phẩm cường giả như thế nào không có phát giác? Huống chi thân là tam phẩm võ giả từ xung phong, đối thiên tài địa bảo cảm giác sao mà nhạy cảm, như thế nào lại không cảm giác được tiên thảo hàn thế chỗ tràn lan ra thiên địa linh khí? Chẳng lẽ lại Tư Nguyên đấy mắt hiện lên phức tạp, có lẽ cái này Chu Tiên Thảo từ đầu đến cuối đều là từ sủng phong vì chính mình chuẩn bị. Dùng cái này suy đoán, kia tứ trảo hắc ô chỉ là cái ngũ phẩm yêu đạo, có thể từ trong phủ đông đảo cao phẩm võ giả hạ đào thoát, nhưng lại vừa lúc trọng thương sắp chết, không cách nào cùng mình cướp đoạt tiên thảo. Cùng cái này yêu đạo trong ngực che chở, từ tàng kinh cắt trộm lấy hoàng nhật quan tường đồ. Hết thảy, kỳ thật đều là từ sủng phong âm thầm thiết kế tốt. Tư Nguyên trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, hắn vì sao một mực tại âm thầm trợ giúp chính mình cái này con rơi? Lý Nguyên huynh đệ, Cố Khải gặp Tư Nguyên lâm vào suy tư, ánh mắt ngốc trệ, nhịn không được kêu một tiếng, lúc này mới đem Tử Nguyên tử trong suy nghĩ kéo lại. Lâm Mãng to dài đại thủ nắm ở Tử Nguyên bà bay, cười hắc hắc nói, "Tiểu Lý à, từ đây bọn ta chính là quá mệnh huynh đệ, ta tam thập nhi lẩm, ngươi gọi ta âm thanh lâm cả không quá phận à." "Lâm ca." Lâm Mãng dùng sức vỗ Tử Nguyên phía sau lưng, kém chút đem Tử Nguyên buổi sáng cơm đều cho đánh ra đến, "Hảo tiểu tử, đi, ca dẫn ngươi đi nội khố chỗ linh chế phục cùng trả ma đao đi." Bị Lâm Mãng chăm chú ôm ở trong ngực Tử Nguyên, mặt như món ăn, trong lỗ mũi tràn ngập người nào đó xuất mồ hôi sau hôi nách vị, kém chút đem hắn hun mất đi. Tư Nguyên cứ như vậy một bên thừa nhận cực hình, một bên bị cuốn ôm theo hướng phía Chấn Ma trong ti bộ đi đến. Trên đường đi, Lâm Mãng mười phần nhiệt tình giới thiệu nói, Ung Châu Chấn Ma ti tổng cộng có 3 con liệt ma nhân tiểu đội, ngươi là đội trưởng một đội, Cố Khải mời chào, cho nên ngươi tiến vào một đội, chúng ta một đội tăng thêm ngươi liền có 7 cái. Ai, ngoại trừ ta, Cố Khải, còn có ngươi tối hôm qua thấy qua Ngô Khải Cường, cái khác 3 vị bên trong 2 vị tại bên ngoài tuần tra, một vị tại thi hành tiêu sát nhiệm vụ, có rảnh giới thiệu cho ngươi một chút. Chỉ có 7 cái. Một đội người vì gì ít như vậy? Tư Nguyên nghi ngờ nói. Lâm Mãng lần này tới hào hứng, mặt lộ vẻ đắc ý, xích lại gần Tư Nguyên bên tai nói, bọn ta một đội đều là Chấn Ma Ti tinh nhuệ, trong 7 người có 3 vị thất phẩm võ giả. Ta cái này bát phẩm hậu kỳ tu vi tại trong đội đều không có chỗ xếp hạng đâu. Đội chúng ta giải Cố Khải, càng là cái này ti bên trong trừ ti chính phía dưới người mạnh nhất, ngươi nói cái này một đội mạnh không mạnh? 2 đội có 30 con người, 3 đội có số 55 người, ngoại trừ đội trưởng phần lớn là tu vi thấp một chút, phụ trách ti bên trong đóng giữ nhiệm vụ. Hắn trái nghiêng mắt nhìn phải nghiêng mắt nhìn, gặp bốn bề vắng lặng, xích lại gần Tư Nguyên bên tai nói, tiểu tử, tới một đội, ngươi liền bụng trộm bụi đi. Chỉ giáo cho. Tư Nguyên ý thức được Lâm Mãng còn có lời muốn nói. Một tháng trước, từ kinh thành bên kia biếm điều tới cái nữ liệt ma nhân, không chỉ có thân phận cao quý, vẫn là cái đại mỹ nhân, trước đó lồi sau bệnh lên linh lung tư thái, kia nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, chật chật chật. Gặp Lâm Mãng một mặt si hàn tướng, khoe miệng chảy nước miếng đều nhanh lưu lại, Tư Nguyên ho nhẹ một tiếng, Lâm ca, nói điểm nghiêm chỉnh. Hát hát hát, Lâm Mãng hơi thú liễm, nói tiếp, nàng vẫn là bọn ta một đội 3 vị thất phẩm một trong, bất quá chỉ là tuổi tác cao điểm, có 25 đi. Bất quá kia dáng người, kia tư sắc. Tư Nguyên không còn gì để nói, bật cười lắc đầu nói, kia nàng như thế hợp miệng ngươi vị, ngươi dứt khoát ở trước mặt nàng nhiều biểu hiện một phen, đạt được trái tim của hắn chứ sao? Khó mà làm được, ta thế nhưng là có lao bà hài tử nam nhân, có tổn thương phong hóa. Lâm Mãng nghĩa chính ngôn từ nói. Đồng thời, cái này An Thư Dung tính tình nhưng kém, mỗi ngày thối lấy cái mặt, dáng vẻ cao cao tại thượng, liền ngay cả bọn ta đội trưởng mệnh lệnh nàng đều rất ít phục tùng. Lâm Mãng giọng nói có chút bất mãn nói. Tóm lại, thấy cái này gọi An Thư Dung trước mặt, bớt trêu chọc, đi vào. Người ta chỉ là tạm thời bị giáng chức xuống tới, qua ít ngày chỉ sợ sẽ còn cao thăng trở về. Gặp Lâm Mãng thần sắc cũng không phải là nói đùa, Tư Nguyên chăm chú gật đầu. Bất quá trong lòng lại đối cái này danh tiếng không tốt nữ nhân, sinh ra một tia hiếu kỳ. Đi tới, Tư Nguyên kinh ngạc phát hiện, Chấn Ma Ti môn miệng đơn sơ, nội bộ lại lớn lạ thường. Xuyên qua mấy chỗ hành lang, trên đường đi đụng phải tất cả đều là mặc màu đen chế phục liệt ma nhân, thần sắc vội vàng, hai người rẽ trái rẽ phải, mới tìm được nội khố chỗ. Chương 38, lần thứ nhất tiêu sát nhiệm vụ Lâm Mãng đầu tiên là cùng đi Tư Nguyên nhận lấy kia một thân liệt ma nhân chế phục. Đợi Tư Nguyên thay xong quần áo, đối tấm gương sửa sang một chút vào áo, màu đen nhánh phục sức, vai bên cạnh tỷ hưu huy trường, nổi bật đến cả người nhiều phân trang nghiêm cùng uy nghiêm. Lâm Mãng vỗ tay cười nói, nhỏ Lý huynh đệ, ngược lại là có mấy phần bọn ta liệt ma nhân khí chất. Tiếp lấy mang Tư Nguyên đến cái đen túi phòng, bên trong truyền đến binh binh bang bang rèn sắt âm thanh, đinh hai nhức óc. Lâm Mãng dắt lớn giọng đi đến nhức đầu hô một tiếng, Vương lão gia tử, có người mới nhận lấy trảm ma đao. Đánh ra đến cái đao bại hoại không. Chỉ chốc lát sau, từ bên trong đi ra cái dáng người lưng còng, tóc hoa dâm lão đầu. Hắn chắp tay mà đi. Hẹp dài mắt tam giác đánh giá Tử Nguyên một phen về sau, thản nhiên nói, là mầm mống tốt, phân phối đến các ngươi một đội rồi. Lâm Mãng lập loè cười nói, ha ha ha, đúng vậy a, bọn ta một đội nhặt được cái bà bối. Cái này được xưng là Vương lão gia tử lão đầu, thối nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng, còn phân phối đến một đội. Những năm này còn chê các ngươi một đội chết không đủ ít. Một đội chỉnh thể tu vi cao không giả, nhưng nhiệm vụ nguy hiểm nhất cũng rơi vào các ngươi trên đầu. Tiểu tử này còn trẻ, đừng để hắn thật sớm liền chết tại ma đạo trong tay, không đáng. Nói xong, hắn liền không người trở về trong phòng, vừa vặn vừa làm ra cái hài lòng đao bại hoại, ta đi lấy tới. Ha ha, đi. Lâm Mãng đối Vương lão gia tử cúi đầu không lưng, biểu hiện được 10 phần cung kính. Thừa dịp Vương lão gia tử không tại, Từ Nguyên nhỏ giọng hỏi, lão già này cũng không giống như là cái thợ rèn a. Lâm Mãng ha ha cười nói, dĩ nhiên không phải, Vương lão gia tử thế nhưng là lục phẩm võ giả, đời trước đi chính. Từ Nguyên cả kinh trợn mắt hốt mồm, cái này trấn ma ti bên trong tùy tiện một cái lão đầu, ném ra đều là cái lục phẩm võ giả. Lục phẩm võ giả thế nhưng là đủ để tại một thành đi ngang nhân vật a, như thế phẩm cấp cao thủ, vậy mà khuất thân làm cái rèn sắt thợ thủ công. Nói rất dài dòng, Lâm Mãng thở dài, đạo, Vương lão gia tử lúc tuổi còn trẻ cũng là phong quang vô hạn, không đến 30 tuổi liền vào lục phẩm, võ đạo thiên phú ngạo nghễ, thậm chí có cơ hội từ Đại Yên thành trấn ma ti để bạt đi lên, chấp trưởng Ung Châu trấn ma ti. Hắn có con trai, thừa kế nghiệp cha, cũng làm tới liệt ma nhân. Nhưng chết tại chúng ta một đội một lần tiêu sát ma đạo nhiệm vụ bên trong. Thứ Nguyên nghe vậy còn người chấn động. Lão gia tử chỉ như vậy một cái con trai độc nhất, vừa nghe được tin tức liền thương tâm quá độ ngất đi, từ đây hắn liền cũng không tiếp tục cùng ma đạo liên hệ, lui đi ti chính một vị, làm cái thợ rèn người. Bất quá là vài thập niên trước chuyện, ta cũng là từ người khác kia biết được. Lâm Mãng khoát khoát tay, gạt ra cái nụ cười nói, "Ai, nói những này làm gì, đều đi qua, ngươi nhìn Vương lão gia tử lui ra đến sau sống được cũng tự tại, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt." Từ Nguyên gật đầu, lúc này Vương lão gia tử từ trong nhà chậm rãi ra, trong tay bưng lấy cái hắc bên trong phiếm hồng thon dài hẹp đao, hiển nhiên là vừa rèn luyện hoàn thành. Hắn đem trường đao đưa tới Từ Nguyên trong tay, nói, "Tích máu nhận chủ, trôi này chạm ma đao liền thuộc sở hữu của ngươi." Vương lão gia tử thu hồi tay dừng một chút, đồng tử đen như mực, lại nói câu, "Thẳng đến bỏ mình." Lâm Mãng ở một bên pha trò, ý của lão gia tử là, mỗi trôi chạm ma đao đều dùng tới tốt huyền thanh thạch chế tạo thành, cũng khắc rõ đặc thù pháp trận, là có tiền mà không mua được chí bảo, cho nên, nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn, không cách nào sử dụng trôi này đao, vẫn là sẽ bị nấu lại chủ tạo, đây là trấn ma ti tài sản. Thứ Nguyên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ hai người ý tứ. Tiếp lấy dùng răng cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại trên thân đao. Giọt máu này rất nhanh rót vào thân đao, cả chuôi đao bị phủ lên da nhàn nhạt hồng quang, lập tức kịch liệt bù bù, kịch liệt đến Từ Nguyên suýt nữa cầm không được rơi ở trên mặt đất. Chuôi này đao đột nhiên sinh ra cỗ cự lực, muốn từ Từ Nguyên trong tay tránh thoát mà ra. Vương lão gia tử hét lớn một tiếng, đừng buông ra chuôi đao. Đây là tại biểu hiện chuôi này chạm ma đao sở thuộc phẩm tướng. Một bên Lâm Mãng giải thích nói, chạm ma đao bị chủ nhân võ đạo khí vận, tâm tính tư chất ảnh hưởng, sẽ hiện ra khác biệt màu sắc, theo thứ tự vì cự tử, xanh thẫm, màu xanh sẫm, xanh hồng sắc. Võ đạo khí vận cùng tâm tính càng cao, màu sắc liền sẽ từ cực tử chuyển hướng thượng vị sắc. Từ Nguyên tâm tư khẽ động, từ hắn gần đây quan sát bên trong, mỗi vị liệt ma nhân bên hông bội đao hoàn toàn chính xác màu sắc khác nhau. Hắn thấy qua Ngô Khải Cường, Lâm Mãng, Trảm Ma Đao đều là màu thiên thanh, mà đội trưởng Cố Khải thì là màu xanh sẫm. Xanh hồng sắc là cấp độ cao nhất màu sắc. Không đợi Từ Nguyên nghĩ lại, trong tay Trảm Ma Đao liền đình chỉ bù bù, thân đao từng bước từ đen nhánh chuyển thành cực tử sắc. Sau đó, nửa ngày cũng không có lần nữa biến hóa màu sắc. Lâm Mãng mặt lộ vẻ kinh ngạc, đáy mắt hiện lên một vòng thất vọng, lập tức liệt lên miệng cười nói, "Lý Nguyên huynh đệ, kỳ thật Trảm Ma Đao phẩm tướng cũng không thể nói rõ cái gì, ta đừng nản chí." Vương lão gia tử hai mắt nhắm lại, thấp giọng nói, "Chờ một chút." Từ Nguyên trong tay Trảm Ma Đao lại lần nữa rung động, lần này lại từ cực tử biến thành màu thiên thanh. Lâm Mãng mặt mày hớn hở, "Không tệ, cùng ta một cái phẩm tướng." Nửa câu nói sau kẹt tại trong cổ họng, Lâm Mãng trợn to trong mắt, bởi vì hắn nhìn thấy, Từ Nguyên trong tay Trảm Ma Đao lần nữa biến hóa màu sắc, lần này thành màu xanh sẫm. Lâm Mãng nuốt ngụm nước bọt, cũng không có chờ hắn nói cái gì, Trảm Ma Đao màu sắc lại là biến đổi, biến hóa thành cực nóng hỏa hồng sắc. Xích hồng phẩm tướng. Lâm Mãng ngu ngơ ở lại có loại không thiết thực hư ảo cảm giác. Minh đội trưởng tùy tiện mời chào tới cái cựu phẩm tiểu tử, Trảm Ma Đao đều là xích hồng phẩm tướng. Cái này khiến trấn ma ti bên trong một đám đều là màu thiên thanh phẩm tướng thâm niên liệt ma nhân nhóm, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Có chút ý tứ, Vương lão gia tử lần đầu tại trước mặt hai người lộ ra mỉm cười, "Tiểu hỏa tử tư chất không tệ, chúng ta trấn ma ti đã có rất nhiều năm không có đi ra xích hồng phẩm tướng Trảm Ma Đao." Lâm Mãng khiếp sợ trong lòng thật vất vả hòa hoãn mấy phần, thận trọng hỏi Vương lão gia tử, "Vương lão, ngươi đã từng Trảm Ma Đao là cái gì phẩm tướng?" "Ngài thiên tư siêu quần, chỉ sợ cùng tiểu tử này đồng dạng đều là xích hồng phẩm tướng đi." Vương lão gia tử khẽ miệng giật một cái, "Màu xanh sẫm phẩm tướng." "Ha ha ha, thật không tệ, thật không tệ." Lâm Mãng gặp Vương lão sắc mặt có chút khó coi, rất sắc bén tắc tìm ra xích hồng sắc vỏ đao giao cho Từ Nguyên, sau đó liền vội vàng thôi táng hắn rời đi nội khố chỗ. Vương lão ngừng chân, trầm mặc nhìn xem Từ Nguyên bóng lưng, hồi lâu mới thở dài, lẩm bẩm nói, "Xích hồng phẩm tướng lại như thế nào? Những năm này chúng ta trấn ma ti, cũng không có chết ít người mang thiên phú như vậy người trẻ tuổi a." Hắn còn lưng lưng, đi lại chậm rãi trở lại thợ rèn trong phòng. Nhận lấy chế phục cùng Trảm Ma Đao về sau, Lâm Mãng mang theo Từ Nguyên hướng trấn ma ti đi ra ngoài. Nhìn xem một bộ đồ đen, eo đeo xích hồng sắc Trảm Ma Đao Từ Nguyên, Lâm Mãng hài lòng cười nói, ngược lại là có mấy phần ta liệt ma nhân khí chất, đi, ca dẫn ngươi đi trong thành làm hôm nay tuần tra nhiệm vụ. Cũng không có chờ hai người phóng ra cánh cửa, xa xa Ngô Khải vừa kêu ở hai người. Đơn giản cùng Từ Nguyên lên tiếng chào hỏi, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, mới tại ngoại ô ngoài năm dặm Côn Luân trong hang động, chúng ta người phát hiện mấy cố không đầu thôn dân thi thể, cũng có ma đạo khí tức lưu lại. Lần này tiêu sát nhiệm vụ khá khó khăn, ma đạo tu vi cực cao, thủ đoạn khá quỷ dị. Ti chính thế là đưa cho chúng ta một đội, đội trưởng cùng An Thư Dung bọn hắn đã sớm đã chạy tới. Nô Khải vừa nói. Lâm Mãng nghe vậy thần sắc cũng nghiêm trọng, hắn biết rõ giao cho một đội, đồng thời liên đội trưởng Cố Khải đều tự mình xuất động tiêu sát nhiệm vụ, nhất định 10 phần khó chơi, thậm chí ngay cả mình cái này thâm niên liệt ma nhân cũng khó khăn bảo đảm sẽ không thụ thương. Bọn hắn những này lão liệt ma nhân bỏ mình cũng sao, cũng không thể để cái này xích hồng phẩm tướng người trẻ tuổi đưa tại kia. Lâm Mãng nhìn về phía Từ Nguyên, dùng hỏi thăm giọng nói, ngươi mặc dù là cấp 2 san viên, nhưng dù sao còn không có đi ra tiêu sát nhiệm vụ, mà theo nhiệm vụ lần này nguy hiểm, chỉ sợ ta rất khó thời khắc ở bên người nhìn xem ngươi, ngươi dự định cùng chúng ta cùng đi sao? Không có vấn đề, ta tự vệ liền có thể. Từ Nguyên gật đầu. Nô Khải Cương chính muốn nói gì, gặp Lâm Mãng ra hiệu hắn nhìn về phía Từ Nguyên bên eo xích hồng sắt chạm ma đao, hắn đấy mắt hiện lên giật mình, lập tức gật đầu nói, được, bất quá ngươi là người mới, chúng ta một đội người tất nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn, điểm ấy ngươi yên tâm. Ba người không có lại trì hoãn thời gian, cấp tốc hướng phía ngoại ô Côn Luân quật động mà đi. Trên đường đi, hai người toàn lực mà đi, không có bận tâm cựu phẩm tu vi Từ Nguyên tốc độ, nhưng mà Từ Nguyên lại chăm chú đuổi tại sau lưng, thần sắc còn mười phần nhẹ nhõm, để cho hai người thầm giật mình. Ý vị này Từ Nguyên thân thể lực bộc phát, đã có thể so với bát phẩm võ giả, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Nô Khải vừa trầm giọng nói, Côn Luân quật động là một mảnh quật động bầy, nơi đó là có tiếng địa thế phức tạp, ma đạo lựa chọn giấu kín ở bên trong, chỉ sợ có cực kỳ quỷ quyệt thủ đoạn chờ lấy chúng ta. Vạn nhất là cạm bẫy chờ lấy chúng ta nhảy vào đi đâu? Từ Nguyên đưa ra nghi vấn. Lâm Mãng nhìn thật sâu Từ Nguyên một chút, nói, coi như biết sớm bị thiết hạ mai phục, nếu là nghĩ hết sớm chém giết ma đạo, chúng ta cũng nhất định phải tiến cạm bẫy này. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, mèo già ở chỗ này khẩn cầu mọi người ném một chút ngân phiếu thế thuần ngân phiếu đầy 450 tăng thêm một trường, không mang theo hàng hổ. Chương 39, nhập quật dò xét Từ Nguyên gặp Lâm Mãng nói ra câu nói này lúc, thần sắc đều trở nên nghiêm túc, trái ngược ngày xưa vui cười. Ba người đuổi tới Côn Luân quật động lúc, hiện trường truyền đến cỗ nồng đậm mùi máu tươi, thuật cỗ này mùi máu tươi, Từ Nguyên xích lại gần xem xét, chỉ thấy trên mặt đất bày ra bốn cỗ thi thể không đầu, đều mặc cực kỳ một mạc vải thô áo gai. Mùi máu tươi vẫn như cũ dày đặc, thi thể cũng không hư tối, hẳn là gần nhất mới tử vong. Lâm Mãng tiện tay bắt tới một cái liệt ma nhân, hỏi, chuyện gì xảy ra? Kia liệt ma nhân đang muốn phát tác, thấy là Lâm Mãng, thành thật trả lời nói, cái này bốn cỗ thi thể khi còn sống đều là một thôn trang thôn dân, thôn trang này gần nhất mỗi đến đêm khuya, không ngừng có người bị mê hoặc tiếp cận cái này quật động, ngày thứ hai không phải chết chính là mất tích. Không chỉ có như thế, chúng ta còn phát hiện nơi kỳ quái. Hắn đi đến một cỗ thi thể trước, lật ra bàn tay, Từ Nguyên hai mắt ngưng tụ, cỗ thi thể này nằm cái đầu ngón tay lại không cánh mà bay. Nhìn đứt gãy cao thấp không đều, những này đầu ngón tay đều là bị nhân sinh sinh cắt đứt. Từ Nguyên nhíu mày phỏng đoán nói, cái gì ma đạo sẽ có như thế dở hơi? Không chỉ có chém người đầu, vẫn yêu ăn người đầu ngón tay. Chẳng lẽ là làm nấu cơm sau điểm tâm sao? Nô Khải vừa cười nói. Lúc này, Từ Nguyên gặp đâm đầu đi tới cái kiểu tiểu thiếu nữ. Rim cái đáng yêu bím tóc đuôi ngựa, bó sát người chế phục nổi bật ra sung mãn bộ ngực cùng doanh doanh một nắm vòng eo, vóc dáng không cao, là cái bộ dáng kiểu tiểu mỹ nữ ẩn muội, nàng ngẩng đầu, thiếu kỳ dò xét Từ Nguyên nói, ngươi chính là chúng ta một đội mới tới Lý Nguyên. Dáng dấp vẫn còn tuấn thiếu, rất hợp tỷ tỷ khẩu vị nha. Từ Nguyên lộ ra lễ phép mỉm cười, đúng vậy, xin hỏi tiền bối là? Kỳ thực nội tâm đoán thầm, ngươi xem ra tựa hồ cũng không quá giống tỷ ta đi. Hồ Ninh Ninh, mỹ nữ ẩn muội lộ ra cái nụ cười sáng lạ, ta thế nhưng là cấp 3 săn viên a, tư thâm liệt ma nhân, lớn hơn ngươi hai cái cấp bậc. Từ Nguyên trong lòng vui lên, muốn đả kích một chút cái này mỹ nữ ẩn muội phách lối khí diễm, cười nói, ta tối hôm qua chém giết cái bát phẩm ma đạo, hiện tại là cũng không phải là một cấp săn viên, mà là cấp 2 săn viên. Hồ Ninh Ninh nhất thời liền trừng lớn như nước trong veo đôi mắt đẹp, sao, làm sao có thể, ngươi cái cựu phẩm có thể giết bát phẩm ma đạo? Không đợi Hồ Ninh Ninh tiếp tục truy vấn, cách đó không xa Cố Khải âm thanh lạnh lùng nói, Hồ Ninh Ninh, đừng đáp lời, tranh thủ thời gian tới. A, đội trưởng ngươi lại hung ta. Hồ Ninh Ninh đủ rũ cúi đầu đi theo. Thứ Nguyên dở khóc dở cười. Không nghĩ tới chấn ma ti loại này cùng ma đạo liên hệ tổ chức, lại còn có khả ái như thế kiểu tiểu muội tử. Một chút liệt ma nhân canh giữ ở bên cạnh thi thể, một đội các đội viên, bao quát Lâm Mãng Hồ Ninh Ninh bọn người, thì là tụ tập tại chỗ kia đen nhánh quật động. Quật động như là dã thú mở ra miệng lớn, như trong thâm viên nhìn chăm chú con người, hát làm cho người khác tìm đập nhanh. Nồng đậm mùi máu tươi cùng nhàn nhạt mùi hôi thối từ trong động chảy ra. Từ Nguyên lơ đãng cong lên, trông thấy rời xa tụ lại đám người một chỗ địa phương không đáng chú ý có cái thân ảnh điệu điệu chính lẻ loi trơ trọi tựa tại trên đá lớn, hai tay ôm ngực, trầm mặc không nói. Chỉ có từ bóng lưng bên trong lờ mờ nhìn ra không thua tại Hồ Ninh Ninh thon dài dáng người, gì thế mà độc lập. Bên cạnh nằm ngang đem chạm ma đao, xích hồng màu sắc, lại cũng là xích hồng sắc phẩm tướng. Nữ nhân tựa hồ phát giác được Từ Nguyên ánh mắt, lạnh lùng con ngươi nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền lại lần nữa thu hồi. Tựa hồ đối với cái này mới đồng đội cũng không cảm thấy hứng thú. Từ Nguyên trong lòng âm thầm suy đoán, cái này không thích sống chung cao lạnh nữ nhân, hơn phân nửa chính là Lâm Mãng trong miệng An Tư Dung. Từ Nguyên cũng không có ý định mặt dạn mày dày tiến lên lôi kéo làm quen, lặng lẽ đi đến một chỗ không người ẩn nấp địa, trong miệng than nhẹ một tiếng, hắc ô. Tiếng nói vừa dứt, một đoàn xương mù từ không tới có, cuối cùng ngưng tụ thành còn nhỏ la lị bộ dáng hắc ô tiểu yêu ở đây, yêu vương có gì phân phó? Từ Nguyên trước đây không lâu, từng lợi dụng trong phủ tài nguyên tìm được một môn kỹ thuật. Môn này kỹ thuật có thể đem cả hai ý thức tương liên, một phương triệu hoán, một phương khác liền muốn vô điều kiện hiện thân. Nhưng là Từ Nguyên đơn phương đối hắc ô triệu hoán. Đây là một phần văn tự bán mình, Có cái này liên hệ ấn ký, HO cũng chỉ có thể nghe lệnh của chính mình. Nếu là chống lại, Từ Nguyên liền có thể tùy tiện bóp rơi HO ý thức, làm hao mòn linh hồn. Cùng tứ chảo HO kết xuống liên hệ ấn ký về sau, Từ Nguyên liền có thể tùy tâm sở dục gọi tứ chảo HO, nhiều hơn một phần đòn sát thủ. Bất quá chỉ có thể ở bụng trộm sử dụng, dù sao nhân yêu khác đường, nếu là bị người phát hiện mình thúc đẩy yêu đạo, sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức. Từ Nguyên nhìn thoáng qua cái kia đạo đen nhánh của động, nói: "Ngươi đi trước đi vào dò xét một chút, không cần động thủ, chỉ cần nói cho ta có gì nguy hiểm là đủ." Tiểu Yêu nghe lệnh, HO lần nữa hóa thành hắc vụ biến mất. Nửa ngày, HO xuất hiện lần nữa, không người nói, có một cái thất phẩm ma đạo giấu kín ở bên trong. Từ Nguyên nhíu nhíu mày, còn có đây này. Hắn có thể khống chế một chút vô ý thức thi thể, cho mình sử dụng, mỗi bộ thi thể đều có thất phẩm trở lên tu vi. Hết thể có bao nhiêu cố dạng này thi thể? Có chừng 20 cố. Từ Nguyên trong lòng giật mình, 20 cố thất phẩm trở lên tu vi thi thể. Phải biết, lần này tiêu sát nhiệm vụ chủ lực một đội, 7 vị đội viên tới 6 vị, Cố Khải, Nô Khải Cương, Lâm Mãng, An Thư Dung, Hồ Ninh Ninh, lại thêm chính Từ Nguyên. Một vị khác thất phẩm đội viên có nhiệm vụ mang theo, cái này 6 vị bên trong chỉ có 2 vị thất phẩm tọa chấn, còn lại đều là bát phẩm võ giả, còn có Từ Nguyên cái này ở cuối xe cửu phẩm. Chỉ dựa vào một đội những người này, nếu là tiến vào cuộc động, đối phó có thể điều khiển 20 cỗ thất phẩm thi thể ma đạo, không có phần thắng chút nào. Thậm chí nói, toàn quân bị diệt, không một may mắn còn sống sót. Từ Nguyên lông mày nhíu chặt, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Một đội tập hợp, nhập quật động tìm tòi hư thực. Lúc này Cố Khải âm thanh vang dội truyền đến. Tùy thời nghe lệnh, Từ Nguyên hướng HO quẳng xuống một câu, liền cấp tốc hướng phía quật động miệng tập hợp. Đi vào quật động miệng, 6 vị đội viên toàn bộ đến đủ, đều đeo trảm ma đao, thần sắc nghiêm trọng. Cố Khải liếc nhìn một chút đám người, trầm giọng dặn dò, tiến vào quật động về sau, dùng dài minh chiếu sáng minh, gặp được nguy hiểm trước tiên xin giúp đỡ, nếu là có lo lắng tính mạng, cũng không quay đầu lại hướng ngoài động thoát đi, không muốn làm hy sinh vô vị. Cửu phẩm võ giả bực này bất nhập lưu tu vi, vẫn là không muốn đi vào đi, cùng chịu chết không khác. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh tuyến từ bên tai truyền đến. Thuần Thanh Tuyến nhìn lại, mà không thay đổi An Thư Dung liếc qua Từ Nguyên, thư lệnh một tiếng, biết rõ một đội gánh chịu lấy nhiệm vụ nguy hiểm nhất, vì sao muốn chiêu cái cửu phẩm tiền đến, đương người tiền phong chịu chết sao? Cố Khải nghe vậy, nhíu mày lại, không vui nói, An Thư Dung, ngươi đang chất vấn ta. Những người khác nhưng không có mở miệng chất vấn, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Nguyên. An Thư Dung lời tuy khó nghe, nhưng đã là đối Từ Nguyên kinh miệt, một phương diện khác lại là đối Từ Nguyên bảo hộ. Dù sao tiến vào cuộc động, tại như thế chật hẹp hoàn cảnh dưới, ai cũng đoán không cho phép gặp được nguy hiểm gì, rất khó lo lắng Từ Nguyên an nguy. Lâm Mãng lên tiếng nói, dạng này, nhỏ Lý huynh đệ, ngươi tại cửa ra vào đóng giữ, đừng cho những người khác tiến đến. Hồ Ninh Ninh cũng phụ hòa nói, đúng vậy nha, mặc dù An đại tỷ nói chuyện bé nhọn, nhưng ta là tán thành Lý Nguyên tiểu đệ đệ trông coi cửa động. An đại tỷ, tự nhiên chỉ là An Thư Dung, cái sau nghe được xưng hô thế này hai mắt phát lạnh. Nhưng ai biết Từ Nguyên lại cười cười, đem ánh mắt nhắm ngay An Thư Dung, nói, nếu là không có ta, ta dám cam đoan, ngươi sẽ ở bên trong chết được rất thảm. Câu nói này, hắn là chuyên môn hướng về phía An Thư Dung nói. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên quái dị. An Thư Dung trên mặt vẻ châm chọc càng thêm hơn, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Nguyên, nửa ngày, đột nhiên cười ra tiếng, thật là một cái né con mới để không sợ cọp cản rỡ tiểu tử, tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, không ai sẽ cả ngươi. Dứt lời, nàng liền quay đầu dẫn đầu tiến vào cuộc động, thân hình dần dần không có vào trong bóng tối vô biên. Còn lại mấy vị đội viên thấy thế cũng không còn cưỡng cầu, chỉ là vô ý thức hướng Từ Nguyên dựa vào, mấy người không có lại nói, mỗi người châm một điếu thuốc dài mình đến, đuổi theo An Thư Dung đi vào trong hang động. Vừa tiến vào cuộc động, một cỗ phát triều cùng mục nát hỗn hợp khí tức chui vào xoang mũi, mượn nhờ ánh nến, Từ Nguyên lại trên vách tường thấy được vô số đạo huyết thủ lớn. Những này huyết thủ lớn đan vào một chỗ, lại lờ mờ có thể nhìn ra tiểu nhân hình dáng, mỗi cái tiểu nhân cử động không giống nhau, có người nhổ cỏ, có người thổi lửa nấu cơm, có người tại tiệc rượu ăn uống linh đình, có người quỳ xuống đất cầu nguyện, lại quỷ dị hợp thành một bức bích họa. Chương 40, thất phẩm thi thể có người quốc, có người châu cày, có người thổi lửa nấu cơm. Này tấm bích họa bôi lên chính là thôn Trang Sinh Hoạt Nha. Hồ Ninh Ninh một tay cầm dài minh nến, tiến tới cẩn thận nhìn một hồi, sờ lên cằm suy nghĩ. Còn lại đội viên quay chung quanh tại Hồ Ninh Ninh bên người, cảnh giác chung quanh nguy hiểm. Này tấm bích họa kỳ dài vô cùng, hướng phía quật động chỗ sâu kéo dài, đám người một bên quan sát lấy chân dùng, lại cách cửa hàng càng thêm xa xôi, thẳng đến cửa hàng hóa thành điểm sáng ma diện, không còn một tia sáng có thể bắn vào tới. Hắc ám giống như thủy triều bao vây lấy đám người, trong lỗ mũi mùi máu tươi bền bỉ không tiêu tan. Rất nhanh bích họa kéo dài đến cuối cùng, Hồ Ninh Ninh sau khi xem xong trầm tư một lát, thấp giọng nói, ta xem hiểu, này tấm bích họa là một cái thôn dân một đời. Trong bức họa kia tiểu nhân là cái lấy chồng chọn mà sống nông dân, vận mệnh long đong, phụ mẫu chết sớm, cưới vợ con cũng lần lượt bị giã ngoại giã thu ăn hết, một người lẻ loi chờ chọi còn sống. Nhưng tính cách trung thực khiết đảm, thường xuyên bị hàng xóm khi nhục, đồ trong nhà lại nhiều lần bị người đoạt đi, thời gian trôi qua khốn khổ không chịu nổi. Hắn cứ như vậy kéo dài hơi tàn sống đến thất tuần, toàn thân là bệnh, chỉ có thể bị bệnh liệt giường. Người trong thôn nhìn hắn sắp không được, liền hiệu triệu một đám người ăn lên việc hậu, đem lão nhân kia tất cả bạc thổ địa bán thành tiền thanh bạc, sau đó dùng số tiền kia trong thôn mang lên tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đãi trong thôn từ nhà, không đến mấy ngày liền đem lão nhân tài sản đều ăn sạch. Suy, An Thư Dung cắn răng, mặt lộ vẻ phẫn hận, âm thanh lạnh lùng nói, ăn người không nhà xương. Hồ Ninh Ninh dựa vào ký ức tiếp tục nói, nhưng lão nhân không có tiền, cũng mất người phụ dưỡng, thế là các thôn dân liền nghĩ đến cái biện pháp, đem lão nhân đưa vào phù đồ tháp bên trong, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Phù đồ tháp là địa phương nào? Thứ Nguyên mặt lộ vẻ hoang mang. Nô Khải vừa giải thích nói, trong thôn phong tục cổ hủ, nói là tháp, nhưng thật ra là cái có 4 tầng phong ốc cao, dùng đất vàng lũy ra lò gạch tử, có người sẽ đem vứt bỏ không nuôi hài nhi, hay là cao tuổi ở góa lão nhân đưa vào trong tháp, chờ đợi hiền lành Phật lão nhân sẽ phụ trách phụng dưỡng, mà dù sao là truyền thuyết, Phật lão nhân càng là căn bản không tồn tại, kết cục đều là tươi sống chết đói, thậm chí có yêu thú sẽ đi vào, lấy những này anh hải làm thức ăn. Thế là dần dà, cái này trong tháp, không phải bạch cốt chính là hư thối thân thể tàn phế. Đồng thời anh hải tại cái này trong tháp khóc nỉ non chết đói, lão nhân ở bên trong tươi sống bị yêu thú chia ăn, hoán khí trùng tiên, rất dễ trở thành thai nghén đoán linh giường ấm. Nhưng là lão nhân cũng không có ở bên trong chết đói, đúng không? Cố Khải cao mày mở miệng, hắn cũng chia thần quan sát trong chốc lát bích họa. Đúng vậy à, thật thảm, ta đều có chút nhìn không được nữa nha. Hồ Ninh Ninh gật đầu, lão nhân kia trong vòng đầu thi thể làm thức ăn, ngạnh sinh sinh ở bên trong ăn 3 tháng, sau đó một người từ trong tháp bò lên ra. Đám người nghe vậy, nhao nhao hít sâu một hơi. Sau khi ra ngoài lão nhân, còn có thể là người sao? Lâm Mãng nói, hắn đem thi thể nuốt vào trong bụng, trên thực tế cũng đem sinh sôi đoán khí cho hấp thu, cái này không rơi vào ma đạo đều không thể nào nói nổi, khá lắm. Hồ Ninh Ninh nói, sau khi ra ngoài lão nhân đã người không ra người quỷ không ra quỷ, gặp người liền điên cuồng thiếu, các thôn dân một trận thất kinh về sau, vì không cho chuyện ác tiết lộ, lần nữa đem lão nhân bí mật xử tử, đầu thân phân thây, đầu lâu bị đốt cháy, thi thể thì bị ném tới vùng hoang vu, cũng chính là Côn Luân của động. Những thôn dân này thật đúng là tự gây nghiệt. Nô Khải vừa lắc đầu thở dài, lão nhân kia lòng mang oán hận, thể nội lại cất giấu đại lượng ma khí, rơi vào ma đạo là đương nhiên. Đám người lúc này hiểu rõ, bích họa bên trong lão nhân chỉ sợ sẽ là dấu kín tại cái này Côn Luân quật động ma đạo. Cái này thất phẩm ma đạo mỗi ngày đều tùy ý tàn sát mấy cái người trong thôn, để thôn trang này trải nghiệm lấy lăng trì thống khổ, có thể nghĩ, trong lòng của hắn ác cực lớn đến loại tình trạng nào. Nếu như trong lòng oán niệm quá sâu, tăng thêm một chút điều kiện đặc thù, phổ thông người chết cũng là sẽ rơi vào ma đạo, điểm ấy Lý Nguyên người phải nhớ kỹ. Cố Khải ngữ khí ôn hòa nói. Mấy người tiếp tục hướng phía quật động chỗ sâu đi đến, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này ma đạo khi còn sống oán niệm quá mức mãnh liệt, tu vi chỉ sợ so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Liền ngay cả luôn luôn nhảy thoát Lâm Mãng trong lòng đều sinh ra nặng nề, hắn tại săn ma ti thi hành hơn 10 năm tiêu sát nhiệm vụ, dưới mắt còn là lần đầu tiên đụng phải loại này, từ người ác ý dựng dục ra ma đạo quái vật. Đột nhiên, từ chỗ sâu vọt tới một đoàn hắc khí, như giang hà mãnh liệt, đập vào mặt. Linh khí hộ thể. Cố Khải hô to một tiếng, đám người ngầm hiểu, dùng thể nội linh khí ngưng tụ thành một tầng hộ trướng, đem hắc khí cách trở tại bên ngoài cơ thể. Chỉ có từ nguyên linh khí cấp độ khá thấp, hắc khí rất dễ dàng liền phá tan hộ trướng, rơi vào đường cùng đành phải tế ra hoàng nhật thân thể, đem hắc khí xua tan ở chung quanh một trượng có hơn. Thật bá đạo cương mãnh khí vận. Mấy vị đội viên đều cảm giác được từ nguyên cái này khí vận không hề tầm thường. Hồ Ninh Ninh, ở đây. Lâm Mãng, hắc hắc ta tại. An Tư Dung, không có việc gì. Hắc khí cũng không như thế nào chí mạng, nhưng lại hoàn toàn che đậy mấy người ánh mắt, Cố Khải đành phải phát ra tiếng xác nhận mấy người đều bình yên vô sự về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn trầm ổn hữu lực ra lệnh, nguyên địa chờ lệnh. Chờ đợi hắc khí tiêu tán về sau, thâm nhập hơn nữa dò xét. Đám người nghe lệnh, đứng ở nguyên địa chờ đợi hắc khí tiêu tán, Từ Nguyên lại nhăn đầu lông mày, trong lòng suy tư, cái này ma đạo thả ra hắc khí lực sát thương không cao, mục đích là cái gì? Ở đây đều là chí ít cấp 3 săn viên trở lên thâm niên liệt ma nhân, kinh nghiệm phong phú biết bao. Trong lòng mọi người siết chặt, một cái làm cho người khủng hoảng suy đoán đồng thời từ trong đầu đột tới. Mọi người không muốn phân tán ra đến. Lô Khải vừa hô to, nhưng vì lúc đã muộn, một cỗ so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt màu đen dòng lũ vào tới, trong nháy mắt đem mọi người tách ra. Hắc khí kia dòng lũ dị thường quỷ dị, linh khí nhiễm phải lại bị làm bẩn đồng hóa, linh khí hộ chướng lại không hề có tác dụng. Các đội viên nhao nhao tế ra khí vận chống cự, lại là phí công, trơ mắt nhìn xem hắc khí kia dòng lũ, đem mình cọ rửa đến không biết nơi nào. Đối không biết sợ hãi, tại trái tim của mỗi người lan tràn. Chỉ có một người, vẫn như cũ toàn vẹn bất động. Tế ra hoàng nhật thần thể Tứ Nguyên, như một khối bãi sông cự thạch nên đứng ở dòng lũ trước. Hắc khí dòng lũ điên cuồng ăn mòn cái này minh hoàng chân diễm, ngược lại bị thiêu đốt thành sương mù, cái này bá đạo đến có thể đồng hóa linh khí hắc khí dòng lũ, lại hoàng nhật thần thể trước mặt không chiếm được chút tiện nghi nào. Tứ Nguyên cao mày cùng hắc khí dòng lũ chống đỡ, bên hai Cố Khải cùng đội viên khác tiếng hô lại càng thêm xa xôi mơ hồ. Hắc khí dòng lũ từ từ không hết, mà mình duy trì khí vận linh khí là có hạn, như thế rằng còn nữa không phải biện pháp. Đem lòng bàn tay mắt đen mở ra, đối hướng hắc khí dòng lũ, kinh khủng hấp xả lực như lô đen, cấp tốc đem hắc khí dòng lũ nuốt vào trong đó. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mình cái này hấp tinh đại pháp chính là hắc khí kia tự định. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hắc khí dòng lũ bị đều thôn vệ, quật động một lần nữa vắng vẻ. Nhưng chung quanh đồng đội lại không bóng dáng. Cái này Côn Luân quật động cấu tạo phức tạp, sợ là cũng không chỉ có một con đường, mà là phân nhánh ra mấy chục đầu khác biệt chi đường. Thứ Nguyên âm thầm suy nghĩ nói, niềm vui ngoài ý muốn là, thôn vệ hết những này tổng lượng to lớn hắc khí dòng lũ về sau, chuyển hóa thành linh khí không ngừng trả lại từ nguyên tự thân, ở thể nội hình thành linh khí giang hà, lại nhất cổ tác khí vỡ tung một đạo tu vi cánh cửa, bước vào cựu phẩm hậu kỳ. Thứ Nguyên trong lòng cũng hỉ, đây là cho ta đưa kinh nghiệm bao tới. Nguyên địa củng cố tu vi về sau, Tứ Nguyên liền tiếp theo hướng phía quật động chỗ sâu đi đến. Nhưng ngay sau đó, hắn bộ pháp dừng lại. Một đạo lung la lung lay thân ảnh hướng phía Tứ Nguyên, từng bước đi tới. Giải Minh đến mất đi, thấy không rõ khuôn mặt, Tứ Nguyên khống chế linh khí sáng tỏ hai mắt, lúc này mới thấy rõ ràng, thân ảnh này mặc một mạc vải thô áo gai, quần áo cùng bên ngoài thi thể tương tự, cũng là nông dân. Nhưng hai mắt trống rỗng, thân thể cứng ngắc, ngơ ngơ ngác ngác như cương thi. Đây chính là hắc ố trong miệng 20 cỗ thi thể một trong. Cái này ma đạo sẽ còn ngự thi khống thi chi thuật, Từ Nguyên trong đầu không hiểu hiện ra kiếp trước nhìn qua phim kinh dị, nông thôn cản thi nhân. Cái này thi thể nhìn thấy Từ Nguyên, liền phảng phất nhìn thấy con mồi hung thú, khóe miệng chảy xuống nước bọt, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trực tiếp hướng phía Từ Nguyên chạy vội mà đến. Khá lắm, như nói như khát ta. Từ Nguyên vội vàng một cái lắc mình, khó khăn lắm né tránh cái này thi thể đánh tới một con hắc trảo, không chờ hắn thở một ngụm, hạ một đạo thế công chớp mắt đã tới. Từ Nguyên hai đầu gối trầm xuống phía dưới, lóe lên thi thể hùng mãnh nào cắn. Đồng thời Từ Nguyên phát giác được, cái này thi thể không có linh khí, không có ma khí, không có tư tưởng, chỉ là đơn thuần một bộ thất phẩm võ giả nhục thân. Trong lòng của hắn khẽ động, vốn cho rằng là thất phẩm tu vi thi thể, kỳ thật cũng không hề tưởng tượng khó giải quyết. Người điều khiển vốn là thất phẩm ma đạo, trông cậy vào hắn tập được nhất khí hóa tam thanh chi thuật rất không có khả năng, chỉ có thể điều khiển một chút không có ý thức thi thể khôi lỗi, ngược lại mười phần hợp lý.